Chương 322, diệt thế bờ bên kia dung hợp lôi đạo. Chương 322, diệt thế bờ bên kia dung hợp lôi đạo. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh lòng còn sợ hãi. Nó không nghĩ tới, cái này một mực ở vào hạ phong nhân tộc tiểu tử, sẽ chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đáng chết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn phản kích, lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng hét thảm. A. Nó nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy nó sau lưng một cái tiên tôn cấp bậc ra xanh cự nhân, bị Diệp Thần kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Máu tươi màu lục, như là suối phun giống như tuôn ra, tướng tinh không nhuộm thành đại thảo nguyên. Cái kia ra xanh cự nhân, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành hai đoạn thi thể, phiêu phủ ở tinh không. Lão Tam, ra xanh cự nhân thủ lĩnh khàn cả giọng, buồn giận tiếng giống ở trong tinh không quanh quẩn. Cái kia lão Tam thế nhưng là anh em ruột của hắn. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Diệp Thần đánh tới, nó muốn đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Mặt khác ra xanh cự nhân cũng nhao nhao giống giận, hướng phía Diệp Thần vây công mà đến. Bọn chúng trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Diệp Thần đón nhận ra xanh cự nhân thủ lĩnh công kích. Kinh hồng kiếm lần nữa vung ra, một đạo dung hợp lôi đạo bản nguyên vĩnh hằng kiếm ý, như là một đầu mẫu tử kim lôi long, gầm thét chém về phía ra xanh cự nhân thủ lĩnh. Lần này ra xanh cự nhân thủ lĩnh có chỗ chuẩn bị. Trong tay nó đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ màu xanh lá chiến phủ, trên lưỡi búa loé ra quỷ dị phù văn. Keng! Cự phủ cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, như kinh lôi nổ vàng, làm cho người hai thai bành minh. Tinh không đều phảng phất bị một kích này xé rách, xuất hiện từng đạo vết nứt đen kịt. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, hổ khẩu đau nhức kịch liệt, cả người bay ngược mà ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó, lão quái vật này lực lượng cũng quá kinh khủng. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, lòng tràn đầy phẫn uất. Dung hợp lôi đạo bản nguyên vĩnh hằng kiếm ý mặc dù có thể khắc chế tà thần tộc, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, khó mà đền bù. Vừa rồi có thể chém giết cái kia tiên tôn cấp bậc ra xanh cự nhân, cũng là thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý hiện tại chính diện cứng rắn, căn bản không phải đối thủ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Mặt khác mấy cái ra xanh cự nhân thấy thế, lập tức hưng phấn mà gầm thét, cơ vũ khí trong tay, hướng phía Diệp Thần vây công mà đến. Muốn vây đánh ta? Không dễ dàng như vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động, thi triển không gian thuật gì, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bá. Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở ra xanh đám cự nhân sau lưng. Kinh hồng một kiếm. Diệp Thần không chút do dự, một kiếm chém ra. Phốc phốc. Một cái ra xanh cự nhân đầu, như là như dưa hấu bị chém xuống, dòng máu màu xanh lục rải đầy tinh không. Lão tứ. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh thấy thế, nổ đom đóm mắt, khuôn mặt và mèo. Diệp Thần vậy mà lại chém giết nó một cái khác huynh đệ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn động tinh không. Nó bắt lấy Diệp Thần công kích khẽ hở, cự phủ trong tay bỗng nhiên bổ về phía Diệp Thần phía sau lưng. Tiểu tử, để mặc lại. Lăng lệ phù quang, xé rách không gian, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía Diệp Thần phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Diệp Thần cảm giác được phía sau truyền đến nguy cơ chí mạng, trong lòng giật mình. Không tốt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần tâm niệm khẽ động. Ông. Tinh thần ngự hồn tháp trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần phía sau, ngăn trở một kích chí mạng này. Keng. Cự phủ bổ vào tinh thần ngự hồn tháp bên trên, phát ra một tiếng nổ rung trời. Tinh thần ngự hồn tháp vững vàng ngăn trở một đũa này, phát sinh kịch liệt run rẩy. Diệp Thần thừa cơ hội này, mũi chân điểm một cái hư không, thân hình nhanh lùi lại, lại lần nữa cùng ra xanh cự nhân kéo dài khoảng cách. Hô Diệp Thần hít sâu một hơi, vớt một cái vết máu ở khóe miệng. Những này tà thần tộc tạp thoái, tu vi cao hơn ta ra quá nhiều, cứ như vậy tiếp tục đấu, sớm muộn sẽ bị mài chết. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ánh mắt lấp lóe, cực nhanh suy tư kế thoát thân. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh trơ mắt nhìn xem Diệp Thần lại một lần đào thoát, còn liên tục chém giết hắn hai vị huynh đệ, lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng giận nhân tộc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, thật không thể đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi. Còn lại ra xanh cự nhân cũng nhao nhao giống giận, hướng phía Diệp Thần vây công mà đến. Bọn chúng cơ trong tay cự hình vũ khí, như là điên dại bình thường, thề phải đem Diệp Thần chém giết nơi này. Diệp Thần song quyền nan địch tứ thủ, huống chi những này ra xanh cự nhân tu vi đều cao hơn nhiều hắn. Hắn đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó, bị đánh đến liên tục lui lại. Phanh, một cái ra xanh cự nhân một quyền nện ở Diệp Thần ngực, đem hắn đánh cho bay ngược mà ra. Phúc. Diệp Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức bề bài. Đáng chết. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, cố nén đau nhức kịch liệt, lần nữa đứng vững thân hình. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh bắt lấy Diệp Thần thụ thương thời cơ, cười gần huy động cự phủ, hướng phía Diệp Thần phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Tiểu tử, để mặc lại. Lăng lệ phủ quang, xé rách không gian, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Diệp Thần cảm giác được phía sau truyền đến nguy cơ chí mạng, trong lòng giật mình. Hắn trở tay đem kinh hồng kiếm ngăn tại phía sau lưng của mình. Keng, cự phủ bổ vào kinh hồng trên thân kiếm, phát ra một tiếng nổ rung trời. Diệp Thần bị chấn động đến như là diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài, hung hăng đâm vào tà thần tộc trên phi thuyền. Bèn, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền trên thân tàu xuất hiện một cái cự đại lõm. Diệp Thần cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Khu cụ hắn ho kịch liệt tấu lấy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Mẹ nó, lão quái vật này lực lượng cũng quá kinh khủng. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh thấy thế, cười gần từng bước một tới gần. Tiểu tử, người trốn không thoát. Nó giơ cao lên cự phủ, trong mắt lóe ra thị huyết quang mang. Trên phi thuyền còn có trên trăm vị ra xanh cự nhân, cũng nhao nhao xông tới, đem Diệp Thần đoàn đoàn bao vây. Diệp Thần nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm ra xanh cự nhân, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Hắn biết, chính mình lần này chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Diệp Thần vô lực tựa ở bị đụng lõm trên thân tàu, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, cảm giác toàn thân xương cốt đều nát giống như. Chung quanh ra xanh cự nhân, phát ra hưng phấn gào thét, giống một đám sói đói, từng bước tới gần. Lần này là thật mọc cánh khó thoát, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ, lòng như cho nguội. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Những này tà thần tộc nhân e ngại lôi phạt. Diệp Thần mở tròn mắt, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh dạng đông. Ta lôi đạo bản nguyên đối bọn chúng có tác dụng khắc chế, chỉ là ta tu vi quá thấp, uy lực không đủ. Diệp Thần cắn chặt răng, trong lòng tính toán rất nhanh. Nếu như đem lôi đạo bản nguyên dung nhập diệt thế bờ bên kia bên trong đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Diệt thế bờ bên kia là hắn cường đại nhất át chủ bài, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 323, hết thảy, bình tĩnh lại. Chương 323, hết thảy, bình tĩnh lại. Nếu như đem lôi đạo bản nguyên dung nhập trong đó, uy lực tất nhiên sẽ bạo tăng. Chỉ là Diệp Thần sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Lôi đạo bản nguyên cùng diệt thế bờ bên kia, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cưỡng ép dung hợp, rất có thể sẽ phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Nói như vậy, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt. Đánh cược một lần. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Mà lại, hắn còn có sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, tinh thần ngự hồn tháp. Coi như dung hợp thất bại phát sinh bạo tạc, hắn cũng có thể trốn vào tinh thần ngự hồn trong tháp trốn qua một kiếp. Chỉ là, một khi tiến vào tinh thần ngự hồn tháp, ngoại bộ không người điều khiển, liền sẽ bị trong tinh không pháp tắc cuốn đi, không biết sẽ bay tới đi đâu. Có lẽ mãi mãi cũng không trở về được tiên giới. Đây cũng là hắn tại trong tinh không này, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng tinh thần ngự hồn tháp nguyên nhân. Tiên giới hắn nhất định phải trở về, hắn muốn trở về cứu tỉnh Ma Cơ, nơi đó còn có người yêu của hắn, sư môn cùng bằng hữu. Chỉ là tình huống trước mắt chính mình cũng rất khó đào thoát, còn không bằng đụng một cái. Liều mạng, Diệp Thần cắn răng một cái, làm ra quyết định. Cùng bị những này quái vật ra xanh biết ăn sống nuốt tươi, không bằng đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ở thể nội điều động tất cả lực lượng phát tác, chuẩn bị đem lôi đạo bản nguyên cùng diệt thế bờ bên kia dung hợp. Trung quanh ra xanh cự nhân, nhìn thấy Diệp Thần không nhúc đích, cho là hắn đã bỏ đi chống cự, nhao nhao phát ra hưng phấn chu lên. Diệp Thần nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, toàn lực thao túng thể nội lôi đạo bản nguyên, chậm rãi tới gần đóa kia tản ra khí tức khủng bố diệt thế bờ bên kia. Lôi đạo bản nguyên vừa mới tiếp xúc diệt thế bờ bên kia, liền đã dẫn phát một trận kịch liệt run rẩy. Cương đại phản phệ chi lực trong nháy mắt truyền khắp Diệp Thần toàn thân, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh cởi gần giơ lên cự phủ, chuẩn bị cho Diệp Thần một kích cuối cùng. "Tiểu tử, đi chết đi." Nó đột nhiên vung xuống cự phủ, lăng lệ phủ quang, xé rách không gian, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hướng phía Diệp Thần đầu hung hăng đánh xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần thể nội lôi đạo bản nguyên cùng diệt thế bờ bên kia bắt đầu dung hợp. Từ từ, từng đạo dòng điện tại Diệp Thần trên thân chạy, tản mát ra kinh khủng thiên phạt khí tức, quét sạch toàn bộ tinh không. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh cự phủ còn không có bổ tới Diệp Thần, liền bị cô năng lượng ba động này đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nó hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác ra xanh cự nhân cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động chấn nhiếp, nhao nhao dừng bước. Diệp Thần thân thể bị trói mắt dòng điện bao phủ, như là thiên thần hạ phàm. Từ từ, trong tay hắn chậm rãi hiện ra một đóa ngũ thải ban lan bị ngạn hoa xoay chậm chậm, phía trên quấn quanh lấy từ từ rung động lôi điện. Bị ngạn hoa tản mát ra kinh khủng thiên phạt khí tức cùng khí tức hủy diệt, làm cho chúng quanh ra xanh cự nhân cảm thấy ngạt thở giống như sợ hãi. Thành công. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một vòng vẻ điên cuồng trong mắt hắn hiện lên. Cái đồ chơi này hẳn là đủ hủy diệt những này ra xanh tạm thoái mấy lần. Diệp Thần hoàn xem một vòng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa chiếc kia đen kịt tà thần tộc trên phi thuyền. Trên phi thuyền còn có phi thuyền chung quanh, lít nha lít nhít ra xanh cự nhân, chính kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Diệp Thần thị huyết cười một tiếng, cầm trong tay dung hợp lôi đạo bản nguyên diệt thế bờ bên kia, đồng nhiên ném hướng chiếc kia đen kịt phi thuyền. Đi. Ngũ thải bị ngạn hoa phá toái hư không, kéo lấy thật dài lôi điện cái đuôi, như là như lưu tinh bắn về phía phi thuyền. Không tốt. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh nghiêm thanh run rẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi. Nó muốn chạy trốn, nhưng đã tới đã không kịp. Mặt khác ra xanh cự nhân cũng nao nao ý thức được nguy hiểm, hoảng sợ muốn tứ tán chạy trốn. Nhưng mà diệt thế bờ bên kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào trên phi thuyền. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang vang vọng toàn bộ tinh không. Hào quang chói sáng trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không chiếu sáng, năng lượng ba độ khủng bố giống như là biển gầm quét sạch ra. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó trơ mắt nhìn bạo tạc quang mang đem chính mình bao phủ, sau đó thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ra xanh cự nhân thủ lĩnh tốt, mặt khác ra xanh cự nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn chúng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nổ thành một biển. Diệp Thần tại ném ra diệt thế bờ bên kia sau, liền thi triển bước nhảy không gian, muốn thoát đi trung tâm vụ nổ. Nhưng hắn thương thế quá nặng, cưỡng ép dung hợp lôi đạo bản nguyên cùng diệt thế bờ bên kia, đối với hắn thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Hắn giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, mỗi một lần động tác đều lộ ra cực kỳ gian nan, kéo chậm hắn chạy trốn tốc độ. Lại đến, Diệp Thần cường chống đỡ lần nữa thi triển bước nhảy không gian. Nhưng mà, không đợi hắn đứng vững gót chân, năng lượng ba động khủng bố liền như là giỏi trong xương giống như đuổi theo. Và anh, Diệp Thần bị nổ tung dư ba hung hăng đụng bay ra ngoài. Hắn cảm giác mình tựa như một mảnh lá rụng, bị cuồng phong cuốn lên, giữa không trung quay cuồng, hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thần mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mất đi. Ta không thể ngã xuống. Diệp Thần cắn chặt răng, liều mạng muốn bảo trì thanh tỉnh, hắn biết, một khi hôn mê, liền thật xong. Hắn hai mắt sung huyết, ý thức tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đau khổ dãy rủa. Bạo tạc năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, như là vô số đem dao găm sắc bén, cắt Diệp Thần thân thể. A. Diệp Thần phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn cảm giác xương cốt của mình cũng phải nát, máu tươi từ trên người hắn phun ra ngoài. Máu me đầm địa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Từ từ, Diệp Thần ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, trung tâm vụ nổ, xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Những vết nứt này, như là nhắm người mà vệ quái thú, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Diệp Thần thân thể bị một cỗ cường đại hấp lực nắm kéo, hướng phía vết nứt không gian bay đi. Không, Diệp Thần muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian như là thôn phệ hết thảy vực sâu, đem Diệp Thần triệt để thôn phệ. Dư âm nổ mạnh, còn tại trong tinh không tàn phá bừa bãi, vô số thiên thạch bị tạc thành một mịn. Mà Diệp Thần sớm đã chẳng biết đi đâu. Hắn bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, sinh tử chưa biết. Có lẽ hắn sẽ bị lạc tại trong hư không vô tận, vĩnh viễn cũng không về được. Có lẽ hắn sẽ may mắn đất bị chuyển tống đến thế giới không biết nào đó, bắt đầu một đoạn mới mạo hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể giao cho vận mệnh đến an bài. Tinh không vẫn như cũ mênh mông ngông ngẩn, lạnh nhạt vô tình. Nó chứng kiến vô số hương suy vinh lục, cũng chứng kiến Diệp Thần biến mất. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Chỉ có cái kia lưu lại năng lượng ba động, còn tại nói vừa rồi trận kia kinh thiên động địa bạo tạc. Chương 324, rơi vào thần bí sơn cốc. Chương 324, rơi vào thần bí sơn cốc tiền giới. Nguyên bản bầu trời trong xanh, bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, đạo đạo thiểm điện tại trong mây đen lập lòe. Một màn quỷ dị này làm cho cả người của tiên giới đều không rõ ràng cho lắm, tiên giới cực ít xuất hiện dạng này thiên địa dị tượng. Chúng tiên nhao nhao ngửa đầu quan sát, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên giới từ trước đến nay tường hòa an bình, như thế nào xuất hiện khủng bố như thế cảnh tượng? Một vị thân mang áo xanh tiên tôn lo lắng nói. Chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh? Có người suy đoán nói. Đại sự? Tiên giới có tần thiên đế tọa trấn, có thể phát sinh việc đại sự gì? Vị này tiên nhân một mặt chắc chắn, đối với tần thiên đế tràn ngập lòng tin. Có thể thấy được tần thiên đế làm tiên giới kẻ thống trị, là có uy tín tuyệt đối lực. Cái kia chẳng lẽ là có pháp bảo cường đại như thế? Lại có người đưa ra mới phỏng đoán. Có lẽ là một vị nào đó thượng cổ đại năng di tích bị phát động. Đám người nghị luận ở Mỹ, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Thiên cơ các. Đại điện ánh đến chập chờn, tỏa ra trong đại điện phức tạp phù văn. Ầm ầm. Một tiếng sét phá vỡ đại điện yên tĩnh. Chư các không cùng thiên cơ tiên tôn đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện. Tiếng sấm này chư các không cao mày, có chút cổ quái. Thiên cơ tiên tôn không nói gì, mà là cất bước đi ra đại điện. Chư các không theo sát phía sau. Hai người tới ngoài điện, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, giờ phút này mây đen dày đặc, sấm sét băng rội. Thiên địa dị tượng này, thiên cơ tiên tôn bấm ngón tay suy tính đứng lên. Hắn trên trán mồ hôi dày đặc, thần sắc khẩn trương. Loại này cực ít xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy đại sự kinh thiên động địa. Đại sự đúng là đại sự, siêu việt tiên đế tu vi vực ngoại tà thần tộc muốn quang lâm tiên giới, cái kia chính là tiên giới tai nạn. Bất quá, bây giờ muốn quang lâm tiên giới, tà thần tộc đã bị Diệp Thần cùng giới Si Hòa thượng tiêu diệt. Một lát sau, thiên cơ tiên tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, chư các không quá sợ hãi, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thiên cơ tiên tôn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại. Không có việc gì. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, chỉ là không nên thôi diễn, chung quy là thôi diễn không được. Sư tôn, ngài thôi diễn đến cái gì? Chư các không lo lắng hỏi. Thiên cơ tiên tôn ngẩng đầu nhìn quay cuồng mây đen, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Việc này chỉ sợ cùng Diệp Thần có quan hệ. Diệp Thần tiên cơ bị hoàn toàn che lấp, thiên cơ tiên tôn cũng không thể từ đó thôi diễn ra tin tức hữu dụng, chỉ có thể từ đó liên quan, đại khái suy đoán cùng Diệp Thần có quan hệ. Diệp Thần. Chư các không ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt thần sắc lo lắng. Diệp Thần đi tiên ngoại tinh không, động tĩnh này chẳng lẽ là hắn làm ra? Vô Cực Tiên Cung. Lạc Khuynh Thành đang ngồi ở bên giường, chiếu cố hôn mê bất tỉnh Ma Cơ. Đột nhiên, nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh, được giống như là bị thứ gì hung hăng va chạm một chút. Nô Lạc Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, kém chút đứng không vững. Khuynh Thành sư muội. Họ Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Toa Toa thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Thế nào? Họ Nam Cung Trúc Nguyên lo lắng mà hỏi thăm, chỗ nào không thoải mái? Đào Toa Toa cũng tranh thủ thời gian là Lạc Khuynh Thành bắt mạch. Mạch tượng bình ổn, cũng không lo ngại. Đào Toa Toa nói ra, Khuynh Thành, ngươi có phải hay không gần nhất chiếu cố Ma Cơ quá mệt mỏi? Lạc Khuynh Thành lắc đầu. Ta không sao. Nàng miễn cưỡng vui cười, chỉ là trong lòng đột nhiên rất khó chịu, giống như là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Nàng nghĩ đến Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Có phải hay không là? Diệp Thần hắn Lạc Khuynh Thành thanh âm có chút run rẩy. Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Toa Toa liếc nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo âu. Tiểu sư đệ người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Nam Cung Trúc Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Khuynh Thành bả vai an ủi. Đúng vậy a, Khuynh Thành, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đào Toa Toa cũng nói, tiểu sư đệ thông minh lanh lợi, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Đào Toa Toa nắm chặt Lạc Khuynh Thành tay, cho nàng lực lượng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng các nàng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Diệp Thần một mình tiến vào tiên ngoại tinh không gần 3 năm còn chưa có trở lại, cũng không biết thế nào. Nằm ở trên giường, một mực hôn mê bất tỉnh Ma Cơ, mày liễu cũng hơi nhíu lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Lông mi của nàng có chút rung động, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Ngay tại tiên giới các phương còn tại nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán thời khắc, thiên địa dị tượng từ từ biến mất. Nguyên bản sấm chớp rền vang bầu trời, giờ phút này phong khinh vân đạm, phản phất vừa rồi hết thệ cũng chỉ là một trận ảo giác. A, làm sao đột nhiên ngừng? Một vị tiên tôn mặt mũi tràn đầy hoang mang, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Đúng vậy à, mới vừa rồi còn làm ta sợ muốn chết, ta còn lấy có cái gì đại sự muốn phát sinh đâu. Một vị khác tiên tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẫn mang theo chưa tỉnh hồn thần sắc. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bọn hắn thường ngày tu luyện. Bất thình lình thiên địa dị tượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa như một trận náo kịch, để cho người ta không nghĩ ra. Cũng không có mọi người đoán pháp bảo hoặc một vị nào đó thượng cổ đại năng di tích xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại gió này bình sóng tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi một tia không muốn người biết biến cố. Tại vừa rồi tiếng sấm quần quận trong mây đen, từng đạo đen kịt vết nứt không gian lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà liên tại trong đó một khe hở không gian sắp khép kín trong nháy mắt, một bóng người từ đó rơi ra. Cái này từ vết nứt không gian rơi ra ngoài người chính là Diệp Thần. Tại tiên ngoại tinh không, hắn bị cuốn vào không gian loạn lưu, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc hắn lâm vào sau khi hôn mê, thể nội thiên đạo châu tự động vận chuyển, một tầng trong suốt kết giới đem Diệp Thần bảo vệ, cũng đem hắn hướng tiên giới phương hướng đẩy. Này mới khiến Diệp Thần tại hôn mê tình huống dưới, lại về tới tiên giới. Lúc này Diệp Thần y nguyên ở vào trong hôn mê, từ không trung vật rơi tự do rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sơn cốc rung động. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái mọc đầy kỳ hoa dị thảo thần bí trong sơn cốc, nặng nề mà đập vào trong sơn cốc. Bụi đất tung bay, lá rụng phiêu linh. Một cái cự đại hồ sâu xuất hiện ở giữa sơn cốc, trung quanh kỳ hoa dị thảo bị sóng xung kích phá hủy hầu như không còn. Thời khắc này Diệp Thần nằm tại chính mình đập ra trong hồ lớn, máu me khắp người, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, như là một cái bút bê bài rách. Đây là một đạo bạch quang hiện lên, một cái thần sắc thanh lãnh, khí chất xuất trần mỹ phụ nhân xuất hiện tại hố sâu biên giới. Nàng thân mang quần dài trắng, tiên khí bồng bềnh, da trắng non nà, nhìn chừng 30 tuổi, giống như trích tiên. Sơn cốc này là mỹ phụ nhân ẩn cư chỗ. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem đáy hố Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sơn cốc này có trận pháp thủ hộ, từ ngoài sơn cốc căn bản không nhìn thấy sơn cốc tồn tại, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là như thế nào tiến đến? Chương 325, cứu ngươi, là vì để cho ngươi bồi thường. Chương 325, cứu ngươi, là vì để cho ngươi bồi thường. Mỹ phụ nhân cảm ứng bên ngoài cũng không có vết tích chiến đấu, chậm rãi đi đến cạnh hố, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Thần, khí tức yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Xem ra, bị thương không nhẹ. Nàng rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, mò về Diệp Thần hơi thở. Còn có hô hấp. May mắn, còn có một hơi tại. Mỹ phụ nhân hơi trầm ngâm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sơn cốc này là của ta ẩn cư chỗ, không nên bị quấy rầy. Nhưng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Thôi, cứu hắn trước lại nói. Mỹ phụ nhân than nhẹ một tiếng, ống tay áo dương nhẹ, động tác ưu nhã, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Diệp Thần nâng lên. Nàng mang theo Diệp Thần, chậm rãi bay về phía sâu trong tung lũng. Nơi đó, có một tòa đẹp đẽ phòng trúc, thấp thoáng tại hoa cỏ cây cối ở giữa. Mỹ phụ nhân đem Diệp Thần đặt ở trong phòng trúc trên giường, bắt đầu chữa thương cho hắn. Nàng đầu ngón tay lóe ra ánh ánh bạch quang, từng luồng tinh thuần tiết lực, chậm rãi rót vào Diệp Thần thể nội. Diệp Thần vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hô hấp của hắn cũng dần dần trở nên vững vàng. Mỹ phụ nhân nhìn xem Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao lại thân thụ trọng thương như thế? Lại tại sao lại rơi vào sơn cốc của ta? Liên tiếp nghi vấn trong lòng nàng hiện hiện, nhưng nàng cũng không có truy đến cùng, đối với nàng mà nói, cứu người quan trọng. Mặt khác, các loại Diệp Thần sau khi tỉnh lại, tự nhiên sẽ biết được. Ngoài sơn cốc, thế giới vẫn như cũ ồn ào náo động, trong sơn cốc lại là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Chỉ có ngẫu nhiên tiếng chim hót đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Thần ý nguyên ngủ say tại phòng trúc trên giường. Lần này hắn thương thực sự quá nặng đi, thể nội thiên đạo châu đang điên cuồng vận chuyển, chuyển vận linh khí chữa thương cho hắn. Mà Diệp Thần thần hồn thì bị thiên đạo châu hút vào trong đó, đối với mình trước mắt ở nơi nào không biết chút nào. Thiên đạo châu bên trong, một mảnh hỗn độn, vô số điểm sáng màu xanh lục, như là đom đóm giống như bay múa. Những này đều là tà thần tộc ra xanh cự nhân thần hồn mảnh vỡ. Diệp Thần muốn luyện hóa những thần hồn này mảnh vỡ, lớn mạnh chính mình thần hồn. Từ khi Diệp Thần tại ma giới ma thánh mộ đạt được thôn vệ pháp tắc, thôn vệ luyện hóa ma thánh tàn hồn sau, hắn liền phát hiện chính mình thần hồn tương đối yếu đuối. Cho nên tại tinh không chém giết ra xanh cự nhân lúc, liền khống chế thiên đạo châu đưa chúng nó thần hồn mảnh vỡ toàn bộ câu nhập thiên đạo châu bên trong, đợi cho ngày sau có rảnh thôn vệ tại luyện hóa. Thôn vệ. Diệp Thần cái kia hư ảo thần hồn thân ảnh xếp bằng ở trong hỗn độn đường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thể nội vận chuyển thôn vệ pháp tắc, bắt đầu toàn lực luyện hóa tà thần tộc ra xanh cự nhân thần hồn mảnh vỡ. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong thần hồn của hắn phát ra. Những cái kia điểm sáng màu xanh lục, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, tràn vào Diệp Thần trong thần hồn. A, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong hỗn độn quanh quẩn. Những này ra xanh cự nhân thần hồn mảnh vỡ, tại Diệp Thần thôn vệ pháp tắc bên dưới, không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Diệp Thần thần hồn cũng theo đó dần dần lớn mạnh. Cường đại thần hồn có thể tăng cường năng lực nhận biết, có thể cảm giác bén nhạy cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ. Sớm phát giác nguy hiểm, từ đó tại nguy cơ tiến đến trước càng nhanh làm ra phản ứng. Tại tiên ngoại tinh không trong chiến đấu, Diệp Thần khắc sâu cảm nhận được thần hồn tầm quan trọng. Nếu như không phải thiên đạo châu hộ thể, hắn sớm đã bị không gian loạn lưu xé nát. Diệp Thần thần hồn tại thiên đạo trong châu luyện hóa thần hồn mảnh vỡ lớn mạnh, thân thể nằm tại gian phòng trên giường dưỡng thương. Mỹ phụ nhân mỗi ngày đều sẽ tiến đến là Diệp Thần kiểm tra thương thế. Sau 3 tháng, cuối cùng một tia điểm sáng màu xanh lục cũng bị Diệp Thần thôn vệ hầu như không còn, thần hồn của hắn so trước đó cường đại hơn nhiều. Mặc dù còn không cách nào cùng tiên đế cường giả so sánh, nhưng ít ra so với cùng cấp bậc tu sĩ vẫn là phải mạnh lên một chút xíu. Cùng lúc đó, Diệp Thần nhục thân thương thế cũng tại thiên đạo châu tầm bổ, cùng mỹ phụ người chăm sóc bên dưới khôi phục hơn phân nửa. Hắn mí mắt run rẩy, có dấu hiệu thức tỉnh. Phòng trúc bên ngoài, mỹ phụ nhân ngay tại chỉnh lý dự thảo, nàng thần sắc thanh lãnh, khí chất xuất trần, giống như trích tiên. Đột nhiên, nàng phát giác được trong phòng trúc truyền đến động tĩnh. Ân. Mỹ phụ nhân đôi mi thanh tú cao lại, lập tức thả ra trong tay dự thảo, đi vào phòng trúc. Trong phòng trúc, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn xem chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là chỗ nào? Diệp Thần cường chống đỡ ngồi dậy, cảm giác đau nhức toàn thân. Mỹ phụ nhân đi đến bên giường, thần sắc thanh lãnh mà nhìn xem Diệp Thần. Người đã tỉnh. Nơi này là thuốc của ta cốc. Người thương thế quá nặng, đã hôn mê 3 tháng. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng giật mình. 3 tháng? Hắn vậy mà hôn mê lâu như vậy. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thần cường chống đỡ đứng dậy, đối với mỹ phụ nhân thật sâu cúi đầu. Không cần phải khách khí. Mỹ phụ nhân thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm. Ngươi lọt vào thuốc của ta cốc, hủy ta không ít dược liệu quý giá, ta cứu ngươi là vì để cho ngươi bồi thường. A, Diệp Thần há to miệng, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Vì phải bồi thường mới cứu mình. Cái kia hủy hoại dược liệu là chân quý cỡ nào a? Bất quá, Diệp Thần hay là khách khí biểu thị, bồi thường là hẳn là, dù sao tiền bối cũng coi như đã cứu ta tính mệnh. Không biết, vãn bối cần bồi thường thường bao nhiêu linh thạch? Diệp Thần cũng không sợ bồi thường. Hắn trong nhẫn chứa vật thế nhưng là có rộng lượng linh thạch, còn có từ tiên ngoại tinh không trên lục địa ngắt lấy tới đại lượng chân quý dược liệu. Tiên giới tại dược liệu quý giá, hắn cũng bồi thường nổi. Linh thạch. Mỹ phụ nhân hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Bản đế sẽ thiếu ngươi một điểm kia linh thạch. Dược cốc này mỗi một gốc dược thảo đều là ta tự tay bồi dưỡng, há lại linh thạch có thể so đo. Mỹ phụ nhân ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia không thể nghi ngờ bình nghiêm. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hỏng, xem ra lần này là gặp được cọng rơm cứng. Mỹ phụ nhân kia tựa hồ không tốt đuổi a, tiền bối kia có ý tứ là Diệp Thần thăm dò tính mà hỏi thăm. Bồi thường rất đơn giản. Mỹ phụ nhân chu thần khẽ mở, thanh âm thanh lãnh như khe núi nước suối. Ngươi liền lưu tại đây dược cốc 10 năm, giúp ta đem hủy hoại dược liệu một lần nữa bồi dưỡng đứng lên. 10 năm? Diệp Thần kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, hắn nào có thời gian 10 năm tốn tại nơi này. Hắn còn muốn đem trên thân hai vị trọng yếu dược liệu mang về cứu tỉnh ma cơ, không có khả năng ở chỗ này đợi 10 năm. 10 năm? Diệp Thần nhịn không được lặp lại một lần, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Tiền bối, có thể hay không đổi một cái yêu cầu? Vạn bối còn có việc gấp, cần mau chóng chạy trở về. Mỹ phụ nhân đôi mi thanh tú cao lại, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Một cái tiểu thí hải, có thể có chuyện gì gấp? Điều kiện không có khả năng sửa đổi. Lưu tại nơi này 10 năm, ít một ngày cũng đừng nghĩ rời đi. Diệp Thần cảm giác trước mắt vị mỹ phụ nhân này, quả thực là khó chơi. Cái này cao lãnh tư thái, để hắn hoàn toàn không có cách nào nói tiếp, xem ra chỉ có thể thay cái phương pháp. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, quyết định tiên lễ hậu bình, tìm cách thân mật. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta gọi Diệp Thần. Còn chưa thỉnh giáo tỷ tỷ phương danh. Hắn cố ý đem tiền bối đổi thành tỷ tỷ, hy vọng có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Chương 326, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Chương 326, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Đáng tiếc, bị phụ nhân căn bản không ăn hắn một bộ này, không có chút nào thèm quan tâm Diệp Thần có như thế nào cường đại lai lịch cùng bối cảnh. Nàng vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, đối với Diệp Thần vấn đề chưa làm trả lời. Đừng làm bộ dạng này, một bộ này đối bản đế vô dụng, hủy hoại dữ liệu, thiếu bồi dưỡng một gốc đều không được. Diệp Thần trong lòng âm thầm thở dài, bị phụ nhân kia thật là một cái khó gặm xương cứng. Xem ra lôi kéo làm quen con đường này là đi không thông, nhưng ở nơi này nghỉ ngơi 10 năm, đó là tuyệt đối không được. Hắn còn muốn lại thuyết phục một phen. Tỷ tỷ, ta hủy hoại dữ liệu, nhất định sẽ theo giá bồi thường. Chỉ là ta xác thực có sự tình cực kỳ trọng yếu gấp đón đỡ xử lý. Nếu như tỷ tỷ có thể mở một mặt lưới, Diệp Thần cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thần giọng thành khẩn, tư thái thả cực thấp. Hắn biết rõ, đối mặt loại này cao lãnh tiên tử, yếu thế có khi so cường ngạnh càng thêm hữu hiệu. Mỹ phụ nhân vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, ngựa khí băng lãnh, không cần nhiều lời. 10 năm, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, nữ nhân này làm sao lại cố chấp như vậy đâu. Hắn hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng lại liều một phát. Tiền bối, trên người của ta có hai vị cực kỳ chân quý dược liệu, là dùng tới cứu người tính mệnh. Nếu tiền bối khăng khăng để cho ta lưu lại 10 năm, người kia nhất định khó giữ được tính mạng. Chẳng lẽ tiền bối nhẫn tâm thấy chết không cứu? Còn xin tiền bối thông cảm. Diệp Thần cơ hồ là mang theo một tia giọng cầu khẩn nói ra. Mỹ phụ nhân rốt cục có chút phản ứng, nàng có chút nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. A, đó là ngươi sự tình, cùng bản đế có liên can gì? Mỹ phụ nhân lạnh lùng như cũ vô tình. Cái này Diệp Thần triệt để bó tay rồi, cảm tình mỹ phụ nhân kia phản ứng cùng hắn dự đoán rất khác nhau. Xem ra mỹ phụ nhân kia là quyết tâm muốn lưu lại chính mình. Diệp Thần trong lòng âm thầm tiêu khổ, đến, lần này xem như triệt để bại. Cho tới nay đều là chính mình ăn cướp người khác, để cho người khác ăn quả đắng. Còn chưa từng có người nào có thể làm cho hắn nếm qua sẹp, hôm nay lại muốn gãy tại một nữ nhân trong tay. Chẳng lẽ là thiên đạo luân hồi, báo ứng tới? Diệp Thần ở trong lòng ai thán liên tục. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được, người mỹ phụ trước mắt chính là tiên đế cấp 9 tu vi. Đánh là khẳng định đánh không lại, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Mỹ phụ nhân gặp Diệp Thần không lời nào để nói, liền mở miệng thúc giục nói, đã như vậy, vậy thì nhanh lên đi bồi dưỡng dược liệu đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải tạm thời nghe theo, tốt, ta đến liền là. Hắn nhận mệnh thở dài, nhưng trong lòng đang tính toán lấy nên như thế nào thoát thân. Diệp Thần đi ra phòng trúc. Phòng trúc trước có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, nước suối róc rách chảy xuôi, len ken rung động. Bên dòng suối cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại khắp nơi trên đất, chim hót hoa nở, không khí trong lành hợp lòng người, một phái thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Diệp Thần bước ra một bước, thi triển một cái tịnh thân chú, đem trên thân cùng trên mặt lưu lại vết máu cùng vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra hắn cái kia anh tuấn như ngọc khuôn mặt. Trên thân trường bào rách nát cũng trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, biến thành một thân mới tinh trường bào màu trắng. Tán loạn tóc đen cũng biến thành như là vừa trải vớt qua bình thường, mềm mại rủ xuống, phát quan chỉnh tề. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Mỹ phụ nhân tại sau lưng nhìn xem Diệp Thần biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà như thế tuấn lãng. Nguyên bản liền ngũ quan đoan chính Diệp Thần, giờ phút này càng là lộ ra khí chất siêu phàm. Mỹ phụ nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này cũng là có được không sai. Bất quá, dáng dấp đẹp hơn nữa, thủy dược liệu của ta cũng phải cho ta hảo hảo bồi thường. Dược điền ở bên kia, nhanh đi làm việc đi. Nàng chỉ cách đó không xa một mảnh dược điền bên cạnh hố to, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh. Diệp Thần lấy lại tinh thần, thuận mỹ phụ nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh xanh mơn mởn dược điền, một chút nhìn không thấy bờ, các loại chân quý dược liệu, dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Dược điền bên cạnh chính là Diệp Thần đến rơi xuống lúc đập ra hố to. Diệp Thần trong nội tâm thở dài, xem ra 10 năm này có công việc. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cất bước đi hướng dược điền, nhưng trong lòng đang âm thầm lẩm nhủ, nên như thế nào sớm ngày thoát đi nơi này. Kỳ thật mỹ phụ nhân cũng không phải là khăng khăng muốn Diệp Thần đến bồi dưỡng dược thảo, nàng ngay từ đầu liền phát giác Diệp Thần thiên tư phi phàm. Không đến 30 tuổi liền đã đạt địa tiên cấp 9, đây tuyệt đối là yêu nghiệt thiên tiêu. Nàng lưu lại Diệp Thần, cũng chỉ là muốn quan sát một chút Diệp Thần tâm tính như thế nào, trước mắt coi như tương đối hài lòng. Diệp Thần đi đến cái kia bị hắn ném ra tới hố to trước. Ngoan ngoãn, cái này hố thật là không nhỏ. Diệp Thần nhìn qua trước mắt cái này đường kính chừng mấy chục mét, sâu đặt mấy thước hố to, nhìn không được đầu đen rau muốn một câu. Hắn vung tay lên. Cái hố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị lấp bằng, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa bao giờ có cái hố này bình thường. Mỹ phụ nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không dễ bị phát giác tán thưởng. Tiểu tử này, thủ đoạn còn thật sự không ít, nàng ở trong lòng âm thầm nói ra. Một cái quốc tử mỹ phụ nhân trong tay bay ra, trực hướng Diệp Thần bay đi. Tiếp lấy mỹ phụ nhân ngữ khí nhàn nhạt phân phó nói. Diệp Thần vô ý thức đưa tay tiếp được cái quốc. Vào tay hơi trầm xuống, cái quốc toàn thân đen nhánh, tản ra nhàn nhạt ánh kim loại, hiển nhiên cũng không phải bất phàm. Mỹ phụ nhân đi đến phòng trúc trước trên ghế trúc tọa hạ, tư thái ưu nhã, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Thần trên thân, mang theo một tia xem kỹ ý vị. Bắt đầu đi. Giọng nói của nàng thanh lãnh, tựa như giám sát bình thường phân phó lấy. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Đến, lần này thật thành nông dân, hắn ở trong lòng yên lặng phàn nàn. Hắn nhận mệnh đi đến dược điền bên cạnh, túi người, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, bắt đầu một chút lại một chút quốc. Cái này đất vẫn rất cứng rắn. Diệp Thần một bên quốc, một bên nói lẩm bẩm. Hắn len lén đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy khả năng đường chạy trốn. Sơn cốc này bốn bề toàn núi, còn có trận pháp bao phủ. Diệp Thần trong lòng âm thầm phân tích, muốn thần không biết quỷ không hay trốn đi, quả thực không dễ. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngồi tại trên ghế trúc mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không lưu ý hắn tiểu động tác. Còn tốt, nữ nhân này tính cảnh giác không cao. Diệp Thần trong lòng một trận mừng thầm. Hắn tiếp tục quốc, đồng thời âm thầm vận chuyển Thiên Đạo Châu, ý đồ phá giải sơn cốc trận pháp. Trận pháp này có chút ý tứ. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, vậy mà dung hợp sơn cốc này địa hình có lợi, khó trách như vậy khó mà phát giác. Hắn một bên phá giải trận pháp, một bên tiếp tục quan sát địa hình. Bên kia tựa hồ có một đầu đường nhỏ, thông hướng ngoài sơn cốc. Diệp Thần trong lòng hơi động, có lẽ có thể từ nơi đó tìm kiếm đột phá. Hắn tăng nhanh quốc tốc độ, trong lòng tính toán nên như thế nào chế tạo cơ hội thoát đi nơi này. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật chẳng lẽ chỉ là để cho ta trồng trọt bồi thường? Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, trước tiên đem đất này quốc xong lại nói. Chương 327, ta có thể cự tuyệt sao? Chương 327, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Thần ra sức cơ cái quốc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm một chút trên ghế trúc mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều, nhìn như hắn ngủ thật say. Khoe miệng lại treo một tia khó mà phát giác mỉm cười. Tiểu tử này vẫn rất có ý tứ, mỹ phụ nhân ở trong lòng nói nhỏ. Diệp Thần nhất cử nhất động, thậm chí suy nghĩ trong lòng của hắn đều bị nàng thu hết vào mắt. Nàng thân thức cường đại, Diệp Thần chút trò bà ấy, nàng trước mặt giống như trò trẻ con bình thường. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, mỹ phụ nhân trong lòng cười lạnh. Nàng cố ý giả bộ ngủ, chính là muốn nhìn một cái Diệp Thần sẽ như thế nào làm việc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần quốc động tác càng chậm chạp. Hắn thỉnh thoảng lại hướng đường nhỏ phương hướng nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vội vàng chi sắc. Nữ nhân này thật ngủ thiếp đi. Diệp Thần trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn cảm giác cơ hội của mình giáng lâm. Tiền bối. Diệp Thần thăm dò tính nhẹ giọng kêu một câu. Không có chút nào đáp lại. Mỹ nữ tỷ tỷ. Diệp Thần lại hô một tiếng, thanh âm thoáng nâng lên một chút. Vẫn như cũng không có chút nào đáp lại. Xem ra là thật ngủ say. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Hắn quyết định đánh cược một phen. Diệp Thần lặng yên vận chuyển Thiên Đạo Châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp, phản phất hoàn toàn biến mất bình thường, cùng bốn bề hoàn cảnh tương dung. Hắn cẩn thận chặt chẽ hướng đường nhỏ phương hướng đi đến, tốc độ dần dần tăng tốc. Cuối cùng, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại cuối con đường nhỏ. Trên ghế trúc mỹ phụ nhân vẫn như cũ duy trì lấy ban đầu tư thế, chỉ là nàng hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiểu tử này lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức. Mỹ phụ nhân trong lòng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không cảm ứng được Diệp Thần tồn tại, chỉ có thể bằng vào mắt thường nhìn thấy Diệp Thần biến mất phương hướng. Tiểu tử này có chút ý tứ. Mỹ phụ nhân khỏe miệng có chút dương lên, nàng chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái. Chơi với ngươi chơi. Nàng nhẹ giọng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, tan biến tại nguyên địa. Nàng cũng không lập tức đuổi theo Diệp Thần, mà là có chút hăng hái muốn nhìn một chút Diệp Thần còn có thể đuổi địch ra hoa dạng gì. Sơn cốc này trận pháp cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể phá giải. Mỹ phụ nhân thẩm nghĩ trong lòng. Nàng đối với mình trận pháp lòng tin 10 phần. Coi như Diệp Thần thiên tư chắc tuyệt, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nó phá giải. Liên để ta xem một chút, ngươi có thể chống bao lâu. Mỹ phụ nhân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng không chút hoang mang cùng tại Diệp Thần sau lưng, liền như là một cái trêu đùa chuột mèo. Diệp Thần dọc theo đường nhỏ một đường phi nước đại, tại trên đường nhỏ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, phong cảnh như vẽ, Diệp Thần lại hoàn mỹ thưởng thức cái này mê người cảnh đẹp, lòng tràn đầy chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi này. Ha ha, rốt cục muốn thoát khỏi cái kia khó chơi nữ nhân. Ngày sau có rảnh nhất định trở về báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thần trong lòng tràn đầy sắp chạy trốn vui thích. Đột nhiên, trung quanh khí tức trở nên quỷ dị dị thường, nguyên bản rõ ràng đường nhỏ bắt đầu trở nên mông lung không rõ. Bốn phía tràn ngập lên một lớp sương khói mỏng manh, đem Diệp Thần triệt để bao phủ trong đó. Tiểu gia hỏa, hiện tại lưu lại báo đáp bản đế không tốt sao? Cần gì phải ngày sau? Mỹ phụ nhân mang theo trêu tức thanh âm truyền đến. Thanh âm này lơ lửng không cố định, phản phất ngay tại Diệp Thần bên tai vang lên. Diệp Thần dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nữ nhân này, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình đánh giá thấp vị này nữ đế bản sự. Hắn liều mạng chạy, ý đồ xông ra mảnh mê vụ này. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào chạy, đều từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi mê vụ bao phủ. Mê vụ này, tựa hồ có kỳ quặc. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn thử nghiệm dùng thần thức dò xét chung quanh tình huống, lại phát hiện thần thức cũng bị mê vụ này ngăn cản, không cách nào kéo dài quá xa. Đáng chết. Diệp Thần nhịn không được mắng một tiếng. Hắn cảm giác chính mình giống như một con thú bị nhốt, bị vây ở mảnh mê vụ này bên trong. Tiểu gia hỏa, đừng uổng phí sức lực. Mỹ phụ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần bực cợt. Đây chính là bản đế mê tung trận, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này nông cạn đạo hạnh, liền có thể chạy thoát được. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết được chính mình lần này là thất bại. Mê vụ chậm rãi tan đi, Diệp Thần phát hiện chính mình lại về tới dược điền bên cạnh. Mỹ phụ nhân đang đứng ở trước mặt hắn, cười như không cười nhìn xem hắn. Chạy a, làm sao không chạy? Mỹ phụ nhân hài hước nói ra. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn hiểu được, chính mình giờ phút này nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Xem ra, ngươi hay là rất có tự biết rõ. Mỹ phụ nhân nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn lưu lại, giúp ta quản lý dược điền đi. Ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Thần hai tay mở ra, một bộ phó thác cho trời biểu lộ. Hắn biết rõ, chính mình ngay sau đó căn bản không có phản kháng khả năng. Không có khả năng. Mỹ phụ nhân chu thần khẽ mở, thanh âm lạnh như băng phun ra hai chữ này, không dung Diệp Thần lại có bất luận cái gì tranh luận. Vậy còn có thể nói cái gì, chạy là không thể nào chạy, ta quyết định lưu lại. Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ, rất có giác ngộ, hoàn toàn liền không có một chút muốn chạy trốn ý tứ. Mỹ phụ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này mới ngoan thôi nàng nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi làm thật tốt sống, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần liếc mắt, hắn mới không tin nữ nhân này hoa ngôn xảo ngữ, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, tiếp tục làm việc đi. Mỹ phụ nhân nói ra, tranh thủ sớm ngày đem mảnh dược điển này quản lý tốt. Diệp Thần cầm lấy cái cuốc, yên lặng bắt đầu cuốc. Hắn mặt ngoài giả bộ làm ra một bộ nhận mệnh bộ dáng, thử hự cuốc chạm đất, trong lòng lại tại cấp tốc vận chuyển, chuẩn bị lấy mới kế hoạch chạy trốn. Nữ nhân này là tiên đế tu vi, xông vào tuyệt đối là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng diệu kế. Hắn một bên quốc, một bên lặng lẽ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ lấy các loại khả năng chạy trốn. Mỹ phụ nhân ngồi tại phòng trúc cái khác dưới bóng cây, thản nhiên quạt cây quạt, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua Diệp Thần, kỳ thực đem hắn nhất cử nhất động đều là thu hết vào mắt. Tiểu tử này che giấu khí tức pháp môn, ngược lại là rất có thú vị. Nàng đối với Diệp Thần lai lịch dần dần tò mò. Bất quá, mỹ phụ nhân cũng không có đối với Diệp Thần che giấu khí tức pháp môn lên lòng mơ ước. Mỹ phụ nhân minh bạch, cái này tất nhiên là Diệp Thần bí mật. Tại tu tiên giới, mỗi người đều có chính mình không muốn bị người biết hiểu bí mật. Nàng rất thưởng thức Diệp Thần, cũng chưa dự định thật đem Diệp Thần lưu tại nơi này 10 năm. Nàng giữ lại Diệp Thần, là muốn nhìn một cái Diệp Thần sẽ nghĩ ra loại biện pháp nào chạy ra nơi đây. Mà Diệp Thần giờ phút này lại tại trong lòng một lần nữa phân tích lên nơi này trận pháp. Cái này mê tung trận, ta đi vào thời điểm thế mà không có chút nào phát giác. Xem ra nữ nhân này trận pháp tạo nghệ, so ta tưởng tượng đến cao thâm hơn. Đến muốn cái bạn vô nhất thất đối sách mới được. Hắn liếc trộm một chút ngồi tại dưới bóng cây mỹ phụ nhân, gặp nàng chính thản nhiên đong đưa cây quạt, một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. "Trang, ngươi liền tiếp tục giả bộ. Chờ lão tử tìm được cơ hội, không phải để ngươi đẹp mặt không thể." Hắn một bên quốc, một bên âm thầm vận chuyển Thiên Đạo Châu, ý đồ lại lần nữa phá giải sơn cốc trận pháp. Trận pháp này, quả nhiên kỳ diệu. Bất quá, ta cũng không tin ta không phá được. Chương 328, Tinh Thần Ngự Hồn Tháp tại sao lại trong tay ngươi? Chương 328, Tinh Thần Ngự Hồn Tháp tại sao lại trong tay ngươi? Diệp Thần một bên quốc, một bên lặng lẽ dùng Thiên Đạo Châu phân tích lấy trận pháp mạch lạc. Nếu là phổ thông trận pháp, hắn có thể nhẹ nhõm phá giải, đại khái có thể trực tiếp xuyên qua trận pháp ra ngoài. Mà nơi này trận pháp không phải bình thường, mượn sơn cốc địa hình có lợi, đem tự nhiên khí thế dung nhập vào trong trận pháp. Diệp Thần phát hiện, sơn cốc này địa hình bản thân liền là một cái tự nhiên hình thành trận pháp. Trải qua trận pháp sư dùng trận pháp vật liệu tiến hành bố trí, mới hình thành cái này dung nhập tự nhiên khí thế trận pháp. Loại trận pháp này rất khó bố trí, cần hà khắc điều kiện tự nhiên, lại thêm trận pháp sư tinh diệu bố trí, mới có thể đem tự nhiên khí thế dung nhập trận pháp. Cho nên, muốn bằng lực lượng một người phá giải loại trận pháp này, dường như rất nhỏ khả năng. Diệp Thần nhíu mày, khó trách nữ nhân này tự tin như vậy, nguyên lai trận pháp này lợi hại như vậy. Nhưng Diệp Thần tin tưởng vững chắc, là trận pháp liền tất nhiên sẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở, chính mình liền có thể lợi dụng sơ hở lặng lẽ rời đi nơi đây. Chờ chút, cái này đỉnh chót Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Trận pháp này đỉnh chót, giống như có chút yếu kém. Trong lòng của hắn khẽ động, một cái ý nghĩ to gan theo thời thế mà sinh. Ta trước đó không phải liền là từ phía trên đến rơi xuống sao? Nếu ta có thể rơi vào đến, vậy liền cho thấy trên trận pháp này mặt khẳng định có lỗ thủng. Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Nếu như trận pháp này đỉnh chót thật sự là điểm yếu, vậy ta chẳng phải là có cơ hội chạy đi? Hắn đè xuống ở kích động trong lòng, một bên tiếp tục giả vờ mô hình làm giả quốc, một bên âm thầm vận chuyển Tiên Đạo Châu, càng thêm cẩn thận dò xét lấy trận pháp đỉnh chót. Tìm được. Diệp Thần trong lòng cuồng hỉ không thôi. Hắn rốt cuộc tìm được trận pháp mắc xích yếu kém. Đó là một cái cực kỳ nhỏ vết nứt, nếu không cẩn thận xem, căn bản là không có cách phát hiện. Chính là chỗ này. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp tục giả vờ làm như không có việc gì quốc. Đồng thời trong lòng bắt đầu chủ tính lấy chạy trốn thời gian. Phá vỡ trận pháp này vết nứt đại khái cần thời gian 3 cái hô hấp. Nhưng chỉ cần ta tiếp xúc trận pháp, nữ nhân này khẳng định trước tiên liền sẽ phát giác, đến lúc đó ta vẫn là trốn không thoát. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Có Diệp Thần nghĩ đến đối sách, một khối linh thạch thần không biết bị không hay xuất hiện trong tay hắn. Mỹ phụ nhân vẫn như cũ ngồi tại dưới bóng cây, thản nhiên đong đưa cây quạt, tựa hồ đối với Diệp Thần tất cả cử động đều lòng dạ biết rõ. Tiểu tử này lại đang làm trò gì? Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thấy buồn cười. Chỉ bằng ngươi điểm này đồng cạn đạo hạnh, cũng như toàn phá giải ta trận pháp. Nàng căn bản chưa đem Diệp Thần để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần hết thảy cử động cũng chỉ là phí công giấy rùa. Tiểu gia hỏa, ngươi liền từ từ dạy vào đi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, bản đế cũng phải nhìn một cái, ngươi có thể dạy vào ra hoa dạng gì đến. Nàng tiếp tục nhàn nhã đong đưa cây quạt, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua Diệp Thần, kỳ thực đem hắn mọi cử động thu hết vào mắt. Diệp Thần một bên làm bộ quốc, một bên lặng yên không một tiếng động đem tự thân khí tức chậm rãi rót vào trong tay linh thạch. Giờ phút này, linh thạch khí tức cùng hắn không có chút nào khác biệt, liền xem như tu vi cao thâm người, cũng khó có thể phân rõ thật giả. Mỹ phụ nhân đong đưa cây quạt, ánh mắt hướng hở đảo qua dược điện. Ngay tại nàng ánh mắt rời đi trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay linh thạch quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Thân ảnh này tay cầm cái cuốc, tiếp tục máy móc giống như cuốc chạm đất, động tác cùng Diệp Thần lúc trước không có chút nào khác nhau. Mà Diệp Thần chân thân thì tại cùng một thời gian thôi động Thiên Đạo Châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ngăn chặn sau, ẩn nấp vào trong hư không. Tạm biệt, tiền bối. Diệp Thần ở trong hư không đối với mỹ phụ nhân khoát tay áo, mang trên mặt một vòng trêu tức dáng tươi cười. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hướng phía trận pháp đỉnh chóp cái kia nhỏ xíu vết nứt bay lượn mà đi. Mỹ phụ nhân ánh mắt lại lần nữa đảo qua dược điện, đột nhiên phát giác được có chút dị thường. Tiểu tử này khí tức nàng có chút nhăn đầu lông mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ngay tại quốc lá giả thần. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác tiểu tử này cùng trước đó có chỗ khác biệt, nhưng cụ thể nơi nào khác biệt, nàng còn nói không ra. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Mỹ phụ nhân có chút nghiêng đầu, cẩn thận quan sát đến lá giả thần nhất cử nhất động. Tiểu tử này khí tức, làm sao trở nên như vậy phù phiếm? Trong nội tâm nàng nghi hoặc càng dày đặc. Trước đó Diệp Thần, khí tức nội liễm trầm ổn, mà bây giờ Diệp Thần khí tức hỗn loạn lại phù phiếm. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Mỹ phụ nhân trong lòng cảnh báo vang lớn. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến lá giả thần. Ngươi đến cùng là ai? Nàng nghiêm nghị quát. Nữ đế tỷ tỷ, ta là Diệp Thần a. Lá giả thần trực đứng dậy, hai tay đem cái cuốc chống tại phía trước, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Lá giả thần biểu lộ mặc dù cùng Diệp Thần trên lệch không hai, nhưng mỹ phụ nhân đã cơ bản kết luận cái này Diệp Thần là giả. Nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến lá giả thần trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn. Nói, ngươi đến cùng là ai? Nàng lần nữa nghiêm nghị quát hỏi. Ta đương nhiên hay là ta lạ. Lá giả thần biết được đã bị nhìn đấu, cũng không còn nguy trang, cười giả dối. Mỹ phụ nhân trên tay dùng sức, một cỗ cường đại linh lực tràn vào lá giả thần thể nội. Phanh! Lá giả thần thân hình trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đống đá vụn, rơi lả tả trên đất. Linh thạch. Mỹ phụ nhân nhìn xem trên đất đá vụn, nhàn nhạt cười một tiếng. Hảo tiểu tử, có chút bản sự, vậy mà có thể lừa qua bản đế con mắt. Nhưng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, không dễ dàng như vậy. Nàng hai mắt nhắm lại, thần thức cường đại trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn ra, cẩn thận cảm giác Diệp Thần khí tức. Lúc này Diệp Thần đã đến trận pháp đỉnh chót vết nứt chỗ, bắt đầu phá giải trận pháp. Diệp Thần bình khí ngưng thần, đầu ngón tay ngưng tụ tinh thuần linh lực, cẩn thận chặt chẽ đụng vào trận pháp đỉnh chót vết nứt. Ông, một tia khó mà phát giác ba động từ vết nứt chỗ khuyết tán ra đến. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, mỹ phụ nhân liền cảm ứng được đỉnh đầu trận pháp ba động, thân hình lóe lên mà lên. Tiểu gia hỏa, có chút năng lực, nhưng muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy a. Phía dưới truyền đến mỹ phụ nhân thanh âm thanh lãnh. Diệp Thần thầm kêu một tiếng hỏng bét, nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cảnh giác. Hắn ngẩng đầu hướng lên nhìn một cái kia nhỏ xíu vết nứt giờ phút này phảng phất gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm. Không có thời gian, Diệp Thần không chút do dự tế ra tinh thần ngự hồn tháp. Phong cách cổ xưa bảo tháp đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự phong nguy nga, nằm ngang ở Diệp Thần cùng mỹ phụ người ở giữa. Chỉ cần tinh thần ngự hồn tháp có thể vì hắn tranh thủ thời gian ba cái hô hấp, là hắn có thể phá vỡ trận pháp đi ra. Chỉ cần ra trận pháp này, lại thêm hắn các loại thủ đoạn, có thể cơ hội đảo tàu cực lớn. Vâng. Mỹ phụ nhân lách mình mà đến, đục đầu vào tinh thần ngự hồn tháp bên trên. Lực trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ sơn cốc đều run lên bần bật. Diệp Thần cơ hội tốt này, đem toàn bộ linh lực rót vào trong đầu ngón tay, điên cuồng xé rách lấy trận pháp vết nứt. Một hơi, vết nứt làm lớn ra một chút. Hai hơi, vết nứt lại làm lớn ra một chút. Ba hơi, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chỉ kém một điểm cuối cùng là hắn có thể phá vỡ trận pháp chạy thoát. Nhưng mà, ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, bị phụ nhân lại đột nhiên đình chỉ công kích. Tinh thần ngự hồn tháp. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mắt tinh thần ngự hồn tháp, đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi đỏ khẽ nhếch. Diệp Thần chấn động trong lòng, nữ nhân này thế mà nhận biết tinh thần ngự hồn tháp. Tiểu gia hỏa, tinh thần ngự hồn tháp tại sao lại trong tay ngươi? Mỹ phụ nhân bình tĩnh đứng ở hư không, ánh mắt lại lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chương 329, quá mức trùng hợp đi chương 329, quá mức trùng hợp đi chán, đây là ta cái kia không đáng tin cậy sư tôn cho ta. Diệp Thần nhìn xem không có ý định tiếp tục xuất thủ mỹ phụ nhân, cũng tạm thời đình chỉ chạy trốn. Có thể nhận ra tinh thần ngự hồn tháp, chắc là Tô lão ma có biết, thế là nói rõ sự thật. Hừ. Mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia u oán. Cái kia không hiểu phong tình đầu gỗ cũng sẽ thu đồ đệ. Không hiểu phong tình đầu gỗ. Diệp Thần khẽ nhếch miệng, từ trong những lời này thu hoạch không ít tin tức. Có thể xưng đối phương là đầu gỗ, đây quan hệ tất nhiên không tầm thường. Còn không hiểu phong tình. Diệp Thần nhìn mỹ phụ nhân cái kia một mặt u oán, trong nháy mắt liền hiểu. Trước mắt nữ nhân này nhất định là Tô lão ma tình nhân cũ. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm nay là đụng tới Tô lão ma phong lưu nợ. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Tiền bối, ngài nhận biết gia sư? Diệp Thần thăm dò tính mà hỏi thăm. Mỹ phụ nhân liếc hắn một chút, tức giận nói ra, nào chỉ là nhận biết. Nhớ năm đó, khúc gỗ kia mỹ phụ nhân nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, tựa hồ đắm chìm tại hồi ức ở trong. Trong mắt nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp, có ưu oán, có ngọt ngào, cũng có bất đắc dĩ. Diệp Thần thấy thế, trong lòng càng xác định chính mình suy đoán. Hắn vội vàng nói, tiền bối, gia sư lão nhân gia ông ta thường xuyên nhắc tới ngài, nói ngài là trên đời này ôn nhu nhất thiện lương, xinh đẹp nhất động lòng người nữ tử. Lời nói này, Diệp Thần nói đến mặt không biến sắc, tim không đập. Dù sao Tô lão ma lại không tại, thổi phồng vài câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mỹ phụ nhân nghe nói như thế, sắc mặt có chút phím hồng, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Khúc gỗ kia, thật nói như vậy. Giọng nói của nàng rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, thiên chân vạn sát. Gia sư còn nói, hắn đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có thể cùng ngài cùng một chỗ. Lời nói này, thuần túy là Diệp Thần thuận miệng xoẹt bậy, nhưng hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt. Mỹ phụ nhân nghe nói như thế, hốc mắt vậy mà có chút phím hồng. Đầu gỗ này, lúc trước vì sao liền đầu góc chậm chạp đâu? Nàng thấp giọng nỉ non, khoe mắt hình như có lệ quang lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm xúc. Diệp Thần trong lòng cười thầm, cái này Tô lão ma thật đúng là cái người không hiểu phong tình. Từ Diệp Thần từ Thương Lan giới trở lại tiên giới sau, cùng hai vị sư tỷ nói chuyện phiếm bắt quái lúc, hai vị sư tỷ từng đề cập qua Tô lão ma vị này tình nhân cũ. Chính là người mỹ phụ trước mắt, tên là Đạm Đại Nguyệt, chính là Thiên Âm Tiên Tông đời trước thánh nữ. Lúc đó, hai vị sư tỷ còn trêu chọc hắn, xưng vô cực tiên cung cùng Thiên Âm Tiên Tông duyên phận thâm hậu đến cực điểm. Thiên Âm Tiên Tông đời trước thánh nữ là nhị sư tôn tình nhân cũ, mà đương nhiệm thánh nữ Phó Tĩnh Nhàn lại một mực quân lấy Diệp Thần. Hiện nay xem ra, duyên phận này quả thực không cạn, thậm chí có thể nói là nghiệt duyên. Chỉ là, còn có một việc Diệp Thần hiện tại còn không biết, như biết hắn cao thấp đối với Thiên Đại hô một tiếng nghiệp trưởng a. Trở lại chuyện chính. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nói ra, tiền bối, kỳ thật gia sư hắn một mực đối với ngài tâm tâm nhiệm nhiệm, chỉ là cái gì? Đạm Đài Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhãn châu xoay động, nói ra, chỉ là hắn tại tình cảm phương diện phản ứng trì độn, cho nên liền chậm chạp ngàn năm lâu. Đạm Đài Nguyệt trong giọng nói mang theo một sợi u oán. Diệp Thần vội vàng gật đầu, đúng là như thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tô lão ma, ngươi nhưng phải cảm tạ ta, giúp ngươi vãn hồi một đoạn lương duyên. Ai? Đạm Đài Nguyệt thở dài, nói ra, kỳ thật, năm đó ta đối với hắn cũng nàng nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Diệp Thần thấy thế, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn vội vàng truy vấn, tiền bối, ngài năm đó cũng đối gia sư cũng không có gì. Đạm Đài Nguyệt khoát tay áo, tựa hồ không muốn nhiều lời. Diệp Thần trong lòng hiếu kỳ, cái này Tô lão ma đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, làm cho vị này Thiên Âm Tiên Tông trước thánh nữ như vậy khó mà mở miệng. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Tiền bối, ngài liền cáo chi tại ta đi, cũng tốt để cho ta trở về chuyển cáo gia sư, để hắn rõ ràng ngài tâm ý. Diệp Thần một mặt thành khẩn nói ra. Đạm Đài Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng giảng thuật nàng cùng Tô Thái Hư trước kia. Diệp Thần bình hai, cẩn thận lắng nghe. Năm đó Đạm Đài Nguyệt cùng Tô Thái Hư gặp nhau tại một chỗ bí cảnh, hai người cùng nhau thám hiểm, cùng một chỗ lịch luyện, thời gian dần qua hô sinh tình cảm. Đạm Đài Nguyệt thanh âm càng trầm thấp, trên mặt cũng càng phát ra hồng nhuận phân phớt. Có thể hai người đều tu luyện thành đế, Tô Thái Hư lại chậm chạp chưa từng cho thấy thái độ của mình. Diệp Thần trong lòng hơi động, đến rồi, trọng điểm tới. Có thể ngươi sư tôn khúc gỗ kia lại chậm chạp không có tỏ thái độ. Đạm Đài Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia u oán. Diệp Thần trong lòng thầm mắng Tô lão ma không hiểu phong tình. Đạm Đài Nguyệt nhiều lần ám chỉ, Tô Thái Hư lại luôn phản ứng chậm chạp, khuyết thiếu cảm giác bén nhạy cùng thích hợp đáp lại. Dần dà, Đạm Đài Nguyệt cũng nổi giận. Trong cơn tức giận, Đạm Đài Nguyệt cách Tô Thái Hư mà đi, từ đây mai danh nhận tích, bắt đầu ẩn cư sinh hoạt. Đạm Đài Nguyệt nói đến chỗ này, hốc mắt có chút phím hồng. Diệp Thần trong lòng thầm than, cái này Tô lão ma, thật sự là bỏ lỡ tốt đẹp nhân duyên. Mảnh sơn cốc này, chính là ta ẩn cư chỗ, ngoại giới không người biết được nơi đây. Đạm Đài Nguyệt thấp giọng nói ra. Cho nên, tiền bối ngài cũng bởi vì việc này, ẩn cư tại trong sơn cốc này trăm năm. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạm Đài Nguyệt sâu kín thở dài. Không hoàn toàn là. Năm đó ta xúc động nhất thời, bị tức giận rời đi, về sau tỉnh táo lại cũng hối tiếc. Chỉ là trở ngại mặt mũi, kéo không xuống mặt đi tìm hắn. Đạm Đài Nguyệt nói, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Diệp Thần trong lòng cười thầm, nữ nhân này thật đúng là mạnh miệng. Đạm Đài Nguyệt sau khi rời đi, Tô Thái Hư cũng bởi vì tâm tình u buồn, bốn chỗ du đãng, vì giải quyết phiền muộn hắn cuối cùng đi thương lang giới. Chờ chút. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tô lão ma bởi vì Đạm Đài Nguyệt rời đi, đi thương lan giới giải sầu. 100 năm sau, mình bị sư tôn Vô Cực Tiên Đế đạp xuống giới, cũng đi thương lan giới. Sau đó, chính mình liền gặp Tô lão ma. Tô lão ma phát hiện chính mình là vạn pháp chi thể, liền thu chính mình làm đồ đệ. Mà lần này mình tại Tiên Ngoại Tinh không trọng thương, lại vừa lúc rơi tại Đạm Đài Nguyệt tận cư chi địa. Đây hết thảy, không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Diệp Thần trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, đây chẳng lẽ là sự an bài của vận mệnh? Chương 330, thành tiên giới cống hiến lực lượng chương 330. Thành tiên giới cống hiến lực lượng, Diệp Thần cảm thấy khó có thể tin, trong lúc nhất thời lại ngu ngơ ngay tại chỗ. "Tiểu gia hỏa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Đạm Đài Nguyệt gặp Diệp Thần vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Thần lúc này mới hoàn hồn. "Chán, không có gì. Tiên bối, nếu trong lòng ngài còn có Tô lão ma, sao không lại cho chính mình cùng hắn một cái cơ hội đâu?" Diệp Thần cười cười, thốt ra. "Tô lão ma?" Đạm Đài Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lại dám kêu nhà mình sư tôn Tô lão ma. Diệp Thần lúc này mới ý thức được mình nói sai, tu tiên giới cực kỳ tôn sư trọng đạo. Ở sau lưng treo chọc nhà mình sư tôn đúng là đại nghịch bất đạo. Mặc dù Diệp Thần chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng nhưng thật ra là phi thường tôn trọng chính mình hai vị sư tôn. Cái kia, sư tôn ta hắn thường xuyên khi dễ ta, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng gãi đầu một cái. Đạm Đài Nguyệt mỉm cười, cũng không truy đến cùng, nàng biết được Diệp Thần chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Cái này cũng cho thấy Diệp Thần sứ người tùy tính không bị trói buộc, cũng không phải là sẽ bị thế tục vi cụ trói buộc người. Lại lấy Diệp Thần thiên tư, mặc kệ ai thu làm đệ tử đều sẽ lấy này làm ngạo, như thế nào lại để ý những danh xưng này? Khúc gỗ kia ngay cả tinh thần ngự hồn tháp đều cho ngươi, xem ra hắn rất coi trọng ngươi. Đạm Đài Nguyệt ngữ khí nhu hòa, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Tiền bối, ngài có chỗ không biết, gia sư hắn mặc dù mặt ngoài không quá đáng tin cậy, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thực mười phần quan tâm ta. Diệp Thần thuận câu chuyện đi lên trèo. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đạm Đài Nguyệt, tinh thần này ngự hồn tháp là hắn từ Tô lão ma trong tay mua tới. Đạm Đài Nguyệt nghe được có chút hăng hái, trong mắt lóe ra dị dạng và mang. Đầu gỗ này, hay là bộ kia như cũ, tùy tính thoải mái. Nàng thấp giọng nỉ non, khóe miệng có chút dương lên. Diệp Thần thấy thế, trong lòng cười thầm. Xem ra cái này Tô lão ma phong lưu nợ, hôm nay xem như giúp hắn giải quyết. Tiền bối, ngài nhìn, ngài cùng gia sư ở giữa có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Đạm Đài Nguyệt trầm mặc một lát, sâu kín thở dài. Ai, đều đi qua, không đề cập tới cũng được. Nàng khoát tay áo, tựa hồ không muốn lại nhớ lại chuyện cũ. Nàng nghĩ đến Diệp Thần là bị thương nặng sau trực tiếp rơi xuống tiền đến, liền lo lắng hỏi thăm Diệp Thần lúc trước thụ thương nguyên do. Ngươi khi đó vết thương trên người là thế nào tới? Đạm Đài Nguyệt một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Thần hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi run lên. Ai, nói rất dài dòng á, hắn thở dài, bắt đầu êm tai nói chuyện đã xảy ra. Từ ma tộc có ma đế lặng yên chui vào tiền giới, Nưu Toan thả ra bị phong ấn thượng cổ tà thần nói lên. Nói tiếp đến hắn chui vào ma giới, ma cơ vì mình thân chịu trọng thương, hấp hối. Vì cứu vớt ma cơ, hắn tiến bể tiên ngoại tinh không tìm kiếm mấu chốt nhất hai vị dự tài. Sau đó gặp phải đến đây giải cứu thượng cổ tà thần tộc nhân, trải qua một phen đại chiến kịch liệt. Diệp Thần bằng vào ý chí kiên cường cùng Diệt Thế Bờ bên kia, đem tà thần tộc đều chém giết. Nhưng hắn chính mình người cũng bị thương nặng, lâm vào hôn mê, tại trạng thái hôn mê bên dưới, vô ý rơi xuống nơi đây. Diệp Thần đem toàn bộ đầu đuôi sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Thượng cổ tà thần. Đạm Đài Nguyệt Tú Mi có chút nhăn lại, hiển nhiên nàng đã từng nghe nói tà thần hiện hách hung danh. Nói như vậy, bây giờ tiên giới đã tràn ngập nguy hiểm. Đạm Đài Nguyệt sắc mặt tràn đầy sầu lo, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất muốn xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn rõ tiên giới ngay sau đó thế cục. Tiên bối, ngài là đang lo lắng những cái kia tà thần tộc nhân sẽ ngóc đầu trở lại sao? Diệp Thần bén nhạy đã nhận ra Đạm Đài Nguyệt hai đầu lông mày thần sắc lo lắng. Đạm Đài Nguyệt nhẹ gật đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thượng cổ tà thần bị phong ấn nhiều năm, bây giờ thật vất vả có thoát khốn hy vọng, những cái kia tà thần tộc nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn hắn có thể hay không lần nữa phái người đến đây, hoặc là bọn hắn đồng thời phái ra còn có mặt khác tà thần tộc nhân. Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Trước mắt tiên giới tu vi cao nhất cũng chỉ có tiên đế cùng một vị thiên đế. Như siêu việt tiên đế tu vi tà thần tộc giáng lâm tiên giới, vậy đối với trước mắt tiên giới mà nói chính là tai họa ngập đầu. Diệp Thần nghe vậy, khe khẽ lắc đầu. Tiền bối, trước mắt không cần lo lắng. Ta tại thôn vệ những cái kia tà thần tộc nhân thần hồn mảnh vỡ sau, thu hoạch một chút trí nhớ của bọn hắn. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn có biết, tà thần tộc lần này chỉ phái một nhóm người này đến đây. Coi như bọn hắn hiện tại một lần nữa phái người đến đây, Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Cũng cần ở trong tinh không phi hành trăm năm thời gian mới có thể đến tiên giới. Mà lại, bọn hắn không có tinh không tọa độ chỉ dẫn, căn bản là tìm không thấy tiên giới vị trí. Hắn giải thích nói, duy nhất biết tiên giới vị trí sát thần, đã cùng giới si hòa thượng rơi vào vết nứt không gian, chẳng biết đi đâu. Diệp Thần trong giọng nói mang theo một tia may mắn có thần bí hòa thượng béo xuất thủ, ngăn lại sát thần. Hắn tin tưởng vững chắc, cái kia thần bí hòa thượng béo nhất định có thể chế ngự hoặc chém giết sát thần. Sát thần? Đạm Đài Nguyệt nghi ngờ hỏi, hắn là người phương nào? Sát thần là duy nhất thu đến thượng cổ tà thần đặc thù tín hiệu cầu cứu tà thần tộc nhân. Diệp Thần giải thích nói, đó là một loại linh hồn bí thuật, có thể đối với thượng cổ tà thần sinh ra cảm ứng, tiến tới phân rõ thượng cổ tà thần vị trí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, trừ phi sát thần có thể từ giới si hòa thượng việc trong tay lấy đào thoát, nếu không tà thần tộc nhân căn bản là không có cách tìm tới tiên giới. Diệp Thần trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đạm Đài Nguyệt nghe vậy, nhíu chặt lông mày rốt cục chậm rãi giãn ra. Nói như thế, tiên giới tạm thời là an toàn. Nàng thở dài nhẹ nhõm, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Bất quá Diệp Thần lời nói xoay chuyển, chúng ta cũng không thể lơ là bất cẩn. Ai biết cái kia thượng cổ tà thần lần sau khi tỉnh dậy, có thể hay không lần nữa phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, nếu như tại mới phong ấn bố trí trước, thượng cổ tà thần lại lần nữa thức tỉnh, cái kia trăm năm sau sẽ hay không có tà thần tộc giáng lâm liền khó mà dự liệu. Diệp Thần trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Đạm Đài Nguyệt nghe vậy, sắc mặt cũng lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Người nói không sai, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Nàng ánh mắt kiên định nói ra. Ai, đúng vậy a. Diệp Thần thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. Tà thần bộ tộc thực lực cường đại, xa không phải bình thường tiên ma hai tộc nhưng so sánh. Nếu là thật sự sẽ vượt qua tiên đế tu vi tà thần giáng lâm, đối với tiên giới mà nói, đích thật là tai họa ngập đầu. Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng phía trước. Bất quá tiền bối yên tâm, vạn bối mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng nguyện vì thủ hộ tiên giới cống hiến một phần lực lượng. Ta tin tưởng, chỉ cần tiên ma lượng giới một lòng đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng tà thần tộc, bảo vệ cẩn thận gia viên. Diệp Thần song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đạm Đài Nguyệt khẽ bước cảm, mặt lộ mỉm cười, nhìn trước mắt thiếu niên này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tán thưởng. Tuổi còn nhỏ, lại có được như vậy đảm đương cùng dũng khí, đúng là khó được. Chương 331, A Di, cái kia đả Phật. Chương 331, A Di, cái kia đả Phật hảo hải tử. Đạm Đài Nguyệt vui mừng nhẹ gật đầu. Nàng chợt nhớ tới Diệp Thần trước đó nói qua, muốn đem cái kia hai vị dược tài đưa về Trung Châu cứu chữa ma cơ. Đúng rồi, trước ngươi nói muốn đem dược liệu đưa về Trung Châu, thế nhưng là vì cứu chữa vị kia ma cơ công chúa. Đạm Đài Nguyệt trong thần sắc lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Chính là, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ma cơ vì cứu ta mới bản thân bị trọng thương, bây giờ nguy cơ sớm tối, ta nhất định phải nhanh đem dược liệu đưa trở về, mới có thể cứu nàng một mạng. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ lo lắng. Đạm Đài Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành tiến về Trung Châu đi. Ta cũng muốn ra một phần lực, mau chóng đem phong ấn trận pháp chế tạo hoàn tất, để phòng vạn nhất. Đạm Đài Nguyệt ánh mắt kiên định, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Diệp Thần gật đầu, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Hai người không lại trì hoãn, Đạm Đài Nguyệt tố thủ nhẹ giơ lên, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người vừa bước một bước vào, vết nứt không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói, bầu không khí hòa hợp. Diệp Thần đem chính mình những năm gần đây kinh lịch, cùng Tô Thái Hư gặp nhau trải qua, đều kỹ càng giảng thuật một lần. Đạm Đài Nguyệt nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Nàng phảng phất về tới năm đó, cùng Tô Thái Hư cùng một chỗ xông xáo tu tiên giới thời gian. Đoạn thời gian kia, mặc dù tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng cũng tràn đầy khoái hoạt cùng hồi ức. Không bao lâu, hai người liền tới đến Trung Châu Vô Cực Tiên Cung trước sân môn. Ta đi hiệp trợ chế tạo phong ấn trận cơ, ngươi đi tìm ngươi tiểu tình nhân đi. Đạm Đài Nguyệt đối với Diệp Thần trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Tiền bối nói đùa, ta cáo từ trước. Nói đi, hắn liền hướng phía tiên dược phong phương hướng bay đi, tay áo đồng bền, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Đạm Đài Nguyệt nhìn qua Diệp Thần bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tiểu tử này sẽ còn thẹn thùng. Nàng lắc đầu, quay người hướng phía chế tạo phong ấn trận cơ không gian thần bí bay đi. Diệp Thần đi vào tiên dược phòng, một chút liền thấy được đứng tại đỉnh núi Lạc Khuynh Thành. Ba năm không thấy, Lạc Khuynh Thành tựa hồ càng thêm thanh lệ thoát tục, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng, tay áo bồng bềnh, đẹp đến mức không gì sánh được. Khuynh Thành. Diệp Thần nhịn không được hô một tiếng, trong thanh âm bao hàm lấy tưởng niệm cùng kích động. Lạc Khuynh Thành nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên xoay người lại. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần một khắc này, tất cả kiên cường cùng ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Thần, nàng thanh âm nghẹn ngào, chạy như bay đến, một đầu đâm vào Diệp Thần trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy Diệp Thần eo. Ba năm, nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Diệp Thần an nguy. Bây giờ, hắn rốt cục bình an trở về, nàng kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm, bả vai càng không ngừng run rẩy nước nở. Diệp Thần ôm thật chặt Lạc Khuynh Thành, cảm thụ được nàng run rẩy thân thể, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ta trở về. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạc Khuynh Thành phía sau lưng, nhu thanh an ủi, thanh âm êm dịu đến như là gió xuân hiu hiu. Tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy Diệp Thần bình an trở về, hai người đều thở dài một hơi. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng trở về, lo lắng giết chúng ta. Tam sư tỷ một mặt lo lắng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đúng vậy a, tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. Tứ sư tỷ trong mắt tràn đầy vui mừng. Một lát sau, Lạc Khuynh Thành cảm xúc dần dần bình phục lại. Diệp Thần nhẹ nhàng buông nàng ra, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai vị dược tài. Tam sư tỷ, đây là tiên bên ngoài hồi xuân hoa cùng cựu truyền liệu hồn lá, làm phiền ngươi luyện chế ngọc mộng hồi hồn đan. Tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ nhìn thấy cựu truyền liệu hồn lá, lập tức khiếp sợ không thôi, mắt mở thật to. Cựu truyền liệu hồn lá, cái này. Tam sư tỷ lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Các nàng vốn cho rằng Diệp Thần lần này chỉ có thể tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa, không nghĩ tới hắn ngay cả sớm đã tuyệt tích cựu truyền liệu hồn lá cũng cùng nhau tìm được. Tiểu sư đệ, ngươi là từ đâu tìm tới cái này cựu truyền liệu hồn lá? Tứ sư tỷ rất là hiếu kỳ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Thần. Ta tại tiên ngoại tinh không gặp được một khối lục địa, phía trên sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cái này cựu truyền liệu hồn lá chính là tại cái kia tìm tới. Diệp Thần giải thích nói. Hai vị sư tỷ nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Tiên ngoại tinh không, đây chính là tràn đầy bất ngờ cùng địa phương nguy hiểm, không nghĩ tới tiểu sư đệ lại có thể ở nơi đó tìm tới chân quý như thế dược liệu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan đi. Tam sư tỷ không kịp chờ đợi, vén tay áo lên, kích động. Tốt. Thứ sư tỷ cũng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng. Hai người không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện đan công việc. Diệp Thần nhìn xem hai vị sư tỷ bận rộn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kính ý, hắn biết, vì cứu chữa ma cơ, hai vị sư tỷ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra phòng trúc cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc xông vào mũi, từng tia từng sợi thấm vào ruột gan. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trong phòng, chiếu sáng trên giường tấm kia ngủ say dung nhan. Ma cơ lặng lặng nằm ở nơi đó, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi giống như. Diệp Thần đi đến bên giường, nhẹ nhàng tọa hạ, cầm ma cơ yếu đuối không xương tay. Tay của nàng thật lạnh, nhưng mạch đập lại mạnh mẽ đánh thép, sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên, Lạc Khuynh Thành cùng hai vị sư tỷ đưa nàng chiếu cố rất tốt. Diệp Thần trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn đem ma cơ nhẹ tay để nhẹ bên dưới, dùng chăn mền đắp kín, sau đó đứng dậy, đi đến Lạc Khuynh Thành trước mặt. Lạc Khuynh Thành đang đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, suy nghĩ tung bay. Diệp Thần đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng dắt hai tay của nàng. Khuynh Thành, ba năm này vất vả ngươi. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, lại tràn đầy nhu tình. Lạc Khuynh Thành xoay người lại, nhìn xem Diệp Thần, hốc mắt có chút phím hồng. Chỉ cần ngươi bình an trở về, cứu tỉnh Marker, ta làm cái gì đều không khổ cực. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, lại tràn đầy kiên định. Diệp Thần trong lòng cảm động, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hai tay hữu lực, tràn đầy che chở. Cảm ơn ngươi, Khuynh Thành. Hắn ôm thật chặt nàng, cảm thụ được nàng ấm áp cùng mềm mại. Giờ khắc này, phản phất thế gian hết thảy đều dừng lại, chỉ còn lại có bọn hắn lẫn nhau tiếng tim đập. Cùng lúc đó, khoảng cách tiên giới xa xôi tiên ngoại tinh không, một cái vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, một cái mập mạp thân ảnh chật vật từ trong cái khe chui ra. Thân ảnh kia lảo đảo, lộ ra cực kỳ chật vật. A Di, cái kia đà Phật giới Si Hòa thượng mặt phì nộn bên trên tràn đầy máu ứ động, trên người cà sa cũng rách tung tóe, như là tên ăn mày bình thường. Bộ dáng kia thê thảm không gì sánh được, làm cho người buồn cười, còn lộ ra mười phần buồn cười. Hắn che ngực, ho kịch liệt tấu lấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết tà túy, ra tay vậy mà như thế ngon độc. Giới Si Hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị sát thần đánh cho chật vật như thế. Nghĩ hắn đường đường Phật môn cao tăng, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Chương 332, đáng chết con lựa chọn, ngươi sẽ chỉ cái này hai chiêu sao? Chương 332, đáng chết con lựa chọn, ngươi sẽ chỉ cái này hai chiêu sao? Giới Si Hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mờ mịt, trong lòng tràn đầy mê mang. Mãi mãi, ta thần tộc tạp phái. Giới Si Hòa thượng bưng bít lấy mặt xương gò má, chửi ầm lên, trên mặt thịt mỡ theo tiếng mắng run lên một cái, hiển thị rõ phẫn nộ. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, bần tăng không phải lột da của ngươi ra không thể. Các loại bần tăng chữa khỏi thương, không phải đem cái kia tạp phái bắt tới, rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Giới Si Hòa thượng phẫn hận không thôi phát tiết một trận sau, lại tức giận tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Ai U cái kia đà Phật. Lời còn chưa nói hết, khiên động khỏe miệng thường, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngũ quan bởi vì đau đớn chen thành một đoàn, bộ dáng có chút buồn cười. Giới Si Hòa thượng mau từ trong ngực móc ra một viên vàng óng ánh đan dược, nhét vào trong miệng. Còn tốt bần tăng mang theo trong người thánh dược chữa thương, không phải vậy hôm nay không phải bản giao ở chỗ này không thể. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít. Giới Si Hòa thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nhắm mắt chữa thương. Đột nhiên, phía trước lại xuất hiện một khe hở không gian. Một cái da xanh cự nhân che ngực, từ trong khe không gian lảo đảo đi ra. Cái này da xanh cự nhân chính là trước đó cùng Giới Si Hòa thượng tiến vào vết nứt không gian đại chiến sát thần. Thời khắc này sát thần so Giới Si Hòa thượng còn muốn chật vật. Trên đầu của hắn tóc lục bị hao mất rồi một nửa, như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi qua cỏ hoang, còn tại không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên màu xanh sẫm huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Chỗ ngực một cái đỏ tươi trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, sưng lên thật cao, giống như là bị cự lực đánh trúng. Trên thân càng là trải rộng vết chảo, sâu đủ thấy xương, dòng máu màu xanh lục thuận vết thương chảy xuôi, đem rách dưới quần áo nhiễm đến càng thêm pha tạp. Khu cụ sát thần ho kịch liệt tấu lấy, khóe miệng tràn ra dòng máu màu xanh lục. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy chính khoanh chân chữa thương giới Si Hòa Thượng, lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin, phảng phất gặp quỷ bình thường. Nó tại vết nứt không gian bên trong triệt để hất ra con lửa chọc này mới ra ngoài, không nghĩ tới, mới ra đến liền lại gặp. Giới Si Hòa Thượng cũng đang nhìn chăm chú nó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trong không khí tràn ngập kiếm bạt nộ trương hương vị. Hắc, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Giới Si Hòa Thượng nhìn thấy sát thần, lập tức vui vẻ, trên mặt hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Đang lo không biết đi nơi nào tìm cái này ra xanh tạm tới đâu, hiện tại nó vậy mà đưa mình tới cửa. Mặc dù mình hiện tại cũng thân chịu trọng thương, nhưng là cái này sát thần rõ ràng so với chính mình thương càng nặng, thảm hại hơn. Chạy. Sát thần trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, thần sắc bối rối, nó không phải Giới Si Hòa Thượng đối thủ, không chút do dự quay người muốn trốn. Nó cùng Giới Si Hòa Thượng đang trong vết nứt không gian đại chiến hơn 3 tháng, trong đó có hơn 2 tháng đều là Giới Si Hòa Thượng đang đuổi theo nó đánh. Nó thế nhưng là trọn vẹn chạy trốn hơn 2 tháng mới thoát khỏi Giới Si Hòa Thượng truy sát. Hiện tại lại đụng phải, không chạy chờ chết sao? Hừ, ngươi tạp toái này còn muốn trốn? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giới Si Hòa Thượng hai mắt trợn lên, quát to một tiếng, giọng nói như trung đồng. Đại uy kim cương trưởng. Một đạo bàn tay màu vàng nóng ấn từ lòng bàn tay của hắn nở rộ, mang theo thế dễ như trở bàn tay, hướng phía sắt thần oanh bắn đi. Trường ấn này kim quang long lánh, tựa như một tôn cự Phật bàn tay, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. Sắt thần thấy thế, trong lòng kinh hãi. Nó không nghĩ tới Giới Si Hòa Thượng đều bị thương thành dạng này, thế mà còn có khí lực phát động công kích, mà lại trường ấn này uy lực so trước đó ở trong vết nứt không gian còn cường đại hơn. Nó không kịp nghĩ nhiều, nghiêng người lóe lên, ý đồ né tránh đạo trưởng ấn này. Nhưng mà, bởi vì thương thế quá nặng, động tác của nó trở nên chậm chạp. Phanh! Trưởng ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào trên cái mông của nó. Ngao! Sát thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là như mổ heo. Nó bị trưởng ấn đánh cho bay nhào mà ra, nặng nề mà đâm vào trên một khối thiên thạch, trên mông lưu lại một cái cháy đen đại thủ ấn. Đại thủ ấn này có thể thấy rõ ràng, chung quanh da xanh đều bị nung khét, bốc lên từng sợi khói xanh. Sát thần dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân vô lực, cái mông nóng bỏng đau. Nó trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này đáng chết con lựa chọn, ra tay cũng quá hung ác. Giới Si Hòa Thượng chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng phía sát thần đi đến. Hắn mỗi đi một bước, sát thần tâm liền hướng chìm xuống một phần. Con lựa chọn, ngươi còn muốn làm gì? Sát thần âm thanh run rẩy, lắp bắp hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giới Si Hòa Thượng đi đến sát thần trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Làm gì? Đương nhiên là muốn đưa ngươi đi nên đi địa phương. Giới Si Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, trong tươi cười mang theo một tia trêu tức. Nụ cười này tại sát thần xem ra như là nụ cười của ác ma, để nó không rét mà run. A Di Đà Phật, thí chủ, lên đường bình an. Giới Si Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra thương xót chi sắc, trong miệng nói lẩm bẩm. Sát thần dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Nó biết chính mình hôm nay là thai kiếp khó thoát. Ngay tại Giới Si Hòa Thượng chuẩn bị cho sát thần một kích cuối cùng lúc, chỉ gặp sát thần đột nhiên hai mắt đỏ bừng, một cỗ điên cuồng khí tức từ trên người nó bạo phát đi ra. Đáng chết con lựa chọn, ta và ngươi liều mạng. Sát thần diện mục dữ tợn, khang cả giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn tinh không, màu xanh lá nước bọt văng từ phía. Nó liều mạng phát hỏa cay đau đớn, nó cơ nắm đấm to lớn, hướng phía Giới Si Hòa Thượng hung hăng đập tới. Một quyền này mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, phản phất muốn đem Giới Si Hòa Thượng nện thành thịt nát. Hiển nhiên, nó đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm, nếu muốn chết, nó liền muốn lôi kéo Giới Si Hòa Thượng cùng một chỗ chôn cùng. Giới Si Hòa Thượng không dám đón đỡ một quyền này. Hắn mập mạp thân hình lóe lên, như là một cái linh hoạt mập mạp, xảo diệu tránh đi sát thần công kích. Quyền phong gào thét mà qua, đem chung quanh cuồng bạo pháp tắc xua tan, phù cận thiên thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Có thể thấy được sát thần cái này sắp chết phản công một quyền uy lực khủng bố cỡ nào. Hừ, vùng vây dây chết. Giới Si Hòa Thượng tránh đi một quyền này sau, khoe miệng có chút dương lên, hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt một tia khinh thường. Long chảo thủ, hắn hai cái bàn tay mập mạp trong nháy mắt hóa thành đốt rồng sắc bén, lóe ra kim quang, nhanh chóng mà chụp vào sát thần. Đáng chết con lựa chọn, ngươi sẽ chỉ cái này hai chiêu sao? Sát thần tức giận đến nổi trận lôi đình, nó tại cái này hai chiêu bên trên bị thiệt lớn. Toàn thân nó hiện đầy Giới Si Hòa Thượng vết chảo cùng trưởng ấn, vết thương mới chồng vết thương cũ, đơn giản vô cùng thê thảm. Giống. Sát thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lục quang đại thịnh, chọi cứng lấy Giới Si Hòa Thượng lòng chảo thủ, lần nữa uy quyền đánh tới hướng Giới Si Hòa Thượng. Nó biết chính mình nhất định phải chủ động tiến công, mới có hy vọng sống sót. Giới Si Hòa Thượng lòng chảo thủ mặc dù lợi hại, nhưng nó da dày thịt béo, một lát còn chưa chết. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, đi thay Si Hòa Thượng một kích chí mạng, nó liền có thể chuyển bại thành thắng. Phanh phanh phanh. Một người một sát thần, ở trong tinh không triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Chương 333, tự bạo, thần hồn bỏ chạy. Chương 333, tự bạo, thần hồn bỏ chạy. Giới Si Hòa Thượng thân hình mặc dù mập mạp, nhưng rất linh hoạt, chiêu thức tinh diệu, không ngừng mà tránh né lấy sát thần công kích, cũng tùy thời phản kích. Sát thần mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng bằng mượn nhục thân cường hãn cùng không muốn mạng đấu pháp, cũng cho giới si hòa thượng tạo thành một chút phiền toái. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đánh cho khó phân thắng bại. Cái này ra xanh tạp toái, còn thật là khó dây dưa. Giới si hòa thượng trong lòng âm thầm chửi mắng, trong mày, cái này sát thần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết nó, không nghĩ tới vậy mà lại lâm vào khổ chiến. Xem ra, phải dùng tuyệt chiêu. Giới si hòa thượng trong mắt lóe lên một tia sắc bén tinh quang, hắn ánh mắt kiên định, quyết định không lưu tay nữa. Đại uy thiên long. Giới si hòa thượng quát to một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, như là thiên thần hạ phàm. Một đầu màu vàng cự long hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, phát ra rung trời long âm, không gian xung quanh đều tại chấn động. Đi chết đi. Giới si hòa thượng một trường bộ ra, kim long hư ảnh gầm thét phóng tới sát thần. Sát thần thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nó có thể cảm nhận được rõ ràng chiêu này uy lực kinh khủng. Nó muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Vâng. Kim long hư ảnh hung hăng đâm vào sát thần trên thân, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Sát thần kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn như là diều bị đứt dây bình thường, bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào một viên vẫn thạch khổng lồ bên trên. Thiên thạch trong nháy mắt vỡ nát, sát thần cũng hấp hối, mắt thấy là sống không thành. Hô. Hô giới si hòa thượng từng ngụm thở hổn hển, vùng đan điển phảng phất bị móc sạch, dấu tuyết. Vừa mới một chiêu kia đại uy thiên long cơ hồ đem hắn thể nội tất cả linh khí đều quất đến không còn một mảnh. Đây cũng chính là hắn một mực không dám tùy tiện sử xuất chiêu này nguyên nhân chỗ. Nếu như không có khả năng một kích chế địch, vậy hắn liền như là thất thịt cá, bên trên không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cũng may, cái này ra xanh trách xem ra rốt cục muốn chọc giận tuyệt bỏ mình. Thử, nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Giới si hòa thượng kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước một chậm rãi hướng phía sát thần đi đến. Hắn muốn tự tay giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này, chấm dứt hậu họa. Khu cụ hấp hối sát thần lơ lửng tại một đống phá toái trong thiên thạch, dòng máu màu xanh lục đem trùng quanh thiên thạch nhuộm thành màu xanh sẫm. Nó dây rủa lấy ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm dần dần đến gần giới si hòa thượng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Con lựa chọn. Người sát thần thanh âm khàn khàn mà yếu ớt, như cụ nát ống bệ phát ra hô hô âm thanh. Giới si hòa thượng đi đến sát thần trước mặt, từ trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn xuống nó, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khinh miệt. Làm sao? Còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Giới si hòa thượng nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bắt mắt răng bằng khẽ. Trong mắt hắn, sát thần đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không đủ gây sợ. Hắc hắc, sát thần đột nhiên phát ra một trận tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, giống như cú vọ ở trong hắc ám tê mình. Giới si hòa thượng trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tưởng. Hắn lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng thầm kêu không tốt, cái này ra xanh trách. Đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ gặp sát thần thân thể như giống như thổi khí cầu, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Một cỗ khí tức tà ác từ trên người nó giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt bộc phát mà ra. Không tốt, tạp toái này muốn tự bạo. Giới si hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, rốt cuộc minh bạch sát thần muốn làm gì? Chạy. Ý nghĩ này tựa như tia chớp trong nháy mắt tại giới si hòa thượng trong đầu xẹt qua, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Sát thần bành trướng tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền biến thành một cái cự đại màu xanh lá viên thịt. Đáng chết. Giới si hòa thượng nhịn không được thấp giọng chửi mắng, trong lòng rõ ràng chính mình đã muốn tránh cũng không được. Hắn vội vàng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim cương hộ thể che đậy, một tầng màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại giới si hòa thượng trùng quanh thân thể, đem hắn chăm chú bao vây lại. Đây chính là hắn thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, có thể hay không sống sót liền đều xem một chiêu này. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, sát thần tự bạo, năng lượng cuồng bạo như mãnh liệt như thủy triều quét sạch ra, trung quanh thiên thạch trong nháy mắt hóa thành một biển, không gian phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này sinh xé rách. Màu vàng hộ thuẫn run rẩy kịch liệt lấy, quang mang lấp loe không yên, phảng phất một giây sau liền sẽ phá toái. Giới si hòa thượng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn cảm giác mình tựa như trong biển rộng mênh mông cái kia nhỏ bé một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn vô tình thôn vệ. Cái này tự bạo uy lực xa so với trong tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn. Giang giác, màu vàng hộ thuẫn cuối cùng vẫn là không chống đỡ được cái kia cuồng bạo năng lượng tiếp tục mãnh kích, như là phá toái lưu ly, từng mảnh sụp đổ. Phúc. Giới si hòa thượng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, ngũ tạng lục phủ tựa như rời sông lấp biển bình thường, phảng phất một giây sau liền muốn nổ bể ra đến. Mẹ, cái này ra xanh trách thật đúng là hạ thủ được. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng, cái này tự bạo uy lực vượt xa khỏi hắn dự đoán. Vâng. Cuối cùng một đợt năng lượng trùng kích như là như bài sơn đảo hải đánh tới. Giới si hòa thượng cảm giác mình tựa như là bị sóng lớn đánh bay thuyền tam bản nhỏ, thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài. Phanh. Hắn nặng nề mà đập xuống ở phía xa một khối tương đối hoàn chỉnh trên thiên thạch, sẽ vẫn thạch ném ra một cái thật sâu hô to. Khu cụ giới si hòa thượng kịch liệt ho khan, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn cái kia rách mướp cả xa. Tê. Đau chết bần tăng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh này một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hoảng sợ. Cái này nếu là không có kim cương hộ thể che đậy chính mình, chỉ sợ sớm đã hóa thành tinh không bụi bặm. Cái này ra xanh trách, quả thật là cái nhân vật hung ác. Giới si hòa thượng trong lòng âm thầm cảm thán, cái này sát thần thà rằng lựa chọn tự bạo, cũng không muốn bị hắn bắt được. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy một điểm sáng chính hướng về phương xa tựa như tia chớp cấp tốc chạy trốn. Ân, đó là vật gì? Giới si hòa thượng nheo mắt lại, cố gắng nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đổi biến. Đáng chết, đó là sát thần thần hồn. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này sát thần thế mà không hề chết hết, cũng không biết nó vận dụng bí bảo gì, vậy mà có thể tại khủng bố như thế tự bạo người trung gian ở thần hồn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, nó liền còn có cơ hội đoạt xá chúng sinh. Nếu là tùy ý nó đào thoát, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Giới Si Hòa Thượng trong lòng đống nhiên run lên, cái này sát thần một khi đoạt xá chúng sinh, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết khó chơi. Ai cũng không rõ ràng nó sẽ đoạt xá người nào, một khi lẫn vào trong đám người, đơn giản giống như châu đất xuống biển, rất khó bị phát giác, loại sự không chắc chắn này mang đến uy hiếp mới là chí mạng nhất. Không được, tuyệt không thể để nó chạy mất. Giới Si Hòa Thượng cố nén toàn thân trên dưới truyền đến đau nhức kịch liệt, cắn răng rẽ rủa lấy đứng dậy. Liều mạng cái mạng già này, cũng phải đem nó bắt lại. Giới Si Hòa Thượng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, hướng phía điểm sáng kia cực tốc đuổi theo. Chương 334, trốn vào tiên giới chương 334, trốn vào tiên giới mãi mãi, cái này ra xanh tạm toái chạy thật đúng là nhanh. Giới Si Hòa Thượng thở hổn hển, cảm giác phổi đều muốn nổ. Miệng vết thương trên người hắn còn tại ào ạt mà bốc lên lấy máu, mỗi động một cái đều toàn tâm đau. Thể nội linh khí càng là còn thừa không có mấy, ngay cả tốc độ phi hành đều giảm bớt đi nhiều. Trái lại cái kia sát thần thần hồn, lại giống như là một đạo tia chớp màu xanh lục, tại mảnh vỡ thiên thạch ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Giữa hai bên khoảng cách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo dài. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát. Giới Si Hòa Thượng trong lòng lo lắng bất phần, hắn biết, nếu để cho sát thần thần hồn đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Cái đồ chơi này nếu là đoạt xá chúng sinh, không chừng muốn tai họa bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Đến lúc đó còn muốn tóm nó, cũng sẽ trở nên khó càng thêm khó. Liều mạng. Giới Si Hòa Thượng cắn răng một cái, đã quyết định đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Hắn cưỡng để một hơi, đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ điều động. Phật quang phổ chiếu. Giới Si Hòa Thượng quát to một tiếng, chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang đại thịnh. Chói mắt Phật quang màu vàng, từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, giống như một đạo nối liền trời đất cầu vồng màu vàng, bắn thẳng đến phương xa cái kia đạo điểm sáng màu xanh lục. Vạn trượng Phật quang, trong nháy mắt đem sát thần thần hồn bao phủ. A, sát thần thần hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đáng chết con lựa chọc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh âm của nó tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Tại Phật quang chiếu dọi xuống, sát thần thần hồn bắt đầu trở nên mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không, ta không cam tâm. Sát thần tuyệt vọng la lên, thân hồn của nó trở nên càng ngày càng suy yếu, phản phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ngay tại sát thần thần hồn muốn hoàn toàn biến mất thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Giới Si Hòa Thượng linh lực trong cơ thể hao hết, không cách nào tại trèo chống cực độ tiêu hao linh lực Phật quang phổ chiếu. Phật quang phổ chiếu quang mang, cũng theo đó ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hư nhược sát thần thần hồn, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đống nhiên vọt tới, trốn ra Phật quang phạm vi bao phủ. Đáng chết. Giới Si Hòa Thượng nhịn không được mắng to một tiếng, trong lòng ảo não không thôi. Còn kém một chút như vậy, liền có thể triệt để tiêu diệt cái này đáng chết sát thần. Mơ tưởng trốn. Giới Si Hòa Thượng cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, lần nữa đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đuổi kịp sát thần thần hồn thời điểm, cái kia sát thần thần hồn lại một đầu đâm vào một tầng trong suốt trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Giới Si Hòa Thượng vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào kết giới bên trên. Phanh! Một tiếng vang trầm, Giới Si Hòa Thượng bị kết giới gãy trở về, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa nếm thử xông phá kết giới, lại phát hiện kết giới này không thể phá vỡ, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tiến vào mảy may. Một lát sau, Giới Si Hòa Thượng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ trùng kích kết giới. Ai đủ ta nhỏ cái mẹ lặng. Giới Si Hòa Thượng mập mạp thân thể rũ cụp lấy tê liệt ngã xuống tại tinh không bên kết giới, giống một quầng cái kia tới. Không hổ là thượng cổ đại thánh bày ra kết giới, quả nhiên ngoài tiên giới người không cách nào tiến vào. Giới Si Hòa Thượng hữu khí vô lực nằm ngửa tại tinh không, giống một đầu mắc cạn cá lớn. Đáng chết sát thần tạp mái. Nếu không phải ngươi có tiên giới truyền tới linh hồn ấn ký, ngươi cũng đừng hỏng trốn vào tiên giới. Giới Si Hòa Thượng ngã chồng vó nằm tại tinh không, hùng hùng hổ hổ, rất giống một cái khóc lóc om sòm bắt phụ. Tiên giới tại thượng cổ đại chiến vỡ nát sau, có thượng cổ đại thánh vì bảo hộ tiên giới, về sau không bị ngoại tộc xâm lấn, quay chung quanh tiên giới thiết hạ một cái cường đại kết giới. Trừ ngươi của tiên giới bên ngoài, ngoại giới bên ngoài không có trong tiên giới bộ khí tức chỉ dẫn không cách nào tiến vào. Sát thần trong thần hồn có tà thần truyền ra linh hồn ấn ký mới có thể không nhìn kết giới, tiến vào tiên giới. Linh hồn này ấn ký là từ tiên giới phát ra, có tiên giới khí tức, kết giới phán định nó thành tiên giới người. A Di Đà Phật, Diệp tiểu thí chủ, bần tăng đã tận lực. Giới Si Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Cũng may sát thần thần hồn đã cực kỳ suy yếu, trong thời gian ngắn không thể tiến hành đoạt xá. Nghĩ đến tiên giới thí chủ có thể ứng phó đi. Giới Si Hòa Thượng trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng tiên giới cao nhân có thể kịp thời phát hiện cũng xử lý sạch sát thần thần hồn. Nếu không, một khi để nó đoạt xá chúng sinh, hậu quả khó mà lường được. Có lẽ đem cho tiên giới mang đến một trận tai họa ngập đầu. Chúng chi tiên giới còn phong ấn tà thần tôn thượng này cổ đại thánh. Nếu là sát thần tới cấu kết, phá hư phong ấn, đem tà thần phóng xuất ra, cái kia toàn bộ tiên giới sẽ sinh linh đồ thán. Giới Si Hòa Thượng nhìn qua tầng kia trong suốt kết giới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tựa như một cái bị cự tuyệt ở ngoài cửa thủ vệ, trơ mắt nhìn địch nhân trốn vào pháo đài, lại bất lực. Tư vị này, thật không dễ chịu. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, giống một cái bị lật qua rùa đen. Thôi thôi, có một số việc tiếp trước liền đã nhất định, còn cần Diệp tiểu thí chủ tự mình xử lý. Giới Si Hòa Thượng thở dài, trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Tiên giới, vô cực tiên cung. Tiên dược phong bên trên, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ cũng đang khẩn trương luyện chế ngọc mộng hồi hồn đan. Trong lò đan, hỏa diễm cháy hừng hực, mùi thuốc bốn phía. Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên đan lô, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn biết, viên đan dược này quan hệ ma cơ tính mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lò đan hỏa diễm cũng càng ngày càng thịnh vượng. Rốt cục, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, đan lô cái nắp từ mở ra. Một viên tản ra thất thải quang mang đan dược chậm rãi dâng lên. Ngọc mộng hồi hồn đan, luyện thành. Tam sư tỷ tố thủ nhẹ giơ lên, vững vàng tiếp nhận viên kia tản ra thất thải quang mang ngọc mộng hồi hồn đan. Thành. Tứ sư tỷ âm thanh kích động vang lên, mang theo một tia như chút được gánh nặng vui sướng. Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên quang mang. Quá tốt rồi. Diệp Thần nhịn không được nắm chặt nắm đấm, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn bước nhanh đi đến tam sư tỷ trước mặt, hai tay tiếp nhận ngọc mộng hồi hồn đan, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong một chiếc hộp ngọc. Vất vả hai vị sư tỷ. Diệp Thần chân thành nói ra, nếu không phải các ngươi toàn lực luyện chế, ngọc này tỉnh mộng hồn đan cũng sẽ không thuận lợi như vậy luyện thành. Hắn đối với hai vị sư tỷ thật sâu bái chào, biểu đạt chính mình kính ý tiểu sư đệ, đây là chúng ta phải làm. Tứ sư tỷ ôn nhu cười cười, ma cơ vì cứu ngươi bản thân bị trọng thương, chúng ta cũng hẳn là tận một phần lực. Tam sư tỷ gật gật đầu, thúc giục nói, nhanh đi cho ma cơ ăn vào đi, chớ có chậm trễ thời cơ tốt nhất. Ân. Diệp Thần trịnh trọng nhẹ gật đầu, quay người cùng Lạc Khuynh Thành cùng một chỗ hướng phía ma cơ chỗ phòng trúc đi đến. Trong phòng trúc, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Ma cơ lặng lặng nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận phân tớt. Diệp Thần nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, lấy ra ngọc mộng hồi hồn đan. Chương 335, Minh Viễn đổ vỏ. Chương 335, Minh Viễn đổ vỏ. Đan dược tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tận chứa vô hạn sinh cơ. Diệp Thần đem đan dược nhẹ nhàng để vào ma cơ trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, chảy khắp ma cơ toàn thân. Ma cơ trên mặt đỏ thắm bắt đầu có một tia thần thái, hô hấp cũng biến thành càng thêm bình ổn hữu lực. Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành khẩn trương nhìn chăm chú lên ma cơ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Một lát sau, ma cơ lông mi có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Ta, đây là ở đâu? Ma cơ thanh âm có chút suy yếu. Ngươi đã tỉnh. Diệp Thần ngạc nhiên nắm chặt ma cơ tay, ngươi cảm giác thế nào? Ma cơ quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Diệp Thần, là ngươi? Là ta. Diệp Thần dùng sức nhẹ gật đầu, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Ma cơ cảm thụ một chút thân thể của mình, kinh ngạc nói ra, ta cảm giác tốt hơn nhiều, thương thế tựa hồ đã khỏi hẳn. May mắn mà có tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ luyện chế ngọc mộng hồi hồn đan. Diệp Thần giải thích nói. Ma cơ cảm kích nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Đồ ngốc, nói cái gì ta? Diệp Thần đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn ma cơ cái chán, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không thụ trọng thương như thế. Lạc Khuynh Thành đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, Diệp Thần cùng ma cơ ở giữa tình nghĩa, so bất kỳ vật gì đều chân quý. Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lạc Khuynh Thành ôn nhu nói. Ân. Ma cơ nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành đi ra phòng trúc, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng trúc bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Diệp Thần hít vào một hơi thật dài, cảm giác trong lòng không gì sánh được nhẹ nhõm. Ma cơ tô tỉnh, để hắn thao xuống trong lòng một tảng đá lớn. Vài ngày sau, ma cơ khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt đỏ thắm mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Khuynh Thành muội muội, mấy ngày nay thật sự là nhờ có ngươi chiếu cố. Ma cơ lôi kéo Lạc Khuynh Thành tay, ngữ khí thân mật. Ma cơ tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ muội chúng ta ở giữa, chiếu cố lẫn nhau là hẳn là. Lạc Khuynh Thành ôn nhu cười cười. Nhìn hai người quan hệ mười phần muốn tốt, lấy tỷ muội tương xứng, dù sao, bọn hắn đều sẽ thành Diệp Thần nữ nhân. Ma cơ cũng từ Lạc Khuynh Thành trong miệng biết được, Diệp Thần vì cứu nàng, một mình tiến vào tiên ngoại tinh không tìm kiếm cơ hội tuyệt tích dược liệu. Hắn làm sao ngốc như vậy? Ma cơ hốc mắt có chút phím hồng, vì ta, vậy mà ma cơ cảm động không thôi, tiên ngoại tinh không nguy cơ trùng trùng, ngay cả tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Diệp Thần lại vì có thể cứu nàng, không để ý tự thân an nguy, một mình xâm nhập tiên ngoại tinh không. Lạc Khuynh Thành an ủi, cũng may, hắn bình an trở về. Ân. Ma cơ gật gật đầu, trong mắt đối với Diệp Thần yêu thương càng thêm nồng đậm. Tinh thần ngự hồn trong tháp, Diệp Thần mang theo ma cơ đi vào một cái nhà tù trước. Trong phòng giam, một thân ảnh co quắp tại trên mặt đất, càng không ngừng co quắp. Thần võ ma đế. Ma cơ liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Là hắn. Diệp Thần gật gật đầu. Thần võ ma đế cũng chính là thần võ tướng quân, thần hồn của hắn đã bị tịch diệt pháp tắc dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ, như là bút bê vải rách bình thường. Diệp Thần, van cầu ngươi, giết ta. Thần võ tướng quân thanh âm khàn giọng mà yếu ớt, cho ta một thống khoái đi. Ta không chịu nổi. Thần hồn của hắn tại trong phòng giam càng không ngừng run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn làm sao biến thành dạng này? Ma cơ nhìn xem thần võ tướng quân bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù hận hắn, nhưng nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn phạm vào tội nghiệt, không thể tha thứ. Diệp Thần nắm chặt ma cơ tay. Thần võ, ngươi muốn cho ta sống tại bi thương và ấy náy bên trong, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu lũ địa ngục. Thần võ tướng quân đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn thấy được ma cơ, sống sờ sờ ma cơ. Ngươi không chết. Thần võ tướng quân âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy khó có thể tin. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn sống được thật tốt. Ma Cơ lạnh lùng nhìn xem hắn, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng trong mắt không có một chút thương hại. Thần võ tướng quân phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, lần nữa tê liệt trên mặt đất. Hắn tỉ mỉ bày kế hết thảy, đều thành bọt nước. Hắn muốn Diệp Thần thống khổ, muốn Diệp Thần ấy nấy, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều biến thành trò cười. Diệp Thần, ta sai rồi. Van cầu ngươi, cho ta một thống khoái đi. Thần võ tướng quân đau khổ cầu khẩn, thanh âm khàn giọng. Tịch diệt pháp tắc tra tấn, để hắn sống không bằng chết. Cho ngươi một thống khoái. Lúc này mới cái nào đến đâu? Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Ta nói qua, muốn để ngươi tiếp nhận thống khổ này ngàn năm vạn năm, thì nhất định phải làm được. Diệp Thần thanh âm như là bùa đòi mạng, để thần võ tướng quân toàn thân run rẩy. Không, không cần. Thần võ tướng quân tuyệt vọng kêu thảm, thanh âm tại trong phòng giam quân quẩn. Diệp Thần không để ý đến hắn cầu khẩn, quay người lôi kéo Ma Cơ tay rời đi nhà tù. Cửa nhà lao chậm rãi đóng lại, đem thần võ tướng quân kêu rên tuyệt vọng ngăn cách tại bên trong. Ma Cơ quay đầu nhìn thoáng qua nhà tù, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi thôi. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Ma Cơ tay, ôn nhu nói. Ma Cơ gật gật đầu, đi theo Diệp Thần rời đi tinh thần ngự hồn tháp. Ngoài tháp, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, điểu ngư vẫn như cũ hương hoa. Nhưng đối với thần võ tướng quân tới nói, thế giới của hắn đã triệt để lâm vào hắc ám. Hắn sẽ tại vô tận trong thống khổ, vượt qua ngàn năm và năm. Cái này chính là hắn phản bội tiên giới, tổn thương Ma Cơ đại giới. Tây Châu, một cái xa xôi tiểu sân thôn, khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nhau nghe. Một tòa đơn sơ nhà gỗ trước, thân mang màu vàng nhạt quần áo Miêu Tiểu Nhu, chính tắm rửa tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Nàng trên mặt ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt ve hở ra phần bụng. Bụng đã rất lớn, nhìn tùy thời đều có thể sinh sản. Tại nàng bên cạnh, Minh Viễn tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn trầm thấp tiếng tụng kinh, cùng sơn thôn yên tĩnh hòa làm một thể, tạo thành một bức tường hòa hình ảnh. Nếu như Diệp Thần giờ phút này thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sau đó hô to một tiếng, khá lắm. Tiểu Nhu muội tử tiểu như châu bò à, ngay cả một lòng hướng Phật Minh Viễn tiểu hòa thượng đều cầm xuống. Minh Viễn ca ca Miêu Tiểu Nhu ôn nhu nói, trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào, về sau chúng ta ngay ở chỗ này ẩn cư được không? Nàng ước mơ lấy tương lai ẩn cư sinh hoạt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và mang. Minh Viễn đình chỉ tụng kinh, từ từ mở mắt, ánh mắt ôn nhu rơi vào Miêu Tiểu Nhu trên thân. Tốt hắn nhẹ giọng đáp, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, các loại hài tử sinh hạ sau, ta liền về Thiền Linh Phật Tông hòa tụ, về sau ngay ở chỗ này cùng ngươi cùng hài tử. Chương 336, Tây Châu đổ sát. Chương 336, Tây Châu đổ sát. Minh Viễn tiểu hòa thượng đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve Miêu Tiểu Nhu bụng lớn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngươi nói, là nam hài hay là nữ hài đâu? Miêu Tiểu Nhu dí dỏm mà hỏi thăm, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Nam hài nữ hài đều tốt. Minh Viễn ôn nhu cười cười, chỉ cần là con của chúng ta, ta đều ưa thích. Ân Miêu Tiểu Nhu hạnh phúc gật gật đầu, nhẹ nhàng tựa ở Minh Viễn trên bờ vai, có ngươi ở bên người, thật tốt. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy Miêu Tiểu Nhu quần áo, cũng gợi lên Minh Viễn trên trán sợi tóc. Ánh nắng đẩy vào trên người bọn họ, phản phất vì bọn họ dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Giờ khắc này, bọn hắn là như vậy hạnh phúc, như vậy yên tĩnh. Nơi xa, truyền đến vài tiếng hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, phá vỡ sơn thôn yên tĩnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn một nào, ngược lại càng tăng thêm một tia sinh hoạt khí tức. Bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp, ước mơ lấy tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Ai có thể nghĩ đến, đã từng một lòng hướng Phật Minh Viễn tiểu hòa thượng, bây giờ sẽ vì tình yêu lựa chọn hoàn tụ ẩn cư sơn thôn đâu? Mà lúc này, khoảng cách cái này điên tĩnh sơn thôn cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ, lại tại trình diễn một màn quỷ dị. Trương Đồ Phu, nhà ngươi thịt heo hôm nay tươi mới không? Một cái đại nương cầm giỏ thức ăn, cười ha hả hỏi. Tươi mới, vừa giết. Trương Đồ Phu cơ đao mổ heo, cởi mở cười nói. Đột nhiên, Trương Đồ Phu dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Hắn thẳng tắp ngã xuống, trong tay đao mổ heo bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ai u, Trương Đồ Phu, ngươi đây là thế nào? Đại nương giật nảy mình, mau tới trước xem xét. Nhưng mà, nàng còn không có đụng phải Trương Đồ Phu, chính mình cũng thẳng tắp ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh nhao nhao dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem một màn này. Tiếp đấy, chuyện càng quái dị phát sinh. Trên tiểu trấn cư dân như là mét hơn nặc cốt bài giống như, một cái tiếp một cái ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, trên thân cũng không có bất kỳ vết thương nào. Có chút thậm chí còn duy trì ngã xuống trước động tác cùng biểu lộ, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại bình thường. Tà thuật, có tà tu. Một người tu sĩ hoảng sợ hô, hắn ý thức đến tình huống không đúng, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra mấy bước, cũng thẳng tắp ngã xuống. Cháy mau, nơi này có cổ quái. Tu sĩ khác thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Kiệt 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 một trận tiếng cười âm trầm, như là một cỗ băng lãnh hàn phòng, tại trên không tiểu trấn quanh quẩn, phảng phất muốn xuyên thấu mỗi người có tủy. Mỹ vị nhân tộc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đào thoát. Nương theo lấy cái này lộ ra cuồng tuyên cáo, một cái hư ảo bóng người màu xanh lục, chậm rãi xuất hiện tại tiểu trấn giữa đường đi. Chính là từ giới Si Hòa thượng trong tay may mắn chạy trốn sát thần. Khí tức tà ác không ngừng từ sát thần trên thân tản ra, dần dần bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Nguyên bản tinh không vạn lý tiểu trấn, bầu trời dần dần bị mây đen che đậy, cuồn phong gào thét, cát bay đá chạy. Thời khắc này sát thần, thân hồn trạng thái cực kỳ suy yếu trong suốt, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó thổi tan. Tại nó đào thoát trước, kém một chút liền bị giới Si Hòa thượng đánh thần hồn câu diệt. Liên dung thần hồn của các ngươi, đến chợ bản tọa chữa trị thần hồn đi. Sát thần trong thanh âm lộ ra vô tận tham lam, như là một đầu đói khát tá thú, bắt đầu điên cuồng hút lấy cư dân tiểu trấn thần hồn. Thần hồn của nó giờ phút này hư nếu không cách nào tiến hành đoạt xá, nó cần thôn phệ đại lượng thần hồn đến khôi phục thần hồn của nó. Theo nó không ngừng hút, càng ngày càng nhiều tươi sống thần hồn bị nó thôn phệ, thân ảnh của nó cũng dần dần trở nên càng ngưng thực đứng lên. Trong lúc nhất thời, trên tiểu trấn lập tức vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc, toàn bộ tiểu trấn trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Cứu mạng a, yêu quái a. Mọi người hoảng sợ chạy trốn tứ phía, lại phát hiện vô luận chạy đến đâu bên trong, đều không thể đào thoát sát thần mà chảo. Sát thần tựa như một cái vô tình tử thần, thu gặt lấy từng đầu tươi sống sinh mệnh. Nơi nó đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, tựa như địa ngục nhân gian. Đáng chết. Cả người phụ tinh thần trọng nghĩa tu sĩ, cắn răng nghiến lợi xông về sát thần. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Hắn cơ trường kiếm trong tay, bổ về phía sát thần. Nhưng mà, công kích của hắn lại như là đánh vào trong không khí bình thường, không có đối với sát thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không biết tự lượng sức mình. Sát thần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng đem tu sĩ đánh bay ra ngoài. Tu sĩ ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hấp hối. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản bản tọa. Sát thần khinh thường lườm tu sĩ một chút, tiếp tục hút lấy cư dân tiểu trấn thần hồn. Không, ta không thể ngã xuống. Tu sĩ dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân vô lực. Hắn trợn mắt nhìn sát thần tàn phá bừa bãi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng vô lực. Chẳng lẽ, thật không ai có thể ngăn cản nó sao? Tu sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại, sinh cơ đoạn tuyệt. Sát thần ngửa mặt lên trời thét dài, bén nhọn tiếng cười chói tai tại tĩnh mịch trên không tiểu trấn quân quần. Kiệt 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 nó tham lam thôn vệ cuối cùng một sợi thần hồn, thân ảnh dần dần ngưng thực, như là từ địa ngục trở về ác quỷ. Tiểu trấn, triệt để biến thành tử địa. Đã từng náo nhiệt khu phố, bây giờ lại không một người sống, chỉ có đầy đất mất đi linh hồn thi thể. Cửa hàng chiêu bài còn tại lay động, cũng rốt cuộc không có người đến vào xem. Trên thất thịt còn chảy xuống máu, cũng rốt cuộc không có người tới chém giá. Hai đống bức đồ chơi lẻ loi chơi chọi nằm tại bên đường, cũng rốt cuộc không có người đến nhặt lên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, cùng tĩnh mịch không khí đan vào một chỗ, làm cho người rùng mình. Một trận âm phong thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là vong hồn nói nhỏ. Mây đen che đậy bầu trời, đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ tại một mảnh khói mù bên trong. Sát thần hóa thành một đạo lục quang, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại cái này tĩnh mịch trên tiểu trấn, lại không cách nào xua tan bao phủ ở chỗ này khí tức tử vong. Tiểu trấn trong vòng một đêm bị diệt tin tức, như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra, tại xung quanh thành trấn đã dẫn phát to lớn khủng hoảng. Nghe nói không, Thanh thủy trấn trong vòng một đêm biến thành quỷ trấn. Thật hay giả? Thật là đáng sợ. Nghe nói toàn trấn người đều chết, một người sống đều không có lưu lại. Rốt cuộc là ai làm? Đơn giản táng tận thiên lương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lòng người bàng hoàng. Một chút từ Tây Châu nội địa đại tông môn đi ra lịch luyện đệ tử, cũng nghe nói tin tức này. Thanh thủy trấn, đây không phải là cách chúng ta không xa sao? Đúng vậy a, nghe nói chết hết mấy vạn người đâu. Thật là đáng sợ, chúng ta đến mau tới báo tông môn. Đối với, để tông môn phái cao thủ đến xử lý chuyện này. Những đệ tử này không dám thất lễ, lập tức đem tin tức chuyển về riêng phần mình tông môn. Chương 337, Phật gia thánh vật. Chương 337, Phật gia thánh vật. Sắt thần rời đi Thanh thủy trấn sau, cũng không có lập tức rời đi. Nó thu liễm khí tức, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, chuẩn bị luyện hóa hấp thu thôn vệ tới mấy vạn thần hồn. Chỉ cần luyện hóa cái này mấy vạn thần hồn của nó cũng đem khôi phục hơn phân nửa. Nó hiện tại thần hồn trạng thái, cũng không thể phát huy sức chiến đấu của nó, nếu như gặp phải tiên đế sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần thần hồn của nó khôi phục, liền có thể đoạt xá một bộ nhục thân, đến lúc đó, nó siêu việt tiên đế tu vi, tại tiên giới có thể muốn làm gì thì làm. Sát thần chỗ sơn động này, ngay tại Minh Viễn chỗ tiểu sơn thôn hậu sơn. Trong thôn trang, Minh Viễn tiểu hòa thượng chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn đọc diễn cảm Phật kinh. Ông cái gì bá mễ hồng trầm thấp tiếng tụng kinh, tại yên tĩnh trong sơn thôn quanh quẩn. Nhưng mà, Minh Viễn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Hắn nhíu mày, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Hắn đình chỉ tụng kinh, ngẩng đầu nhìn về phía hậu sơn phương hướng, nơi đó chính là sát thần chỗ ẩn thân. Minh Viễn cảm thấy hậu sơn phương hướng có một cỗ khí tức tà ác đang cuộn trào. Mặc dù cỗ khí tức kia ẩn tàng rất sâu, cơ hội nhỏ không thể thấy, nhưng Minh Viễn Phật pháp cao thâm, đối với tà túy cảm giác lực mạnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cỗ khí tức kia không tầm thường, tràn đầy mùi nguy hiểm. Minh Viễn ca ca, làm sao rồi? Miêu Tiểu Nhu bưng một bát nóng hôi hổi cháo đi đến, lo lắng mà hỏi thăm. Nàng chú ý tới Minh Viễn thần sắc có chút dị thường. Không có việc gì. Minh Viễn mỉm cười, tiếp nhận chén cháo. Chính là cảm giác có điểm tâm thần không yên. Sát thần dù sao cũng là siêu việt tiên đế tồn tại, che giấu rất khó bị phát hiện. Minh Viễn cũng chỉ là trong lòng có nhận thấy cảm giác, thần thức lặp đi lặp lại dò xét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Miêu Tiểu Nhu ôn nhu mà hỏi thăm. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Ân. Minh Viễn gật gật đầu, uống một ngụm cháo. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ba ngày sau, Kiệt 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 một trận tiếng cười âm trầm từ phía sau núi chỗ sâu truyền đến. Sát thần đem tất cả thần hồn triệt để luyện hóa hấp thu, thần hồn của nó đạt được bộ phận khôi phục, thân ảnh cũng rắn chắc thêm không ít. Nhưng nó còn cần thôn vệ càng nhiều thần hồn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sát thần thoát ra sơn động, bay tới tiểu sơn thôn trên không. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn trang, như là một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Nó chuẩn bị thôn vệ tiểu sơn thôn tất cả bình dân thần hồn. Trong phòng, Minh Viễn ngay tại đọc diễn cảm Phật kinh. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tà khí, cỗ này tà khí so với hắn trước đó cảm nhận được phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Không tốt. Minh Viễn mở choàng mắt, hắn ý thức đến nguy hiểm giáng lâm. hắn một bả nhấc lên để ở một bên phòng ngự cà sa này có được cường đại năng lực phòng ngự. Hắn đem cà sa choàng tại Miêu Tiểu Nhu trên thân. "Tiểu Nhu, đợi ở chỗ này đừng động." Hắn ngữ khí gấp rút, không thể nghi ngờ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp thoát ra gian phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp sát thần cái kia to lớn bóng người màu xanh lục, chính lơ lửng tại thôn trang trên không, tản ra làm cho người dùng mình khí tức tà ác. "Nghiệt chướng, chớ có cản rỡ." Minh Viễn gầm thét một tiếng, thả người nhảy lên, phóng lên tận trời. Trong tay hắn Phật Châu tản mát ra kim quang chói mắt, giống như một đạo đạo lợi kiếm, bắn về phía sát thần. Sát thần nhìn thấy xông tới Minh Viễn, lập tức lên cơn giận dữ. Lại là hòa thượng, đáng chết con lựa chọn. Nó bị giới si hòa thượng đánh tự bạo nhục thân, kém chút thần hồn câu diện. Bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ hạ trạng, tất cả đều là bái giới si hòa thượng ban tặng. Mà lại, hòa thượng trời sinh khắc chế tà thần tộc, giờ phút này, nó đối với hòa thượng hận ý, đơn giản ngập trời. Sát thần nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ năng lượng màu xanh sẫm, giống như rắn độc, hướng phía Minh Viễn đối diện đánh tới. Ông, kim quang cùng năng lượng màu xanh sẫm hung hăng đụng vào nhau, hào quang chói sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tiểu sơn thôn. Và anh, năng lượng màu xanh sẫm thế như trẻ tre, xông phá kim quang, hướng Minh Viễn dũng mãnh lao tới. Không tốt. Minh Viễn trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Phanh, năng lượng màu xanh sẫm hung hăng đánh trúng vào Minh Viễn. Minh Viễn như là như diều đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài, hắn ngã rầm trên mặt đất, đùi đất tung bay. Phúc, một ngụm máu tươi từ Minh Viễn trong miệng phun tới. Khu cụ Minh Viễn ho kịch liệt thấu lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn dây rủi lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân vô lực. Thử, nho nhỏ sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Sát thần cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Minh Viễn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù nó hiện tại chỉ là thần hồn trạng thái, mà lại thần hồn còn bị thương nặng, nhưng nó dù sao cũng là siêu việt tiên đế tồn tại, há lại Minh Viễn loại tiểu nhân vật này có thể chống lại? Nó tựa như một cái cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống trên đất sâu kiến. Minh Viễn bất quá là nó trong mắt, không có ý nghĩa một hạt bụi. Minh Viễn, Miêu Tiểu Nhu ở trong phòng thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được la lên tiếng. Tiểu Nhu, chia ra đến. Minh Viễn cắn chặt răng, cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi đứng lên. Thân ảnh của hắn, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng lại như núi lớn, sừng sững không ngã. Khu cụ Minh Viễn lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sát thần, hắn biết chính mình không phải sát thần đối thủ, nhưng hắn không có khả năng lùi bước, hắn là tiểu sơn thôn này hy vọng duy nhất. Hắn nhất định phải bảo hộ thôn dân, bảo hộ Miêu Tiểu Nhu cùng nàng trong bụng hải tử. Minh Viễn hít sâu một hơi, cưỡng để thể nội còn sót lại linh lực, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một viên mượt mà bóng loáng hạt châu màu trắng chậm rãi từ lồng ngực của hắn bay ra. Hạt châu tản ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, chiếu sáng Minh Viễn gương mặt. Hạt châu này chính là Phật gia thánh vật, Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử vừa ra, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên thần thánh đứng lên. Một cỗ cường đại Phật lực lấy Xá Lợi Tử làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Xá Lợi Tử. Sát thần nhìn thấy Xá Lợi Tử, lập tức kinh hãi, nó mặc dù là siêu việt tiên đế tồn tại, nhưng đối mặt có thể khắc chế nó Phật gia thánh vật Xá Lợi Tử, ở sâu trong nội tâm hay là có trời sinh ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, không cách nào kháng cự. Nó tựa như chuột thấy mèo, bản năng muốn thoát đi. Đáng chết con lựa chọn, thế mà còn có loại vật này. Sát thần nghiến răng nghiến lợi, nếu như nó là nhục thân trạng thái sẽ không sợ sợ cái này Xá Lợi Tử. Có thể nó hiện tại là thần hồn trạng thái, còn thụ thương nghiêm trọng, Xá Lợi Tử càng thêm là khắc tinh của nó. Sát thần mặc dù sợ sệt, nhưng lại cũng không có lùi bước. Dù sao, thôi động Xá Lợi Tử chỉ là một cái thiên tiên cảnh mà thôi, đối với sát thần tới nói, cũng không thể phát huy ra bao lớn uy lực. Con lựa chọn nhỏ, coi như ngươi có Xá Lợi Tử thì như thế nào? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Sát thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Theo Minh Viễn Phật kinh đọc diễn cảm, Xá Lợi Tử tán phát quang mang càng ngày càng lóa mắt. Một cỗ cường đại tịnh hóa chi lực từ Xá Lợi Tử bên trong tuôn ra, hướng phía sát thần quét sạch mà đi. Chương 338, Diệp Thần đến. Chương 338, Diệp Thần đến. A. Sát thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó cảm giác mình thần hồn phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, thống khổ không chịu nổi. Nó vội vàng điều động năng lượng trong cơ thể, hình thành một đạo màu xanh sẫm bình chướng, ý đồ ngăn cản Xá Lợi Tử quang mang. Vâng. Xá Lợi Tử quang mang cùng màu xanh sẫm bình chướng hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ tiểu sơn thôn đều run rẩy kịch liệt, phòng ốc sụp đổ, cây cối đứt gãy, mặt đất rạn nứt, phảng phất thế giới tận thế bình thường. Xá Lợi Tử quang mang xua tan sát thần năng lượng, lần nữa bắn về phía sát thần. A. Sát thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu xanh sẫm thân ảnh run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Xá Lợi Tử quang mang như là giòi trong xương, gắt gao quấn quanh lấy nó, không ngừng mà thiêu đốt lấy thần hồn của nó. Đáng chết, đáng chết. Sát thần gầm thét liên tục, nó không nghĩ tới viên này nho nhỏ Xá Lợi Tử vậy mà có được lực lượng cường đại như thế. Nó đường đường siêu việt tiên đế tồn tại, lại bị một cái thiên tiên cảnh tiểu hòa thượng bức đến chật vật như thế hoàn cảnh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó không cam tâm, nó không cam tâm cứ như vậy bị một cái nho nhỏ hòa thượng đánh bại, nhưng nó rõ ràng hơn, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm nó tổn thất càng nặng nề hơn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chờ nó thần hồn khôi phục, lại đến tìm tiểu hòa thượng này tính sổ sách. Con lựa chọn nhỏ, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Sát thần bước xuống một câu ngoan thoại, màu xanh sấm thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Viễn nhìn xem sát thần thoát đi phương hướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi thu hồi xá lợi tử, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Thôi động xá lợi tử, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn giang chống đỡ lấy đi đến Miêu Tiểu Nhu bên người, ôn nhu sờ lên đầu của nàng. "Không sao, Tiểu Nhu." Minh Viễn ca ca Miêu Tiểu Nhu chăm chú ôm lấy Minh Viễn, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Vừa rồi một màn kia, thật sự là quá kinh hiểm. Nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Minh Viễn cũng phải chết ở nơi này. "Không sao, không sao." Minh Viễn nhẹ nhàng vỗ Miêu Tiểu Nhu phía sau lưng, an ủi nàng. Tiểu Sơn thôn các thôn dân cũng từ chỗ nút đi ra. Bọn hắn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi không lớn thôn trang, cả đám đều run lẩy bẩy, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi cảnh tượng kinh khủng chưa, cho bọn hắn lưu lại thật sâu bóng ma. "Minh Viễn đại sư, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Thôn trưởng mang theo các thôn dân đi vào Minh Viễn trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đây là ta phải làm." Minh Viễn mỉm cười, nói ra. Cùng lúc đó, Thanh Thủy trấn bị diệt tin tức cấp tốc chuyển đến Trung Châu. Các tông môn đều phái cao thủ tiến về xem xét tình huống. Diệp Thần nhận được tin tức sau, cau mày, hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh qua thôn vệ linh hồn tình huống, chỉ có Tà thần tộc, Tà công mới có thể thôn vệ linh hồn cùng tinh huyết. Nhưng tục truyền về tin tức, Thanh Thủy trấn người cũng không có bị thôn vệ tinh huyết, chỉ là thần hồn biến mất. Diệp Thần có chút nheo lại hai con ngươi, thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng, hắn cảm thấy có cần phải tự mình tiến về điều tra một phen. Xem ra, phải đi một chuyến Thanh Thủy trấn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Đại Hoàng cùng Cùng Kỳ, nhẹ nhàng phất. "Đại Hoàng, Cùng Kỳ, đi tới." Nói xong, Diệp Thần mang theo Ma Cơ cùng Lạc Huynh Thành nhanh chân hướng về phía trước bước đi, nhảy lên Cùng Kỳ phía sau lưng. Đại Hoàng ông ông kêu hai tiếng, hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi. Cùng Kỳ phát ra một tiếng gầm nhẹ, bốn vó sinh phong, chở Diệp Thần cùng Đại Hoàng hướng phía Tây Châu phương hướng mau chóng bay đi. Tây Châu, một cái môn phái nhỏ bên trong, toàn bộ tông môn bao phủ tại một mảnh khói mù bên trong, không ngừng có đệ tử lặng yên không tiếng động ngã xuống, bầu không khí cực độ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Cứu mạng a! Hoảng sợ tiếng kêu liên tiếp quanh quẩn tại môn phái nhỏ này bên trong. Màu xanh sẫm sát thần giống như quỷ mị tại trong tông môn du đãng, nó tham lam thôn phệ lấy tông môn đệ tử thần hồn, thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Kiệt kiệt kiệt! Mỹ vị nhân tộc thần hồn sát thần phát ra làm cho người dùng mình cười quá dị, toàn bộ tông môn tà khí ngập trời, thây nang khắp động. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tây Châu cũng vì đó chấn động. Thiền Linh Phật Tông, Phật chủ lão hòa thượng lẽ nào lại như vậy? Tây Châu chính là ta Phật môn thánh địa, há lại cho tà ma quấy phá? Phật chủ tức giận, Phật quang màu vàng tại phía sau hắn lập lòe. Một vị sợi râu trắng bệnh, mặt mũi hiền lành của Phật, mang theo mấy vị cao tăng đi ra Thiền Linh Phật Tông. A Di Đà Phật, bần tăng nhất định phải đem tà ma này hàng phục. Cổ Phật thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Sát thần còn tại khắp nơi thôn vệ thần hồn, nó tại trải qua xá lợi từ sự kiện sau cũng học thông minh. Mỗi lần tại thôn vệ thần hồn sau liền nhanh chóng trốn. Nó mặc dù cường đại, nhưng trước mắt thần hồn trạng thái còn không dám cùng Phật môn liều mạng. Nương tựa theo cao thâm tu vi, nó luôn có thể đào thoát đuổi bắt. Một cái ẩn nấp trong sân động. Kiệt kiệt kiệt! Những tên ngu xuẩn này làm sao có thể tìm tới ta? Sát thần đắc ý cười, thần hồn của nó đã trở nên phi thường ngưng thực, cơ hồ có thể so sánh nhục thân. Là thời điểm đoạt xá một bộ nhục thân. Sát thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nó nghĩ tới rồi Minh Viễn hòa thượng, nó mấy lần lật ba phen ở hòa thượng trong tay ăn quả đắng. "Hừ, tiểu hòa thượng, lần này ta muốn đoạt xá nhục thể của ngươi, để cho ngươi nếm thử bị khống chế tư vị." Sát thần trong mắt tràn đầy oán độc. Nó muốn trả thù, muốn đem Minh Viễn hòa thượng gia tăng tại trên người nó xỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả. Sát thần thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng phía Minh Viễn chỗ tiểu sơn thôn kín đáo đi tới. Diệp Thần cưới Cùng Kỳ, nhanh như điện chớp, cuối cùng đến Thanh Thủy trấn. Cái này mặc dù trước khi đến bọn hắn đã hiểu qua tình huống nơi này, có thể đập vào mi mắt cảnh tượng, hay là để Diệp Thần hít sâu một hơi. Cả trấn âm u đầy tử khí, đâu còn có nửa điểm tiếng người. Trên đường phố, một ngang lộn xộn nằm không ít thi thể, nhìn ra chừng mấy vạn cỗ nhiều. Nơi xa có một đám Tây Châu tu sĩ tại thanh lý những thi thể này. Quá tàn nhẫn. Ma Cơ mặc dù tại ma tộc lớn lên, thường thấy đại quy mô chém chém giết giết, hay là lên tiếng kinh hô. Lạc Quynh Thành cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nắm thật chặt Diệp Thần góc áo. Những thi thể này Diệp Thần lật nhìn một bộ thi thể, thần hồn đều là bị trong nháy mắt rút đi. Vương Vương Đại Hoàng cũng cảm thấy không thích hợp, toàn thân mao đều nổ, hướng về phía bốn phía gầm nhẹ. Diệp Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được chung quanh khí tức. Tà thần tộc hắn đột nhiên mở mắt ra, là tà thần tộc khí tức. Tà thần tộc, bọn chúng không phải tại tiên ngoại tinh không đều bị ngươi tiêu diệt sao? Ma Cơ nghi hoặc. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Thần cao mày, sát thần cùng giới si hòa thượng cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian, theo lý thuyết không có khả năng lại xuất hiện. Chẳng lẽ còn có mặt khác tà thần tộc? Lạc Huynh Thành suy đoán. Khó mà nói. Diệp Thần trầm âm, khí tức này rất yếu ớt, giống như là lưu lại, nhưng có thể xác định là tà thần tộc không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, mấy đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Chương 339, Đoạt Xá Minh Viễn. Chương 339, Đoạt Xá Minh Viễn. A Di Đà Phật. Một vị mày rậm mắt to, dáng vẻ trang nghiêm lao tăng, mang theo mấy cái tăng nhân trung niên, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Là Thiền Linh Phật Tông Huyền Thông cổ Phật. Diệp Thần từng đi qua Thiền Linh Phật Tông, đối với Phật Tông cao tầng phần đại thừa biết, một chút liền nhận ra được. Cổ Phật là Thiền Linh Phật Tông đời trước cao tăng, Phật pháp cực kỳ cao thâm, địa vị cùng cấp tông môn thái thượng trưởng lão. Văn bối Diệp Thần gặp qua Huyền Thông cổ Phật. Diệp Thần tiến lên ôm quyền hành lễ lễ, đối với loại này đức cao vọng trọng tiền bối, Diệp Thần cực kỳ tôn trọng. A Di Đà Phật. Huyền Thông cổ Phật chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng mà, không đợi hắn nói tiếp, phía sau hắn một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc tăng nhân trung niên, đột nhiên tiến lên trước một bước. Ma khí. Tăng nhân trung niên tên là Giáp Viễn, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm Ma Cơ. Yêu nữ này trên người có ma khí. Giáp Viễn thanh âm vang dội, mang theo một tia địch ý, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo Phật quang màu vàng hướng phía Ma Cơ bạt tới. Thử. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, thư lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, ngăn tại Ma Cơ trước người. Oanh. Phật quang màu vàng đục vào Diệp Thần hộ thể cương khí bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giáp Viễn, không được vô lý. Huyền Thông cổ Phật cũng không nghĩ tới Giáp Viễn lại đột nhiên xuất thủ, lập tức mở miệng ngăn lại. Sư thúc, yêu nữ này trên người có ma khí, cùng Thanh Thủy Trấn lưu lại tà khí cực kỳ tương tự, nhất định là yêu nữ này tàn sát Thanh Thủy Trấn. Giáp Viễn chỉ vào Ma Cơ, nghĩa chính ngôn từ nói. Giáp Viễn, lui ra. Huyền Thông cổ Phật thanh âm mang theo một tia uy nghiêm. Giáp Viễn mặc dù trong lòng khu phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui trở về. A Di Đà Phật. Huyền Thông cổ Phật chắp tay trước ngực, hướng phía Diệp Thần cùng Ma Cơ có chút không người. Lão nạp Huyền Thông, gặp qua Diệp thí chủ, Ma Cơ thí chủ. Vừa rồi Giáp Viễn lô mãng, mong rằng hai vị thí chủ thứ lỗi. Huyền Thông cổ Phật đã sớm đã nhận ra Ma Cơ trên người ma khí cùng tà khí mặc dù có chút tương tự, nhưng hắn thân là cổ Phật, há lại sẽ phân biệt không ra. Thanh Thủy Trấn lưu lại rõ ràng là tà khí, mà không phải ma tộc khí tức. Lại hắn cũng là Thiền Linh Phật Tông số lượng không nhiều, biết Diệp Thần thân phận người một trong Vô Cực Tiên Cung đệ tử, không có khả năng cùng sát nhân cùng ma làm bạn. Cổ Phật khách khí. Diệp Thần ôm quyền đáp lễ. Diệp thí chủ, không biết người đối với chỗ này có thể có gì phát hiện. Huyền Thông cổ Phật mặt mũi hiền lành nhìn về phía Diệp Thần, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Cổ Phật, nơi này tà khí cùng tà thần tộc một dạng. Diệp Thần thần tình nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng. Tà thần tộc Huyền Thông cổ Phật thấp giọng lặp lại một lần, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn biết liên quan tới tà thần tộc bí mật, cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Việc này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Huyền Thông cổ Phật thở dài, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sư thúc, cái gì là tà thần tộc? Cổ Phật sau lưng, một cái vóc người khôi ngô tăng nhân trung niên nhịn không được hỏi. Mặt khác mấy cái tăng nhân trung niên cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có nghe nói qua tà thần tộc. Tà thần tộc là vực ngoại chủng tộc. Thời kỳ thượng cổ xâm lấn tiên giới, bị tiên giới tu sĩ liên hợp tiêu diệt, Trung Châu Táng Đế cấm khu còn phong ấn một tôn thượng cổ tà thần. Huyền Thông cổ Phật đơn giản giải thích. Bọn hắn lấy thôn phệ thần hồn cùng tu sĩ tinh huyết tu luyện, thực lực cường đại, cực kỳ hung tàn. Nếu để cho bọn hắn chạy ra phong ấn, hậu quả khó mà lường được, có lẽ sẽ là tiên giới tai nạn. Huyền Thông cổ Phật nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Mấy cái tăng nhân trung niên nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà như thế nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Tiểu Sơn thôn bên ngoài, Sát Thần đã lặng lẽ đi tới Tiểu Sơn thôn bên ngoài, hắn ẩn nấp trong hắc ám, quanh thân tà khí cuồn cuộn. Kiệt kiệt kiệt, con lửa trong nhỏ, từ nay về sau, ngươi bộ thân thể này chính là của ta. Sát Thần liếm môi một cái, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lóe ra quỷ dị ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu Sơn thôn bên trong, Minh Viễn đang giúp trợ các thôn dân trùng kiến gia biên, Miêu Tiểu Nhu nâng cao bụng lớn, ở một bên hỗ trợ phân phát đồ ăn. Các thôn dân trên mặt mặc dù còn mang theo sợ hãi, nhưng ở Minh Viễn cổ vũ bên dưới, đều đang cố gắng khôi phục sinh hoạt. Sát Thần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, nó hiện tại là còn chưa hoàn toàn khôi phục thần hồn thể, e ngại Minh Viễn trên người Phật gia thánh vật xá lợi tử. Nó muốn chờ Minh Viễn buông lòng cảnh giác mới ra tay, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Miêu Tiểu Nhu bưng nước, đưa đến Minh Viễn trước mặt. Minh Viễn ca ca, uống nước đi. Minh Viễn ngừng công việc trong tay, tiếp nhận bát nước, xông Miêu Tiểu Nhu mỉm cười. Tạ ơn Tiểu Nhu. Hắn ngửa đầu uống nước, hoàn toàn không có chú ý tới, trong hắc ám, một đôi con mắt màu đỏ như máu chính nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại lúc này, Sát Thần các loại chính là cơ hội này, nó đông nhiên nào tới. Một cỗ màu xanh sẫm sương mù trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng xa bá phủ. Không tốt. Minh Viễn trong lòng giật mình, một cỗ cường đại lực lượng tà ác đang cố gắng xâm nhập thân thể của hắn. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Sát Thần thần hồn giống như một đạo mũi tên, bay thẳng hướng Minh Viễn thức hải. Nó muốn đoạt xá Minh Viễn thân thể, khống chế Minh Viễn hết thảy. Minh Viễn trong thức hải, một cái tiểu Minh Viễn ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra kim quang. Đây là Minh Viễn thần hồn. Con lửa trong nhỏ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta? Sát Thần thanh âm ở ngoài sáng xa thức hải vang lên, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía trong thức hải Minh Viễn thần hồn đánh tới, muốn đem Minh Viễn thần hồn thôn phệ. Ngươi nghiệt chứng này, mơ tưởng đạt được. Trong thức hải Minh Viễn thần hồn phát ra gầm lên giận dữ. Kim quang đại thịnh. Minh Viễn thần hồn hóa thành một viên thần thánh xá lợi tử, lơ lửng tại trong thức hải ương. Xá lợi tử tản ra cường đại Phật quang, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Sát Thần thần hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trong Phật quang không ngừng bặm mẻo. A, đáng chết xá lợi tử. Minh Viễn thân thể run rẩy kịch liệt lấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lan xuống. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực thôi động xá lợi tử lực lượng. Hắn biết, trận chiến đấu này liên quan đến sinh tử, cũng liên quan đến toàn bộ thôn trang an nguy. Các thôn dân hoảng sợ nhìn xem Minh Viễn, không rõ xảy ra chuyện gì. Một cỗ khí tức cấm lãnh từ Minh Viễn trên thân phát ra, để bọn hắn run lẩy bẩy. Minh Viễn ca ca, ngươi thế nào? Miêu Tiểu Nhu lo lắng hỏi, nàng cảm giác được một cỗ tà ác lực lượng ngay tại an mòn Minh Viễn. Nàng cầm thật chặt Minh Viễn tay, muốn cho hắn một chút lực lượng. Sát Thần ở ngoài sáng xa trong thức hải thống khổ dãy rủa. Nó không nghĩ tới, Minh Viễn thần hồn vậy mà cường đại như thế, xá lợi tử lực lượng càng là vượt qua tưởng tượng của nó. Nó ý thức được, muốn đoạt Xá Minh Viễn là không thể nào. Đáng chết con lửa chọc nhỏ, ta nhớ kỹ ngươi. Sát thần không cam lòng gào thét một tiếng, quả quyết thối lui ra khỏi Minh Viễn thức hải. Âm linh tà khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thôn trang. Sát thần từ bỏ đoạt Xá Minh Viễn, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại các thôn dân trên thân. Nó mở ra miệng to như chậu máu, tham lam thôn phệ lấy các thôn dân hồn phách. Chương 340, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại bản tọa. Chương 340, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại bản tọa không tốt. Minh Viễn lập tức lấy lại tinh thần, hắn mở tròn mắt, trong mắt kim quang lấp lóe. Ngươi nghiệt chứng này, mơ tưởng tổn thương thôn dân. Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, xông về sát thần. Sát thần thâm trầm cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Con lửa chọc nhỏ, ngươi bị lừa rồi. Nó đột nhiên vung tay lên, một đạo tà ác năng lượng hướng phía Miêu Tiểu Nhu đánh tới. Nó chân chính mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là Miêu Tiểu Nhu. Thôn vệ thôn dân hồn phách, chỉ là vì mê hoặc Minh Viễn, cho hắn sáng tạo công kích Miêu Tiểu Nhu cơ hội. Nếu như Minh Viễn không xuất thủ, nó liền thật sẽ thôn vệ thôn dân hồn phách. Minh Viễn xuất thủ, nó công kích Miêu Tiểu Nhu mục đích cũng liền đạt đến. Một hòn đá ném hai chim, mặc kệ Minh Viễn cứu một bên nào, nó đều có thể tại một bên khác đắc thủ. Minh Viễn trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới sát thần vậy mà như thế giàu hạn. Hắn muốn trở lại bảo hộ Miêu Tiểu Nhu, cũng đã không còn kịp rồi. Tiểu Nhu, Minh Viễn tuyệt vọng hô, ta áp năng lượng trong nháy mắt đánh trúng vào Miêu Tiểu Nhu. Cũng may, Minh Viễn choàng tại Miêu Tiểu Nhu trên người cả xa phát ra nhàn nhạt kim quang, đỡ được đại bộ phận tổn thương. Nhưng đối mặt siêu việt tiên đế linh hồn thể phát ra một kích, Miêu Tiểu Nhu hay là bị trọng thương, hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Kiệt kiệt kiệt, con lửa trong nhỏ, nữ nhân của ngươi là của ta. Sát thần đắc ý cười như điên, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Miêu Tiểu Nhu nhào tới. Nó muốn thôn phệ Miêu Tiểu Nhu hồn phách, đưa nàng biến thành khôi lỗi của mình. Minh Viễn con mắt muôn nước, trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Hắn trơ mắt nhìn sát thần nhào về phía Miêu Tiểu Nhu, lại bất lực. Không, Minh Viễn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Ngay tại sát thần muốn tiếp cận Miêu Tiểu Nhu thời điểm, Miêu Tiểu Nhu trên người cả sa kim quang lần nữa tăng vọt, như là nổ tung màu vàng pháo hoa, đem sát thần cái kia màu xanh sống thân ảnh hung hăng bắn đi ra. Đáng chết, cái này phá cả sa. Sát thần phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Minh Viễn một cái bước xa vọt tới Miêu Tiểu Nhu bên người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Xá Lợi Tử xoay tít xoay tròn lấy, tản mát ra nhu hòa Phật quang, bao phủ tại Miêu Tiểu Nhu trên thân, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Minh Viễn ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không dám có chút buông lỏng. Sát thần bị bức lui, cũng không có từ bỏ, nó ánh mắt âm lanh tại trên người thôn dân đảo qua. Nếu con lửa chọc nhỏ này để ý như vậy những người này, vậy liền bắt bọn hắn khai đao. Sát thần trong lòng hiện lên một tia âm tàn. Nó thừa dịp Minh Viễn đem lực chú ý đều đặt ở Miêu Tiểu Nhu trên thân, đột nhiên nhào về phía cách hắn gần nhất mấy cái thôn dân. Màu xanh sấm sương mù trong nháy mắt đem mấy thôn dân kia bao phủ. Mấy cái thôn dân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể liền ngã xoay xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Thân hồn của bọn hắn đã bị sát thần thôn vệ. Minh Viễn trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, lại vô lực ngăn cản. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. A! Minh Viễn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, giống như điên cuồng. Tại phía xa Thanh Thủy Trấn Diệp Thần cùng Huyền Thông Cổ Phật đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt tà khí ba động. Không tốt, là tà ma kia. Huyền Thông Cổ Phật sắc mặt đại biến, nó lại bắt đầu làm ác. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hai người liếc nhau, không cần nhiều lời, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía tà khí chuyển đến phương hướng mau chóng bay đi. Ma Cơ, Lạc Quynh Thành cùng mấy vị thiền linh Phật tông cao tăng cũng theo sát phía sau. Bọn họ cũng đều biết chuyện quá khẩn cấp, cấp bách. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng Huyền Thông Cổ Phật liền tới đến thôn trang nhỏ trên không. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc. Trong thôn trang, thây ngang khắp đồng, một vùng phế tích. Minh Viễn vết thương chẳng trị, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như điên cuồng, đã là tại nhập ma biên giới quanh quẩn một chỗ. Miêu Tiểu Nhu hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Sát thần thân ảnh tại thôn trang trên không xoay quanh, phát ra trận trận làm cho người dùng mình cười the thé âm thanh. Kiệt kiệt kiệt, con lửa trong nhỏ, nữ nhân của ngươi, ngươi thôn dân đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Diệp Thần cùng Huyền Thông Cổ Phật sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Huyền Thông Cổ Phật không để ý đến không trung kêu gào sát thần, một cái lắc mình liền tới đến Minh Viễn bên người. Hắn cao mày, nhìn xem gần như nhập ma Minh Viễn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Một đạo Phật quang màu vàng từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, chui vào Minh Viễn mi tâm. A Di Đà Phật, ổn định tâm thần, chớ có bị tâm ma khống chế. Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành cũng cấp tốc đi vào Miêu Tiểu Nhu bên cạnh. Đại Hoàng cùng Cùng Kỳ cũng đi theo bên cạnh hai người, thiếp thân bảo hộ. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng đỡ dậy Miêu Tiểu Nhu, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Ma Cơ thì từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đút vào Miêu Tiểu Nhu trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, chảy khắp Miêu Tiểu Nhu toàn thân. Là tiểu tử ngươi, ngươi vậy mà không chết ở tinh không. Sát thần nhìn thấy Diệp Thần, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ban đầu ở tiên ngoại tinh không, nó cùng giới Si Hòa Thượng tiến vào vết nứt không gian lúc, thế nhưng là còn có rất nhiều cao thủ đang vây công Diệp Thần. Trong đó còn có hai vị nửa bước tiên đế ở trong đó, tiểu tử này lại còn có thể đào thoát. Sát thần biết Diệp Thần thiên tư bất phàm, bắt đầu đối với hắn lên hứng thú. Diệp Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Sát thần thần hồn vậy mà đi tới tiên giới, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Giới Si Hòa Thượng là không phải đã. Hòa Thượng béo thế nào? Diệp Thần thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Giới Si Hòa Thượng đang tiên ngoại tinh không nhiều lần trợ giúp hắn, thậm chí là vì hắn mới cùng sát thần cùng một chỗ bị đánh tiến vết nứt không gian. nếu không phải giới Si Hòa Thượng, hắn có lẽ đã chết tại tiên ngoại tinh không. Cho nên, hắn thực sự muốn biết giới Si Hòa Thượng là không còn sống. Sát thần nghe được Diệp Thần nhắc lên giới Si Hòa Thượng, lập tức giận tím mặt. Hừ, chờ bản tọa đoạt sáng ngươi, chính là con lửa chọc kia tự kỳ. Nó giờ phút này phát hiện Diệp Thần thiên tư, coi trọng nhục thể của hắn. Chỉ cần đoạt xá Diệp Thần nhục thân, cái kia Diệp Thần hết thảy tất cả cùng thiên tư đều là của nó. Diệp Thần nghe nói như thế, trong lòng lập tức buông lỏng, từ sát thần phản ứng trong nháy mắt suy luận ra, giới Si Hòa Thượng sẽ không có chuyện gì. Là sát thần không địch lại giới Si Hòa Thượng, bỏ nhục thân, thần hồn đạo tẩu. Tạp thoái, ngươi không có cơ hội. Diệp Thần trong mắt sát ý tăng gọn. Ngươi tàn sát nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, còn đi được sao? Kinh hồng kiếm từ Diệp Thần trong tay luyện hóa mà ra, thân kiếm phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Kiếm tiêm trực chỉ sát thần, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, đem sát thần bao phủ trong đó. Ta túy, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Linh Phật Tông mấy vị cao tăng cũng cấp tốc bay lên không trung, đem sát thần bao bọc vây quanh. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân tản ra thần thánh Phật quang, đem sát thần bao phủ. Đáng chết con lựa chọn, các ngươi đều đáng chết. Sát thần nhưng lại chưa bối rối, ngược lại phát ra một trận bén nhọn cười quái dị. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại bản tọa. Chương 341, hướng Tam sư tỷ xin giúp đỡ. Chương 341, hướng Tam sư tỷ xin giúp đỡ. Trên người nó màu xanh sẫm quang mang đại thịnh, cùng Diệp Thần kiếm ý cùng Phật quang lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời, thôn trang trên không phong vân biến ảo, quang mang giao hòa. Huyền thông cổ Phật gặp Diệp Thần đã cùng sát thần giằng co, không còn phân tâm, toàn lực trợ giúp Minh Viễn áp chế tâm ma. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tương đạo phù văn màu vàng từ trong tay hắn bay ra, dung nhập Minh Viễn thân thể. Minh Viễn thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt vẻ thống khổ dần dần giảm bớt, trong mắt huyết hồng cũng chậm chậm rút đi. Đa tạ thái sư thúc Minh Viễn thanh âm phi thường suy yếu, lại không để ý tự thân thương thế, trước tiên xem xét lên Miêu Tiểu Nhu thương thế. Giờ phút này Miêu Tiểu Nhu vừa vặn tỉnh lại. Minh Viễn ca ca Miêu Tiểu Nhu cực độ suy yếu. Minh Viễn đau lòng đem Miêu Tiểu Nhu ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Tiểu Nhu, ngươi thế nào?" Miêu Tiểu Nhu suy yếu cười cười, "Ta không sao, chỉ là hơi mệt." Minh Viễn nhẹ nhàng vuốt ve Miêu Tiểu Nhu tóc, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu như không phải hắn, Miêu Tiểu Nhu cũng sẽ không thụ thương. "Đều là ta không tốt, để cho ngươi chịu khổ." Miêu Tiểu Nhu lắc đầu, "Không trách ngươi, Minh Viễn ca ca, ngươi đã làm rất tốt." Nàng biết, Minh Viễn đã tận lực. "A." Đúng lúc này đợi, Miêu Tiểu Nhu đột nhiên hai tay ôm bụng, thống cổ hét lên một tiếng. "Tiểu Nhu, ngươi thế nào?" Minh Viễn khẩn trương không thôi, run rẩy hô hấp, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Miêu Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Nàng nắm chắc là Khuynh Thành tay, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. "Khuynh Thành, ta bụng đau quá." Miêu Tiểu Nhu thanh âm nhỏ như dây tóc, đứt quãng. Là Khuynh Thành biến sắc, vội vàng đưa tay mò về Miêu Tiểu Nhu bụng dưới. "Không tốt, nàng muốn sống." Là Khuynh Thành kinh hô. Ma Cơ cũng không lo được mặt khác, lập tức ở trong phế tích tìm kiếm có thể chỗ đặt chân. Nơi này còn có một gian nhà gỗ không có sập. Ma Cơ chỉ vào cách đó không xa một gian lung lay sắp đổ nhà gỗ hô. Là Khuynh Thành cùng Ma Cơ không dám trì hoãn, cẩn thận từng ly từng tí đem Miêu Tiểu Nhu ôm vào nhà gỗ. Minh Viễn nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, như bị sét đánh. Hắn biết, lấy Miêu Tiểu Nhu hiện tại thân thể hư nhược tình huống, sinh sản không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Hắn lảo đảo đi đến nhà gỗ trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Phật tổ phù hộ." "Phù hộ Tiểu Nhu mẹ con bình an." Minh Viễn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn bắt đầu tụng niệm Kim Cương Kinh, hy vọng Phật kinh lực lượng có thể phù hộ Miêu Tiểu Nhu. Huyền Thông cổ Phật liếc một cái trên bầu trời chiến đấu, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Minh Viễn. Hắn thở dài, đi đến Minh Viễn bên người, cũng khoanh chân ngồi xuống. A Di Đà Phật. Huyền Thông cổ Phật thanh âm trầm thấp vang lên, cùng Minh Viễn tiếng tụng kinh đan vào một chỗ. Hắn không có trách cứ Minh Viễn, thân là người xuất gia vậy mà lấy vợ sinh con. Thân là đắc đạo cao tăng, tự nhiên biết có chút kiếp số, không cách nào tránh khỏi. Minh Viễn giờ phút này tâm loạn như ma, lúc nào cũng có thể lần nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất định phải thủ tại chỗ này, bảo hộ Minh Viễn. Minh Viễn là Phật tông tương lai, không cho sơ thất. Trong nhà gỗ, truyền đến Miêu Tiểu Nhu thống khổ tiếng rên rỉ. Dùng sức, lại dùng lực một chút. Ma Cơ thanh âm lo lắng mà kiên định. "Tiểu Nhu, ngươi nhất định phải chịu đựng." Lạc Khuynh Thành cũng ở một bên cổ vũ. "Không tốt, Tiểu Nhu thể nội có tà khí." Đột nhiên, Ma Cơ kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Thai nhi cũng bị tà khí xâm lấn, nàng nói bổ sung, sát mặt trắng bệnh. Tình huống vạn phần nguy cấp, Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Các nàng thúc thủ vô sách, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Minh Viễn nghe trong nhà gỗ truyền đến thanh âm, tim như bị đào cắt. Hắn rất tự trách, không có thể ngăn bên dưới sát thần một kích kia. Mặc dù một kích kia đại bộ phận tổn thương đều bị cả xa đỡ được, có thể tà khí lại xâm nhập thai bên trong, gây họa tới Miêu Tiểu Nhu hòa trong bụng hải tử. Minh Viễn suy nghĩ nhiều xông đi vào, hầu ở Miêu Tiểu Nhu bên người, chia sẻ nỗi thống khổ của nàng. Thế nhưng là hắn biết, hắn không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện. Cầu nguyện Phật tổ phù hộ, cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Minh Viễn nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, một lần lại một lần tụng niệm lấy Kim Cương Kinh. Hắn hy vọng dường nào, Phật kinh lực lượng có thể xua tan tà khí, phù hộ Miêu Tiểu Nhu mẹ con bình an. Trong nhà gỗ, Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành gấp đến độ sức đầu mẹ trán, lệ rơi đầy mặt. Các nàng lặp đi lặp lại kiểm tra, lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tà khí như là giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy thai nhi, phản phất muốn đem nó thôn vệ. Lạc Khuynh Thành lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nghĩ đến ở Trung Châu Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên. Nam Cung Trúc Huyên tinh thông y thuật và luyện đan chi thuật, có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Lạc Khuynh Thành lập tức xuất ra một cái truyền âm ngọc giản, hai tay run run, cho Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên truyền âm. "Tam sư tỷ, cứu mạng." Lạc Khuynh Thành thanh âm nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng đem tình huống giản yếu mà nói một lần, ngữ khí lo lắng và phần. Truyền âm ngọc giản lóe ra hào quang nhỏ yếu, Lạc Khuynh Thành nắm thật chặt nó, phản phất nắm cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Trong nhà gỗ, Miêu Tiểu Nhu tiếng rên rỉ càng ngày càng yếu ớt, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ Tâm cũng càng ngày càng nặng. Các nàng biết, lưu cho các nàng thời gian không nhiều lắm. Đột nhiên, truyền âm ngọc giản phát sáng lên, Nam Cung Trúc Nguyên một đạo hóa thân từ truyền âm ngọc giản bên trong phiêu nhiên mà ra, giống như tiên tử lâm trận. Nàng đi thẳng tới Miêu Tiểu Nhu trước giường, tay ngọc nhẹ khoác lên Miêu Tiểu Nhu trên mặt đậm. Mảnh khảnh lông mày dần dần nhăn lại, một cỗ ngưng trọng chi khí tràn ngập ra. Thời gian phảng phất đứng im, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên Nam Cung Trúc Nguyên. "Tam sư tỷ, thế nào?" Lạc Khuynh Thành âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ma Cơ cũng lo lắng hỏi, "Trúc Nguyên sư tỷ?" Tiểu Nhu nàng Nam Cung Trúc Nguyên chậm rãi thu hồi tay ngọc, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai thở dài một tiếng, phản phất tuyên án tử hình. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tiểu Nhu thể nội, thần hồn, thức hải đều đã hoàn toàn bị tà khí ăn mòn, vô lực hồi thiên. Nam Cung Trúc Nguyên thanh âm trầm thấp mà bi thương. Miêu Tiểu Nhu nghe nói như thế, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nắm chắc Lạc Khuynh Thành tay, móng gai cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. "Khuynh Thành tỷ tỷ, van cầu ngươi, nhất định phải bảo trụ con của ta." Miêu Tiểu Nhu thanh âm nhỏ như dây tóc, tràn đầy khẩn cầu. Lạc Khuynh Thành nước mắt cũng chảy ra không ngừng xuống dưới. Nàng bất lực nhìn về phía Nam Cung Trúc Nguyên, phảng phất tại tìm kiếm hy vọng cuối cùng. "Tam sư tỷ, thật không có cách nào sao?" Nam Cung Trúc Nguyên trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, "Nếu có Phật gia thánh vật xá lợi tử áp chế tà khí lời nói, bảo trụ hài tử cũng không phải không thể." Câu nói này, như là trong hắc ám một tia ánh dạng đồng, chiếu sáng Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ lòng tuyệt vọng. Ánh mắt của các nàng đồng loạt nhìn về phía nhà gỗ bên ngoài minh viễn. Chương 342 sinh mệnh, tới điểm kết thúc. Chương 342 sinh mệnh, tới điểm kết thúc. Giờ phút này, Minh Viễn chính quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, một lần lại một lần tụng niệm lấy kim cương kinh. Hắn nghe được trong nhà gỗ đối thoại, tim như bị đào cắt. Hắn biết, Miêu Tiểu Nhu đã. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một viên kim quang lóng lánh xá lợi tử. Đây là Phật tông thánh vật, hắn không có khả năng một mình làm chủ. Hắn ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn về phía Huyền Thông cổ Phật. Huyền Thông cổ Phật từ bi nhìn qua Minh Viễn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là hy vọng duy nhất. Minh Viễn nước mắt tràn mi mà ra, hai tay của hắn bưng lấy xá lợi tử, từng bước đi hướng nhà gỗ. Mỗi một bước đều giống như đi tại trên mũi dao. Hắn hy vọng dường nào, viên này xá lợi tử có thể sáng tạo kỳ tích, bảo trụ Miêu Tiểu Nhu cùng con của hắn. Trong nhà gỗ, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ nhìn thấy Minh Viễn trong tay xá lợi tử, trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Các nàng biết, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Minh Viễn đi đến nhà gỗ trước, tay run run, đem xá lợi tử đưa ra ngoài. "Tiểu Nhu, ngươi nhất định phải chịu đựng." Minh Viễn thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Lạc Khuynh Thành một thanh tiếp nhận xá lợi tử, cực nhanh trở lại Miêu Tiểu Nhu bên người. "Tam sư tỷ, nhanh." Lạc Khuynh Thành thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gấp rút mà lo lắng. Nam Cung Trúc Nguyên hóa thân không chút do dự, tiếp nhận xá lợi tử. Nàng hít sâu một hơi, đem xá lợi tử nhẹ nhàng đánh vào Miêu Tiểu Nhu bảo thai trong bụng thể nội. Xá lợi tử tiến vào thai nhi thể nội trong nháy mắt, kim quang đại thịnh. Toàn bộ nhà gỗ đều bị kim quang bao phủ, tựa như Phật quang phổ chiếu. Xá lợi tử lập tức đem Miêu Tiểu Nhu thể nội tàn phá bừa bãi tà khí ngăn chặn. Nguyên bản thống khổ không chịu nổi Miêu Tiểu Nhu, sắc mặt cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc. "Quá tốt rồi." Lạc Khuynh Thành vui đến phát khóc, nước mắt mơ hồ hai mắt. Minh Viễn nghe được trong nhà gỗ truyền đến thanh âm, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi liệt trên mặt đất. Cảm tạ Phật tổ phù hộ, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Trong nhà gỗ, Nam Cung Trúc Huyên tiếp tục thi pháp, củng cố xá lợi tử lực lượng. Xá lợi tử tản ra kim quang, giống như một đạo đạo kim sắc sợi tơ, đem thai nhi chăm chú bao khỏa. Tà khí bị từng chút bức ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán trên không trung. Miêu Tiểu Nhu hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Nàng cảm giác trong bụng đau đớn giảm bớt rất nhiều, một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà gỗ động tĩnh càng lúc càng lớn. Minh Viễn tiếng tụng kinh cũng càng ngày càng gấp rút, tiếng càng ngày càng lớn. Huyền Thông cổ Phật yên lặng nhìn chăm chú lên Minh Viễn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết, Minh Viễn tâm ma lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ áp chế. Đột nhiên, một tiếng hải nhi tiếng khóc nỉ non từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Minh Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. "Sinh, sinh." Ma Cơ trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Minh Viễn bỗng nhiên đẩy ra nhà gỗ cửa, lảo đảo vào. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống Miêu Tiểu Nhu trước giường, cầm thật chặt nàng tay lạnh như băng. Nước mắt như vỡ đê tuôn ra, mơ hồ tầm mắt của hắn. Miêu Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Minh Viễn trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị dội tắt. Kỳ tích cũng không có xuất hiện. "Tiểu Nhu, có lỗi với Minh Viễn khóc ròng ròng, thanh âm nghẹn ngào. "Là ta không có bảo vệ tốt ngươi." Hắn thật sâu tự trách, hối hận giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Miêu Tiểu Nhu suy yếu cười cười, nụ cười kia tại trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra đặc biệt thêm mỹ. Minh Viễn ca ca nàng khó khăn mở miệng, thanh âm nhỏ như dây tóc. "Không, không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt, có thể cùng ngươi." Cùng một chỗ nàng dừng một chút, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. "Còn có chúng ta, hai tử ta rất vui vẻ đã." chết cũng không tiếc Tiểu Nhu. Minh Viễn nằm nhòi bên giường, khóc giống nghẹn ngào, tim như bị dao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Hắn suy nghĩ nhiều dùng mệnh của mình đổi về Miêu Tiểu Nhu sinh mệnh. Thế nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Nhìn xem một màn này, Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành con mắt sưng đỏ, vừa mới hài tử ra đời vui sướng cũng theo đó tiêu tán. Nam Cung Trúc Nguyên khẽ thở dài một cái, lắc đầu hóa thân từ từ tiêu tán. Minh Viễn ca ca, không, không cần. Khổ sở Miêu Tiểu Nhu một bàn tay khó khăn nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve Minh Viễn đầu trọc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Đồng thời, nàng cố gắng quay đầu, nhìn về phía vừa ra đời hải tử. Lạc Khuynh Thành thấy thế, liền tranh thủ hải tử ôm đến Miêu Tiểu Nhu trong ngực. Nho nhỏ hài nhi, tại Miêu Tiểu Nhu trong ngực, phát ra yếu ớt tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc kia, phản phất tại lên án lấy vận mệnh bất công, vừa ra đời liền muốn mất đi mẫu thân. Miêu Tiểu Nhu ánh mắt ôn nhu rơi vào hải tử trên mặt. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn nhớ ký hải tử bộ dáng. Hải tử nàng dùng cơ hồ nghe không được thanh âm, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nước mắt kia là hạnh phúc, là không bỏ, cũng là giải thoát. Miêu Tiểu Nhu tay vô lực rũ xuống, con mắt của nàng chậm rãi nhắm lại. Sinh mệnh tại thời khắc này đi hướng điểm cuối cùng. Tiểu Nhu, Minh Viễn tê tâm liệt phế tiếng la khóc vang vọng toàn bộ nhà gỗ. Tiếng khóc kia tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Minh Viễn quỳ nằm ngoài Miêu Tiểu Nhu bên giường, không nhúc nhích, nước mắt thấm ướt dưới thân ván giường. Trong đầu tất cả đều là cùng Miêu Tiểu Nhu cùng nhau từng ly từng tí. Ngọt ngào, thống khổ đan vào một chỗ, giống từng thanh đao nhọn, nhói nhói lấy tim của hắn. Thời gian quay lại đến 5 năm trước. Minh Viễn biết mình lại có cái vị hôn thê, một mặt mờ mịt, còn cảm thấy rất hoang đường. Chính mình là cái người xuất gia, sao có thể lấy vợ sinh con? Trực tiếp cự tuyệt thành hôn sau chạy trốn. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, cũng không có qua bao lâu, Miêu Tiểu Nhu đột nhiên tìm tới cửa, muốn Minh Viễn cưới nàng. Khả Minh Viễn một lòng hướng Phật, không muốn bị thế tục tình duyên vây khốn, từ chối thẳng thắn. Có thể Miêu Tiểu Nhu không buông tha, một mực dây dưa Minh Viễn. Minh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn tránh né. Có thể mỗi lần Miêu Tiểu Nhu đều có thể tìm tới hắn. Về sau ở cùng một chỗ mới biết được, hắn trúng Miêu Tiểu Nhu truy tung thuật. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi, từ Tây Châu đuổi tới Nam Châu, lại từ Nam Châu truy hồi Tây Châu. Dòng dã đuổi gần 4 năm. Có một ngày, Minh Viễn tại một gian khách sạn bên trong ăn cơm. Miêu Tiểu Nhu trực tiếp ngồi vào hắn đối diện, muốn hai vỏ rượu, cho mình cùng Minh Viễn tất cả rót một chén. Lần này Minh Viễn không tiếp tục trốn. Miêu thí chủ, vì sao nhất định phải níu lấy bẩn tăng không thả? Minh Viễn bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Ngươi là vị hôn phu ta a, ta đương nhiên đến đi theo ngươi. Miêu Tiểu Nhu cũng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, lý trực khí tráng trả lời. Chương 343, Minh Viễn nhập ma. Chương 343, Minh Viễn nhập ma. Miêu thí chủ, bẩn tăng là người xuất gia, có giới luật, không thể cưới vợ. Minh Viễn cường điệu Phật môn giới luật. Vậy ta mặc kệ, ai bảo ngươi là bản tiểu thư vị hôn phu? Miêu Tiểu Nhu nháy nhí nha nhí nhảnh mắt to, vẫn như cũ kiên trì. Miêu thí chủ, muốn thế nào mới có thể buông tha bẩn tăng? Minh Viễn lại được một hớp rượu, mượn tiểu tình cả gan hỏi. Trở về cùng bản tiểu thư thành thân, chờ chúng ta có hài tử sau, bản tiểu thư liền không lại đuổi theo ngươi. Miêu Tiểu Nhu mặt lộ giảo hoạt, con mắt xoay tích chuyển. Có hài tử ngươi còn chạy, trong nội tâm nàng nghĩ đến. Phật môn có giới luật, người xuất gia không thể lấy vợ sinh con. Minh Viễn lần nữa cường điệu Phật môn giới luật, ngựa khí lại không bằng trước đó như vậy kiên định. Bản tiểu thư mới mặc kệ cái gì Phật môn giới luật. Miêu Tiểu Nhu nhãn châu xoay động, lại cho Minh Viễn đổ đầy rượu. Nàng vậy mới không tin Minh Viễn thật như vậy ý chí sắt đá. Minh Viễn vẫn luôn chưa nói qua không thích nàng, chỉ cầm Phật môn giới luật nói sự tình. Nàng muốn qua chén Minh Viễn, nghe một chút hắn lời thật lòng. Nếu như Minh Viễn thật không thích nàng, nàng liền không lại dây dưa. Hai người một mực uống đến đêm khuya, men say mông lung. Bóng đêm thâm trầm, trong khách sạn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Trong vỏ rượu đã thấy đáy, thức ăn trên bàn cũng còn thừa không có mấy. Minh Viễn ánh mắt mê ly, gương mặt phím hồng, hiển nhiên đã uống không ít. Miêu Tiểu Nhu cũng không khá hơn chút nào, gương mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly, nói chuyện cũng bắt đầu có chút mơ hồ không rõ. Nhỏ, tiểu hòa thượng, ngươi có hay không một chút như vậy, một chút xíu ưa thích bản tiểu thư? Miêu Tiểu Nhu thừa dịp men say, rốt cục hỏi dấu ở đấy lòng thật lâu nói. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Minh Viễn, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Minh Viễn ánh mắt mê ly, nhìn xem Miêu Tiểu Nhu, nửa ngày mới mở miệng. Tiểu Nhu cô nương xinh đẹp, hắn dừng một chút, giống như là tổ chức lấy ngôn ngữ, mình thích nhưng mình là người xuất gia. Minh Viễn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Miêu Tiểu Nhu trong lòng vui mừng, chỉ cần trong lòng ngươi có bản tiểu thư là được, nàng mới mặc kệ cái gì Phật môn giới luật. Hai người uống xong cuối cùng một vò rượu, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Minh Viễn thân hình bất ổn, kém chút ngã sấp xuống, Miêu Tiểu Nhu một thanh đỡ lấy hắn. Hắc hắc, tiểu hòa thượng, ngươi say. Miêu Tiểu Nhu khanh khách cười, men say mông lung. A Di Đà Phật. Bần tăng. Bần tăng không thắng tiểu lực. Minh Viễn mồm miệng không do nói, cố gắng bảo trì cân bằng. Kỳ hỉ, ta dịu ngươi. Miêu Tiểu Nhu nói, khai tỏ ánh sáng xa cánh tay khoác lên trên vai của mình, hai người lẫn nhau đỡ lấy, một bước ba lay động hướng trên lầu phòng khách đi đến. Cẩn thận một chút. Minh Viễn mơ hồ không rõ nhắc nhở lấy, dưới chân phủ phiếm. Biết rồi, biết rồi. Miêu Tiểu Nhu cười đáp lại, bước chân lại càng thêm lảo đảo. Hai người lảo đảo đi vào phòng khách, cửa ra vào, Miêu Tiểu Nhu phí sức đẩy cửa ra. Phanh một tiếng, hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống trên giường. Miêu Tiểu Nhu nằm ngoài Minh Viễn trên thân, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn. Tiểu hòa thượng, nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm kiểu mị. Minh Viễn mắt say lờ đờ mê ly mà nhìn xem Miêu Tiểu Nhu, còn tác dụng để hắn cơ hồ quên đi Phật môn giới luật. Ta, đẹp không? Miêu Tiểu Nhu nhẹ nhàng hỏi, mang theo vẻ mong đợi. Đẹp Minh Viễn thẳng vào nhìn xem Miêu Tiểu Nhu, vô ý thức trả lời. Nghe được Minh Viễn trả lời, Miêu Tiểu Nhu trong lòng vui mừng, to gan hôn lên Minh Viễn đôi môi. Minh Viễn sửng sốt một chút, lập tức nhắm mắt lại, đáp lại Miêu Tiểu Nhu hôn. Trong phòng xuân ý rạng rỡ, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu hơn, tiếng côn trùng kêu phảng phất tại vì bọn họ tấu nhạc. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu vào trên thân hai người, phảng phất vì bọn họ phủ thêm một tầng hào quang thánh khiết. Hai người chăm chú ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Cái này nhìn như hoang đường tình cảm, lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp. Cho tới hôm nay, Miêu Tiểu Nhu vì sinh hạ con của bọn hắn, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Minh Viễn tâm đau đến không thể thở nổi. Hắn ôm thật chặt Miêu Tiểu Nhu băng lãnh thân thể, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập chính mình cốt nhục bên trong. "Tiểu Nhu, ta nên làm cái gì?" hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng. Hắn đã mất đi hắn yêu nhất người, cũng đã mất đi hắn sống tiếp ý nghĩa. Minh Viễn hai mắt dần dần bị một tầng nồng đậm huyết sắc bao trùm. Cái kia huyết sắc như là thiêu đốt hỏa diễm, điên cuồng lan tràn, thôn vệ lấy hắn còn sót lại lý trí. Một cỗ nhàn nhạt ma khí từ trong cơ thể hắn tản ra, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc choáng nhiễm ra. "Vì cái gì? Tại sao muốn đem Tiểu Nhu cướp đi?" Minh Viễn thanh âm trở nên trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến gầm thét. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, trở nên dữ tợn đáng sợ, nguyên bản thanh tú ngũ quan giờ phút này như là ác quỷ giống như dọa người. "Tiểu Nhu, ta Tiểu Nhu." Hắn từng lần một tái diễn Miêu Tiểu Nhu danh tự, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Thân thể của hắn run rẩy, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy, từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra. "Ta muốn ngươi trở về." "Trở về?" hắn gào thét, thanh âm như là dã thú thê lương. Ma cơ trong lòng giật mình. "Không tốt, Minh Viễn muốn nhập ma." Nàng đến từ ma tộc, đối với ma khí cực độ mẫn cảm. Cỗ ma khí này mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại tràn đầy oán niệm khí tức, để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nàng đội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Minh Viễn. Nhà gỗ bên ngoài, Huyền Thông cổ Phật nghe được động tĩnh. "Không tốt." Trong lòng của hắn trầm xuống, thân hình lóe lên, xông vào nhà gỗ. Hắn liếc mắt liền thấy được bị ma khí quấn quanh Minh Viễn, trong lòng kinh hãi. "A Di Đà Phật." Hắn thấp tụng một tiếng Phật hiệu, một đạo Phật quang màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, đánh vào Minh Viễn mi tâm. Minh Viễn thân thể run lên bần bật, màu đỏ như máu hai mắt có chút lóe lên một cái. Huyền Thông cổ Phật quanh chân ngồi ở ngoài sáng xa sau lưng, hai tay chống đỡ Minh Viễn phần lưng, liên tục không ngừng Phật lực tràn vào Minh Viễn thể nội, ý đồ ngăn chặn cái kia cố cuồng bạo ma khí. "Minh Viễn, tỉnh." Hắn trầm giọng quát, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. "Tiểu Nhu đã đi, ngươi muốn nén bi thương." Hắn ý đồ tỉnh lại Minh Viễn lý trí, để hắn từ trong bi thống đi tới. "Ngươi còn có hài tử, ngươi phải tỉnh lại." Hắn tận tình khuyên bảo khuyên lơn, hy vọng Minh Viễn có thể minh bạch trách nhiệm của mình. Minh Viễn thân thể vẫn như cũ run rẩy, màu đỏ như máu hai mắt vẫn như cũ lóe ra, nhưng này cố cuồng bạo ma khí nhưng dần dần bình ổn lại. Huyền Thông cổ Phật trong lòng an tâm một chút, tiếp tục gia tăng Phật lực chuyển vận, ý đồ triệt để thành trừ Minh Viễn thể nội ma khí. Đây là một trận cùng tâm ma đọ sức, cũng là một trận cùng thời gian thi chạy. Nếu như không thể kịp thời tỉnh lại Minh Viễn lý trí, hắn sẽ triệt để rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Trong nhà gỗ, Phật quang cùng ma khí xen lẫn, tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Lạc Quynh Thành ôm hài tử, cùng ma cơ đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ. Nhà gỗ bên ngoài, giờ phút này, trên không trung chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Chương 344, Phật Ma đại thủ lấn. Chương 344, Phật Ma đại thủ lấn. Sắt thần tại thôn vệ mười mấy vạn nhân tộc thần hồn sau, thương thế khôi phục hơn phân nửa, bộc phát ra siêu việt tiên đế thần hồn uy áp. Thiên Linh Phật Tông mấy vị cao tăng liên thủ, dùng Phật pháp một mực đem sắt thần áp chế ở một cái Phật quang trong bình chướng. Oanh! Sắt thần lại là một cái thần hồn trùng kích, hung hăng đụng vào Phật quang trên bình chướng. Nghiệt chướng này, sao lại mạnh mẽ như thế? Thiên Linh Phật Tông một vị lão tăng, sắc mặt nghiêm túc. Nó thôn vệ mười mấy vạn thần hồn, thực lực tự nhiên tăng nhiều. Một vị khác lão tăng trầm giọng nói ra, nhất định phải nhanh đem nó tiêu diệt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vị thứ ba lão tăng nói bổ sung, A Di Đà Phật. Mấy vị lão tăng cùng kêu lên cao tụng Phật hiệu, Phật quang bình chướng càng thêm ngưng thực, vững vàng đem sắt thần giam ở trong đó. Đáng giận, sắt thần điên cuồng công kích Phật quang bình chướng, lại không cách nào đột phá Phật quang bình chướng trói buộc. Nó không có nhục thân, chỉ có thể dựa vào lực lượng thần hồn công kích, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệp Thần tay cầm kinh hồng kiếm, không ngừng mà chém về phía sắt thần. Kinh hồng trên thân kiếm lôi quang lấp lóe, mỗi một kiếm chạm ra đều mang lôi đạo bản nguyên vĩnh hằng kiếm ý ẩm. Từng đạo lôi điện màu tím, tựa như du long, hung hăng bổ vào sắt thần trên thân, tại sắt thần quanh thân du tẩu. A, sắt thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lôi đạo bản nguyên đối với tà thần tộc có cực mạnh tác dụng khắc chế, đối với sắt thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhân tộc đáng chết tiểu tử. Sắt thần gầm hét, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nó điên cuồng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi Phật quang bình chướng trói buộc. Nhưng là mấy vị cao tăng Phật pháp cao thâm, Phật quang bình chướng không gì phá nổi, nó căn bản là không có cách đào thoát. Các ngươi đều đáng chết. Sắt thần tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nó biết chính mình hôm nay chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Diệp thần công kích như là giống như mưa to gió lớn, không ngừng mà rơi vào sắt thần trên thân. Mỗi một đạo lôi điện đều để sắt thần thống khổ không chịu nổi, thần hồn của nó chi lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Mà Minh Viễn tại Huyền Thông cổ Phật áp chế xuống trở nên cực độ quỷ dị. Huyền Thông cổ Phật Phật quang giống như một đạo đạo kim sắc xiềng xích, ý đồ khai tỏ ánh sáng xa từ điên cuồng biên giới kéo trở về. Minh Viễn, ngươi cùng nhau. Huyền Thông cổ Phật thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại trong nhà gỗ quanh quẩn. Minh Viễn thân thể lại tại trong Phật quang run rẩy kịch liệt, khi thì khôi phục thanh minh, khi thì bị ma khí thôn vệ. Trên mặt của hắn, một hồi là từ bi tưởng hòa Phật tượng, một hồi là dữ tợn đáng sợ ma. A a a. Minh Viễn thống khổ gào thét, phản phất có vô số đao nhọn tại cắt chém linh hồn của hắn. Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, các nàng không biết nên như thế nào cho phải. Lạc Khuynh Thành ôm thật chặt hài tử, nước mắt im lặng chảy xuôi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma Cơ tự lẩm bẩm, nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Phật ma một thể, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Huyền thông cổ Phật thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương xót. Minh Viễn thể nội Phật tính cùng ma tính ngay tại kịch liệt giao phong, thắng bại khó liệu. Đột nhiên, Minh Viễn thân thể đình chỉ run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Hắn nửa mặt bên phải, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, như là Phật đã giáng thế. Hắn nửa bên mặt trái, dữ tợn đáng sợ, nổi gân xanh, như là ác quỷ tu la. Cái gì là ma? Minh Viễn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Cái gì là Phật? Thanh âm của hắn lại trở nên thanh tịnh mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất đến từ trên chín tầng trời. Phật vốn là ma, ma cũng là Phật. Phật ma một thể, chỉ phân thiện ác. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Phật ma chỉ ở trong một ý niệm. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, phảng phất thấy rõ vũ trụ huyền bí. Ta cũng là Phật, cũng là ma. Hắn đứng dậy, vừa xài bước ra nhà gỗ, đi tới chiến đấu trung tâm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bên trái là ma, bên phải là Phật. Độ tận thiên hạ người hữu duyên, giết hết thiên hạ người đáng chết. Minh Viễn thanh âm vang vọng đất trời, phảng phất thần linh tuyên cáo. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, Phật quang màu vàng cùng ma khí màu đen đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại thủ ấn. Phật ma đại thủ ấn. Minh Viễn quát to một tiếng, thủ ấn như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng phía Phật quang trong bình chướng sắt thần bổ tới. Sắt thần cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nó muốn tránh né, lại bị Phật quang bình chướng một mực vây khốn. Lôi đến. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng nắm lấy cơ hội, đem kinh hồng kiếm giơ lên cao cao. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện màu tím, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng lôi điện màu tím, đồng thời đánh chúng vào sát thần. Oeng! Một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Phật quang bình chướng kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sát thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn của nó chi thể, tại bàn tay lớn màu vàng nóng cùng lôi điện màu tím giáp công bên dưới, cấp tốc tiêu tán. Không sát thần thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhân tộc đáng chết, ta thần tộc sớm muộn sẽ đem bọn ngươi toàn bộ thôn phệ. Sát thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân ảnh cũng theo đó trở nên mờ đi. Thôn phệ. Diệp Thần dùng thôn vệ pháp tắc đem sắp tiêu tán sát thần thần hồn nuốt vào thiên đạo châu bên trong. Mấy vị cao tăng cũng không có phát hiện Diệp Thần tiểu động tác, chỉ cho là sát thần là triệt để tiêu tán. Siêu việt tiên đế thần hồn, thế nhưng là lớn mạnh thần hồn thuốc đại bổ, Diệp Thần sứ sao lại buông tha? Giữ lại về sau từ từ luyện hóa. Diệp Thần thu hồi kinh hồng kiếm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu kết thúc. Minh Viễn chậm rãi buông xuống tay phải, chắp tay trước ngực, trên mặt của hắn, một nửa là Phật, một nửa là ma. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất một tôn pho tượng, thủ hộ lấy mảnh này trải qua đầy đủ chiến hỏa đại địa. Trận chiến đấu này, mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng cũng trả giá nặng nề. Thôn trang bị hủy, thôn dân toàn bộ chết thảm, mà hết thảy này đều là bởi vì sát thần. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia bi thống. Hoa một tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non, phá vỡ trên chiến trường ngưng trệ không khí, cũng đánh thức ở đây tất cả ngẩn người người. Minh Viễn chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nửa bên mặt trái giữ tợn đáng sợ rút đi, lại biến trở về nguyên lai cái kia tuấn mỹ bộ dáng. So với trước kia, hắn nhìn càng thêm có Phật tính, phảng phất đã trải qua một trận tẩy lễ. Minh Viễn từ Lạc Khuynh Thành trong tay tiếp nhận hài nhi, một mặt bi thương. Hài nhi thể nội tà khí đã bị xá lợi từ áp chế, chuyển hóa làm sát khí. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng trường kỳ di vãng, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nhưng tà khí là tại trong bụng nhập thể, cưỡng ép khu trừ sẽ cho bé gái này mang đến không thể nghịch tổn thương. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp khu trừ. Sau đó, chính là đứa nhỏ này trô đi vấn đề. Minh Viễn là cái người xuất gia, tại Phật Tông mang theo cái bé gái rất là không thiện. Minh Viễn ôm Hài nhi đi đến Diệp Thần trước mặt, liền muốn quỳ xuống. Tiểu hòa thượng, không thể. Diệp Thần lập tức nâng Minh Viễn, không để cho hắn quỳ xuống. Minh Viễn là huynh đệ của hắn, sao có thể để huynh đệ đối với mình quỳ xuống? Chương 345, tức giận tà thần chương 345, tức giận tà thần Diệp Thần biết Minh Viễn muốn làm gì. Diệp thí chủ Minh Viễn vừa muốn mở miệng, ta biết ngươi phải nói cái gì. Diệp Thần đánh gây Minh Viễn lời nói, ta sẽ đem nàng thu làm đệ tử thân truyền, đợi nàng như thân sinh, tận ta sức lực cả đời, đưa nàng thể nội sát khí khu trừ. Diệp Thần từ Minh Viễn trong tay tiếp nhận bé gái, tiểu gia hỏa tại trong ngực hắn đình chỉ thút thít, mở to mắt to đen nhánh tò mò đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn Hải Nhi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình lại nhiều một phần trách nhiệm. Cho nàng lấy cái danh tự đi. Diệp Thần nhìn xem Minh Viễn nói ra. Liền gọi. Niệm Nhu đi. Lạc Khuynh Thành tiến lên, từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận Niệm Nhu, rất là ưa thích. Niệm Nhu, kỷ niệm cái kia vì hải tử mà hy sinh mẫu thần. Minh Viễn chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Hắn biết, Diệp Thần nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Niệm Nhu. Minh Viễn chậm rãi đi vào nhà gỗ, nhẹ nhàng ôm lấy băng lãnh Miêu Tiểu Nhu. Miêu Tiểu Nhu trên khuôn mặt còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ. Nhưng nàng thân thể cũng đã mất đi nhiệt độ. Minh Viễn tâm như là đao dạo bình thường đau đớn, hắn ôm Miêu Tiểu Nhu đi vào nhà gỗ trước trong viện. Hắn đem Miêu Tiểu Nhu nhẹ nhàng để dưới đất, ở một bên bắt đầu tay không đào hố, hắn không có sử dụng một tia linh lực. Hắn muốn tự tay đem Miêu Tiểu Nhu mai táng. Bùn đất rất cứng, Minh Viễn hai tay rất nhanh liền bị mài hỏng, máu tươi thuận hắn khe hở chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống ở trong bùn đất, rất nhanh liền nhuộm đỏ bùn đất. Minh Viễn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn bình thường, hắn tiếp tục một chút đào lấy. Giống như dạng này, có thể giảm bớt trong lòng của hắn thống khổ cùng tội nghiệp. Lạc Quynh Thành cùng Ma Cơ quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. A Di Đà Phật. Thiên Linh Phật Tông mấy vị cao tăng nhìn xem một màn này, chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc diễn cảm Phật kinh. Bọn hắn không có khuyên can, Phật môn chú trọng nhân quả, đây là Minh Viễn nhân quả, cần Minh Viễn chính mình giải quyết xong. Minh Viễn, ngươi không cần như vậy. Diệp Thần hay là nhịn không được, tiến lên khuyên giải. Minh Viễn dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần. Ánh mắt của hắn tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Diệp thí chủ, ngươi đi đi. Minh Viễn thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, để cho ta một người yên lặng một chút. Nơi này thôn dân, bởi vì ta mà chết, ta muốn tự tay đem bọn hắn mai táng. Ở chỗ này vì bọn họ ngàn năm siêu độ chủ tội. Minh Viễn trong lời nói mang theo thật sâu tự trách. Hắn cho là, nếu như hắn không xuất hiện ở chỗ này, có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh, nơi này thôn dân sẽ không phải chết. Hoàn toàn không nghĩ tới, sát thần tới đây cũng không phải là bởi vì hắn, mà là sát thần cần càng nhiều thần hồn đến khôi phục tự thân. Mặc kệ nơi này có không có Minh Viễn, những thôn dân này vận mệnh đã nhất định. Ta còn từng đã đáp ứng Tiểu Nhu, hai tử sau khi sinh, muốn cùng nàng cùng một chỗ tại cái này ẩn cư. Ta không có khả năng nuốt lời. Minh Viễn thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng, cơ hồ biến thành nỉ non. Thiên Linh Phật Tông mấy vị cao tăng hai mặt nhìn nhau, đây chính là bọn hắn Phật Tông tương lai Phật tử. Cần về Phật Tông tu hành, định không thể ở bên ngoài ngàn năm. Minh Viễn, ngươi cảm giác rộng lớn sư nhịn không được mở miệng, muốn thuyết phục Minh Viễn về Phật Tông. Cảm giác xa. Huyền thông cổ Phật đưa tay ngăn lại cảm giác rộng lớn sư. Vạn sự vạn vật đều có định số. Đây là Minh Viễn nhất định phải kinh lịch kiếp nạn. Huyền thông cổ Phật thanh âm tràn đầy trí tuệ cùng từ bi, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Diệp Thần nhìn xem Minh Viễn, không có đang quên ngăn. Hắn biết, mặc dù những thôn dân này chết, hòa Minh Viễn cũng không có quan hệ. Cho dù Minh Viễn không ở nơi này, sát thần sứ theo sẽ thôn vệ những thôn dân này thần hồn. Minh Viễn chỉ là tự trách không có bảo vệ tốt bọn hắn. Diệp Thần biết, Minh Viễn hiện tại cần chính là thời gian. Cần thời gian đến chữa thương, cần thời gian tới đón thụ đây hết thảy. Diệp Thần thở dài, hắn vô Minh Viễn bả bay. Bảo trọng. Diệp Thần quay người mang theo Lạc Quynh Thành cùng Ma Cơ rời đi, đương nhiên còn có nhỏ Niệm Nhu. Huyền thông cổ Phật mấy người cũng đi theo rời đi. Trong viện, chỉ còn lại có Minh Viễn một người. Hắn tiếp tục một chút đào lấy hố, động tác rất chậm, rất nhẹ, phảng phất sợ sệt đã quay dậy Miêu Tiểu Nhu yên giấc. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà vẩy vào Minh Viễn trên thân, đem hắn thân ảnh cô độc kéo đến rất dài rất dài. Minh Viễn đào xong hố, hắn nhẹ nhàng đem Miêu Tiểu Nhu bỏ vào, sau đó, bắt đầu thổi phồng lấp đất. Hắn điền rất chậm, rất cẩn thận, phảng phất tại hoàn thành một kiện thần thánh nghi thức. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Minh Viễn rốt cục đem Miêu Tiểu Nhu phần mộ lắp xong, hắn tại trước mộ phần dựng lên một khối thạch bài. Trên đó viết: Ái thê Miêu Tiểu Nhu chi mộ. Minh Viễn quỳ gối trước mộ phần, chắp tay trước ngực, bắt đầu làm Miêu Tiểu Nhu tụng kinh siêu độ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bi thương, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Tiếng kinh cùng với ánh trăng, một mực tiếp tục đến tiên minh. Cùng lúc đó, Trung Châu, Táng Đế Cấm Khu. Giống. Một tiếng chấn thiên hám địa gầm thét từ Táng Đế Cấm Khu chỗ sâu truyền đến, như là ngủ say vạn năm hung thú bị bừng tỉnh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hủy diệt chi ý. Thanh âm này, dù cho cách vô tận hư không, cũng đủ làm cho tiên giới cường giả kinh hồn tán đảm. Phong ấn chỗ sâu, ta thần thân ảnh khổng lồ kia chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi màu đỏ tươi, thiêu đốt lên căm giận ngút trời. Đáng chết! Ta thần gầm thét, thanh âm như là lôi đình nổ vang, chấn động đến toàn bộ Táng Đế Cấm Khu đất dung núi chuyển. Nó cảm ứng được, nó trăm năm trước chuyển đi linh hồn bí pháp biến mất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, thu đến nó linh hồn truyền âm tộc nhân đã vất lạc hơn 100 năm. Ta thần gào thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nó phát ra linh hồn truyền âm đã qua hơn 100 năm, đến đây cứu viện tộc nhân của nó rốt cục đến tiên giới. Nó thậm chí đã cảm nhận được tự do khí tức, phản phất sau một khắc liền có thể tránh thoát cái này đáng chết phong ấn. Nhưng bây giờ, hy vọng tan vỡ. Ngay tại nó sắp trùng hoạch tự do thời khắc, tộc nhân của nó vậy mà vẫn lạc. Là ai? Là ai giết ta tộc nhân? Ta thần tức giận rít gào lên, uy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ Táng Đế Cấm Khu. Nó có thể cảm ứng được, tộc nhân vẫn lạc vị trí, ngay tại tiên giới. Tốt một cái tiên giới. Đợi bản tọa xông phá phong ấn, nhất định phải đổ diện toàn bộ tiên giới. Ta thần nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi màu đỏ tươi, sắc ý sôi trào. Nó điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, muốn lập tức lao ra, đem tiên giới san thành bình địa. Veng, veng, veng. Toàn bộ Táng Đế Cấm Khu đều tại kịch liệt chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phong ấn phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Ta nhất định phải ra ngoài, ta muốn đem tiên giới biến thành nhân gian địa ngục. Ta thân gầm thét, trong thanh âm tràn đầy hủy diệt chi ý, nó muốn báo thù, muốn để toàn bộ tiên giới vì nó tộc nhân chôn cùng. Phong ấn bên ngoài ngọn núi từng tòa sụp đổ, đại địa vỡ ra, nham tương dâng trào. Toàn bộ Táng Đế Cấm Khu đều lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Biến cố bất thình lình, kinh động đến toàn bộ Trung Châu. Chương 346, người đồ đệ này lai lịch không đơn giản đi. Chương 346, người đồ đệ này lai lịch không đơn giản đi. Vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Táng Đế Cấm Khu phương hướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Táng Đế Cấm Khu tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ Táng Đế Cấm Khu còn có bí mật không muốn người biết? Táng đế cấm khu phong ấn có thượng cổ tà thần sự tình ít có người biết, những cái kia không biết rõ tình hình cường giả nhao nhao suy đoán lung tung. Mà biết táng đế cấm khu tồn tại cường giả lại biểu hiện càng thêm thấp thỏm lo âu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ là phong ấn mới lỏng? Không có khả năng. Đây chính là phong ấn thượng cổ tà thần phong ấn, làm sao có thể buông lỏng? Nếu như phong ấn thật buông lỏng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ cũng đều biết, nếu như phong ấn thật phá toái, thượng cổ tà thần một khi thoát khốn, toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Trong không gian thần bí, chế tạo phong ấn trận cơ tiên đế bọn họ nhao nhao ngừng lại trong tay động tác. Chuyện gì xảy ra? Tà thần vì sao đống nhiên táo bạo như vậy? Vô cực tiên đế cao mày, nhìn về phía táng đế cấm khu phương hướng. Tựa như là bị cái gì kích thích. Đạm Đài Nguyệt suy đoán nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Tà thần một mực bị phong ấn ở cấm khu, có thể thụ cái gì kích thích? Tô Thái Hư lẩm bẩm một câu, trong giọng nói tràn đầy không có khả năng. Ân. Đạm Đài Nguyệt mày liễu dựng thẳng, hung hăng trừng Tô Thái Hư một chút. Ánh mắt kia, phản phất tại nói, ngươi là đang chất vấn phán đoán của ta. Tô Thái Hư thấy thế, vội vàng rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Chán, đúng là bị kích thích. Hắn vội vàng đổi giọng, trong giọng nói mang theo một tia linh loạn. Đạm Đài Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không tiếp tục để ý cái này không hiểu phong tình đổ gỗ. Đi, đi xem một chút. Tần Thiên Đế thanh âm trầm thấp hữu lực, đứng dậy, dẫn đầu bước ra không gian thần bí. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vô Cực Tiên Đế cùng Tô Thái Hư liếc nhau, cùng theo sát phía sau. Táng Đế cấm khu, hoàn toàn hoang lương, cùng phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi đất. Phong ấn chỗ sâu, ta thần thân ảnh khổng lồ kia không ngừng đánh thẳng vào phong ấn, phát ra trận trận gầm thét. Giống. Thanh âm của nó, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất một đầu bị vây ra thú, đang liều mạng dãy rủa. Tần Thiên Đế ba người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Táng Đế cấm khu chỗ sâu. Ba người mới xuất hiện, liền bị tà thần phát hiện, nó đình chỉ trùng kích phong ấn, chậm rãi quay đầu, con ngươi màu đỏ tươi nhìn về phía Tần Thiên Đế ba người vị trí. Tần Lăng Tiêu, tà thần thanh âm như là lôi đình nổ vang, đinh hai nhức óc. Đợi bản tọa xông phá phong ấn, nhất định phải đổ diệt ngươi toàn bộ tiên giới. Trong ngữ khí của nó, tràn đầy sát ý vô tận cùng cứu hận, phảng phất muốn đem toàn bộ tiên giới đều hóa thành một vùng biển lửa. Tần Thiên Đế ba người sắc mặt nghiêm túc, từ khi tà thần bị phong ấn ở nơi này, cho tới bây giờ không có cuồng bạo như vậy qua. Mà lần này lại đem toàn bộ Táng Đế cấm khu làm đất dung núi chuyển. Có chút không quá bình thường, cái này tà thần nhất định là bị cái gì kích thích. Vô Cực Tiên Đế trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Sát thực không thích hợp. Tô Thái Hư cũng có được nghiêm túc lên, trước kia tà thần mặc dù cũng sẽ trùng kích phong ấn, nhưng chưa từng như hôm nay điên cuồng như vậy. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Tần Thiên Đế đánh gãy lời của hai người, trước ra cố phong ấn, mặt khác sau này hay nói. Vì không làm cho ngoại giới khủng hoảng, nhất định phải lập tức ra cố phong ấn, để tà thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ba người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Tương đạo lực lượng phát tác như đồng du rồng bình thường, từ ba người trong tay bay ra, tràn vào phong ấn trận pháp bên trong. Phong ấn trận pháp quang mang đại thịnh, từng đạo phù văn màu vàng nổi lên, như là từng đầu kim long tại phong ấn bên trên du tẩu. Giống. Tà thần gặp ba người tại ra cô phong ấn, càng thêm tức giận rít gào lên đứng lên. Nó điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, muốn tránh thoát trói buộc. Phong ấn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chỉ là một lát sau, vết rách lại tự động chữa trị, nó từ đầu đến cuối không cách nào đem phong ấn triệt để xông phá. Đáng chết, còn kém một chút. Còn kém một chút bản tọa liền có thể xông phá phong ấn. Tà thần gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Nó có thể cảm giác tự do đang ở trước mắt, làm thế nào cũng bắt không được. Ba người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, không ngừng mà đưa vào cú pháp thì chi lực, ra cố phong ấn. Phong ấn trận pháp quang mang càng ngày càng thịnh, phù văn du tẩu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tà thần trùng kích cũng càng ngày càng vô lực. Đột nhiên, tà thần đình chỉ gào thét. Nó ngừng trùng kích phong ấn động tác, trong con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Kiệt kiệt kiệt, tà thần phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười, để cho người ta dùng mình. Bản tọa chẳng mấy chốc sẽ xông phá phong ấn. Tà thần thanh âm như cùng đi từ địa ngục các ma nói nhỏ, tiên giới chuẩn bị nên đón bản tọa lửa giận đi. Nói xong, tà thần không phản kháng nữa, từ từ rơi vào trạng thái ngủ say. Phong ấn trận pháp quang mang dần dần ảm đạm, phù văn cũng dần dần biến mất. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời chế trụ. Vô Cực Tiên Đế xoa xoa mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Tần Thiên Đế trầm giọng nói, tà thần lực lượng càng ngày càng mạnh, phong ấn sớm muộn sẽ bị nó xâm phá. Chúng ta nhất định phải nhanh đem mới phong ấn trận pháp chế tạo hoàn tất. Tô Thái Hư cũng nói. Ba người trầm mặc một lát, đều đang suy tư đối sách. Đi trước xử lý chuyện bên ngoài đi. Tần Thiên Đế nói ra, không thể để cho tiên giới lâm vào khủng hoảng. Ba người thân hình lóe lên, biến mất tại phong ấn chỗ sâu. Táng Đế cấm khu trên không, Tần Thiên Đế thân ảnh trống rông xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, thanh âm giống như tiếng sét đánh, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Vừa rồi động tĩnh, là bản đế cùng Vô Cực Tiên Đế luận bàn bố trí. Tần Thiên Đế thanh âm tràn đầy uy nghiêm, không cần khủng hoảng. Nói xong, Tần Thiên Đế thân ảnh lần nữa biến mất. Trung Châu các cường giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Tần Thiên Đế như là đã mở miệng, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Những cái kia biết được Táng Đế cấm khu tồn tại những lao giả biết, sự tình tuyệt đối không phải Tần Thiên Đế nói tới đơn giản như vậy. Táng Đế cấm khu lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vô Cực Tiên Cung, Diệp Thần ôm Tiểu Niệm Nhu, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ theo sau lưng, ba người về tới Vô Cực Tiên Cung. Hoa, thật đáng yêu tiểu hoa nhi. Dư Sơ Mạn nhìn thấy Tiểu Niệm Nhu, con mắt đều sáng lên. Tiểu sư đệ, ngươi đi ra ngoài một chuyến, nữ nhi đều sinh. Tô Trần nhìn xem Diệp Thần ôm Tiểu Niệm Nu, một mặt chấn kinh. Khu khu, đây là đồ đệ của ta. Diệp Thần kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Đồ đệ? Tiểu sư đệ ngươi cũng thu đồ đệ? Dư Sơ Mạn cùng Tô Trần càng thêm chấn kinh. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có, không có vấn đề, chỉ là có chút quá đột nhiên. Tô Trần lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Đến, để cho ta ôm một cái. Dư Sơ Mạn từ Diệp Thần trong tay tiếp nhận Tiểu Niệm Nu, một mặt yêu thích. Tiểu Niệm Nu mở to mắt to đen nhánh, tò mò đánh giá Dư Sơ Mạn. Ha ha ha, Tiểu Niệm Nu hướng về phía Dư Sơ Mạn ngon ngọt cười. Ai nha, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu. Dư Sơ Mạn tâm đều muốn bị manh hóa. Tiểu sư đệ, ngươi đồ đệ này lai lịch không đơn giản đi. Lâm Sóc tâm tư bị nhỏ dính, Diệp Thần cũng không phải sẽ cho chính mình tìm phiền phái chủ. Lại hài nhi này vừa ra đời, liền bị Diệp Thần thu làm đồ đệ, trong đó khẳng định có điều bí ẩn. Chương 347, một cái đêm không ngủ chương 347, một cái đêm không ngủ ai. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, nàng là Minh Viễn hải tử. Cái gì? Dư Sơ Mạn, Tô Trần, Lâm Sóc, ba đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt hoài nghi. Minh Viễn thế nhưng là người xuất gia, làm sao lại có hải tử? Rất nhanh, Lạc Khuynh Thành liền cho bọn hắn đáp án, đem sự tình đơn giản cho bọn hắn giảng thuật một lần. Mấy người nghe xong đều một mặt bi thương, Dư Sơ Mạn càng là con mắt sưng đỏ. Đáng chết tà thần tộc. Tô Trần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem toàn bộ tà thần tộc hủy diệt. Lúc này, Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên cùng tứ sư tỷ Đào Toa Toa cũng nghe hỏi chạy đến. Hoa, thật đáng yêu tiểu bảo bảo. Đào Toa Toa nhìn thấy Tiểu Niệm Nu, cũng là một mặt yêu thích. Đến, để cho ta ôm một cái. Nam Cung Trúc Huyên từ Dư Sơ Mạn trong tay tiếp nhận Tiểu Niệm Nu. Lúc đó tại Tây Châu thôn trang nhỏ, nàng là hóa thân xuất hiện, còn không có ôm qua Tiểu Niệm Nu. Tiểu Niệm Nu, ta là ngươi Tam sư bá. Nam Cung Trúc Huyên ôn nhu nói. Ha ha ha, Tiểu Niệm Nu lại cười. Ai nha, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu, ta muốn cho nàng bảo vệ tốt nhất. Nam Cung Trúc Huyên nói, liền từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái cực phẩm phòng ngự tiên khí, đeo ở Tiểu Niệm Nu trên cổ. Ta cũng phải cho Tiểu Niệm Nu bảo vệ tốt nhất. Đào Toa Toa cũng xuất ra một cái cực phẩm phòng ngự tiên khí, đeo ở Tiểu Niệm Nu trên cổ tay. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Niệm Nu trên thân liền treo đầy các loại cực phẩm phòng ngự tiên khí, trang bị đến tận răng. Diệp Thần nhìn xem một màn này, trong lòng có chút ghen ghét. Chính mình khi còn bé tại sao không có nhiều như vậy pháp bảo? Diệp Thần không nhịn được nói thầm. Đây là cho ngươi đồ đệ, ngươi còn ăn lên đồ đệ mùi. Nam Cung Trúc Huyên vừa cười vừa nói. Chính là, ngươi một nam hài tử, không cần tốt như vậy bảo hộ, Tiểu Niệm Nu là nữ hài tử, nhất định phải bảo vệ tốt. Đào Toa Toa cũng phụ hòa nói. Diệp Thần, ta khi còn bé cũng là cần bảo vệ có được hay không? Diệp Thần ở trong lòng hò hét đạo. Bất quá, nhìn xem bị đám người vây quanh, thưởng thụ lấy ngàn vạn sủng ái Tiểu Niệm Nu, Diệp Thần tâm lý cũng tràn đầy ấm áp. Vô Cực Tiên Cung, bởi vì Tiểu Niệm Nu đến, tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Diệp Thần quyết định, mấy năm này cũng không đi đâu cả, ngay tại Vô Cực Tiên Cung bồi tiếp Tiểu Niệm Nu lớn lên. Đương nhiên, mang hải tử loại công việc kỹ thuật này, hắn là rốt đặc cắn mai. Trách nhiệm này, tự nhiên là rơi vào Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên cùng tứ sư tỷ Đào Toa Toa trên vai. Những người khác, bao quát chính hắn ở bên trong, hoàn toàn chính là một đám tân thủ, không dám lên tay, ai chỉ có Tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ có kinh nghiệm, Diệp Thần chính là từ nhỏ như vậy bị các nàng mang theo lớn lên. Tiểu Niệm Nu, đến, gọi Tam sư bá. Nam Cung Trúc Huyên ôm Tiểu Niệm Nu, đùa lấy nàng. Tiểu Niệm Nu khanh khách cười không ngừng, giơ tay nhỏ, giống như là tại đáp lại. Tiểu nha đầu này, thật làm người khác ưa thích. Đào Toa Toa ở một bên, cũng không nhịn được đưa tay đi bóp Tiểu Niệm Nu khuôn mặt nhỏ nhắn. Màn đêm buông xuống, Tiểu Niệm Nu bị Tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ mang đến tiên dược phong chiếu khán. Nơi đó trồng mảng lớn tiên dược, linh khí dư giả, đối với Tiểu Niệm Nu trưởng thành có chỗ tốt. Diệp Thần thì mang theo Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ về tới Ngọc Bình Phong. Mới vừa vào tiểu viện, Diệp Thần liền vọt vào gian phòng, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Mấy năm qua này về bốn ba, một khắc đều không có ngừng qua, để hắn cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, hoàn toàn quên đi sau lưng còn đi theo Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ. Ma Cơ đứng tại cửa tiểu viện, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng muốn đi vào, nhưng lại có chút xấu hổ. Bởi vì vừa rồi Lạc Khuynh Thành vậy mà để nàng đêm nay bồi Diệp Thần, còn nói rất nhiều xấu hổ sự tình. Lạc Khuynh Thành thấy thế, mỉm cười. Tỷ tỷ đi thôi, không cần thẹn thùng. Nói xong, Lạc Khuynh Thành quay người đi hướng bên cạnh một cái tiểu viện. Nàng rất quan tâm cho Ma Cơ cùng Diệp Thần lưu lại một chỗ không gian. Ma Cơ hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào Diệp Thần gian phòng. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường, nhìn xem đang ngủ say Diệp Thần. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng mang theo một tia an tưởng. Ma Cơ tâm giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng chạm đến một chút, nàng vươn tay muốn nuốt ve Diệp Thần gương mặt, nhưng lại tại sắp chạm đến thời điểm rụt trở về, nàng sợ đánh thức hắn. Ma Cơ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại bên giường, nhìn xem Diệp Thần. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có Diệp Thần đều tiếng hít thở. Ma Cơ tâm lý trải qua thật sâu yêu nam nhân này, cái này vì nàng độc sông tiên ngoại tình không nam nhân, nàng nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình. Ma Cơ lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Thần, yêu thương giống như nước thủy triều dưới đáy lòng cuộn cuộn. Nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, cảm thụ được hắn da thịt nhiệt độ. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Thần hình như có cảm giác, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Ma Cơ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt đập vào mi mắt, để hắn hơi kinh ngạc. Ma Cơ, ngươi lời còn chưa nói hết, miệng của hắn liền bị Ma Cơ cái kia mềm mại mà ấm áp cặp môi thơm ngăn chặn. bất thình lình hôn để Diệp Thần trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chóp mũi quanh quẩn mê mội cơ trên thân đặc thù mùi thơm, Diệp Thần đại não có một lát trống không. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cánh tay bản năng vòng lấy Ma Cơ eo thon, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Ma Cơ hôn mang theo một tia ngượng ngùng, lại dẫn một tia lớn mật, giống như là trong ngày xuân hoa đào nở rộ, hiểu diễm đát. Diệp Thần xoay người đem Ma Cơ đặt ở dưới thân, hai người thân thể dính sát hợp lại cùng nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng nhịp tim. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao, mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí ra. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng vung lên Ma Cơ thủy rơi vào gương mặt bên cạnh sợi tóc, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Ma Cơ trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, thẹn thùng vô hạn. Diệp Thần nàng nhẹ nhàng hô tên của hắn, thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người. Diệp Thần cúi đầu hôn lên trán của nàng, sau đó là con mắt của nàng, cái mũi của nàng, cuối cùng lần nữa rơi vào trên môi của nàng. Nụ hôn này so trước đó càng thêm nhiệt liệt, càng thêm chiến miên. Quần áo chưa xuống, da thịt ra mắt, ánh trăng như nước chút xuống, đem hai người chăm chú ôm nhau thân ảnh bao phủ trong đó. Trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau cuốn dao tiếng hít thở cùng trầm thấp nỉ non. Đêm nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Ngoài cửa sổ, không biết tên trùng nhi Minh Đều phản phất cũng tại vì cái này mỹ hảo ban đêm nhạc đệm. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang xào xạc, giống như là như nói một cái động lòng người tình yêu cố sự. Mà trong phòng, xuân ý giạt rào, tiểu diễm vô hạ. Chương 348, cái này đều muốn chiếm tiện nghi. Chương 348, cái này đều muốn chiếm tiện nghi. Thời gian như trắng non qua khe hở, một cái búng tay, 4 năm qua đi. Vô Cực Tiên Cung, Tiên Dực Phong. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, chính gơi tại một cái tuyết trắng bạch hổ trên lưng, khanh khách cười không ngừng. Tiểu nữ hải ước chừng 4 tuổi, đim hai cái đáng yêu bím tóc sừng dê, một đôi mắt to đen nhánh linh động mà bát. Nàng mặc màu hồng phấn quần áo, như cái tiểu tiên nữ bình thường. Tiểu nữ hài này chính là Tiểu Niệm Nu. Thời gian 4 năm, nàng đã từ một cái trong tã lót hài nhi trưởng thành một cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu Niệm Nu, chậm một chút, chớ làm rớt. Nam Cung Trúc Huyên đứng ở một bên, một mặt từ ái nhìn xem Tiểu Niệm Nu. 4 năm nay, nàng cùng Đào Toa Toa cơ hồ một tấc cũng không rời chiếu cố Tiểu Niệm Nu, xem nàng như thành nữ nhi ruột thịt của mình bình thường yêu thương. Tam sư bá, Niệm Nu không sợ, Tiểu Bạch rất ngoan. Tiểu Niệm Nu vô vỗ Tiểu Bạch đầu, mại thanh mại khí nói. Cái này Bạch Hổ chính là Diệp Thần từ Thương Lan giới dẫn tới Tiểu Bạch, bây giờ trở thành Tiểu Niệm Nhu tọa kỵ. Tiểu Niệm Nhu, trưởng thành. Đào Toa Toa cũng đi tới, đưa tay méo méo Tiểu Niệm Nhu mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tứ sư bá, Niệm Nhu còn muốn lớn lên giống sư tôn một dạng lợi hại. Tiểu Niệm Nhu cơ nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói ra. Ha ha ha, tốt, chúng ta Tiểu Niệm Nhu về sau nhất định so ngươi sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Đào Toa Toa bị Tiểu Niệm Nhu chọc cho cười ha ha. Đúng lúc này, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở Tiên Dược Phong bên trên. Sư tôn. Tiểu Niệm Nhu liếc mắt liền thấy được Diệp Thần, lập tức từ tiểu bạch trên lưng nhảy xuống tới, hướng phía Diệp Thần chạy như bay. Diệp Thần giang hai cánh tay, đem Tiểu Niệm Nhu bế lên. "Tiểu Niệm Nhu, muốn sư tôn không có." "Muốn." Tiểu Niệm Nhu ôm Diệp Thần cổ, trên mặt của hắn hôn một cái. Diệp Thần trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cái này 4 năm, hắn chỗ nào cũng không có đi, liền đợi tại Vô Cực Tiên Cung bồi tiếp Tiểu Niệm Nhu lớn lên. Cái này 4 năm, cũng là hắn tu luyện thời kỳ bằng son. Hắn đem Thiên Cung học viện 300 triệu điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành linh thạch, dùng để tu luyện. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến Thiên Tiên cấp 9. Sư đệ, Chí Tôn bảng thập năm kỳ hạn đã đến, nên đi tiếp nhận tiêu chiến. Lâm Sóc thanh âm từ đằng xa truyền đến. 10 năm, Diệp Thần cảm thán một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh, Chí Tôn bảng mở ra, đến nay đã 10 năm. 10 năm này, tiên giới gió nổi mây phun, vô số thiên kiêu hiện lên, mà bây giờ là thời điểm đi tiếp thu khiêu chiến cuối cùng. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Tiểu Niệm Nhu ôm Diệp Thần cổ, làm nũng nói. Tốt, sư phụ kia hôm nay liền dẫn ngươi đi bên ngoài mở mang tầm mắt. Diệp Thần đem Tiểu Niệm Nhu khiêng ngồi ở trên đầu vai, cùng đám người ngồi cùng kỳ rời đi Vô Cực Tiên Cung. Trung Châu ngoài thành, người ta tấp nập. Thiên Đế Cung xây dựng hơn ngàn cái sàn khiêu chiến, thuận tiện hướng Chí Tôn trên bảng Thiên Tiêu khiêu chiến. Không lên bảng Thiên Tiêu có thể khiêu chiến Chí Tôn trên bảng tùy ý xếp hạng Thiên Tiêu, mà lên bảng Thiên Tiêu cũng có thể khiêu chiến xếp hạng cao hơn chính mình Thiên Tiêu. Diệp Thần, Lâm Sóc, Tô Trần, Dư Sơ Mạn, Lạc Quyên Thành cùng Ma Cơ đều đến nơi này. Ma Cơ cũng nghĩ khiêu chiến một chút tiên giới Chí Tôn bảng, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thần mang Ma Cơ áp chế ma khí. Tiểu Niệm Nhu ngồi tại Diệp Thần trên đầu vai, tò mò nhìn xung quanh, trong mắt to tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ. Diệp Minh, Lâm Minh, Tô Minh, mấy vị tiên tử đã lâu không gặp. Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Cắt Không thanh âm từ mấy người sau lưng truyền đến. Là Tiêu Minh cùng Trư Cắt Huynh. Diệp Thần, Lâm Sóc, Tô Trần mấy người quay người. Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Cắt Không đâm đầu đi tới. Diệp Minh, có thể a? Mới mấy năm không thấy, nữ nhi đều lớn như vậy. Tiêu Vô Ngấn trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo, ánh mắt rơi vào Diệp Thần đầu vai Tiểu Niệm Nhu trên thân. Tiểu Niệm Nhu thì xấu hổ leo đến Diệp Thần phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ lén lén đánh giá Tiêu Vô Ngấn. Mà Chư Cắt Không nhưng thật giống như có thể xem thấu hết thảy, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Vô Ngấn một chút, lại nhìn một chút Diệp Thần. Diệp Thần thoáng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. "Tiêu Minh, đây là ta mới thu đồ đệ, Tiểu Niệm Nhu." Chư Cắt Không khỏe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. "Diệp huynh đồ đệ, rất có Phật tính a." Diệp Thần biết Chư Cắt Không đã thôi diễn đến Tiểu Niệm Nhu lai lịch, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. "Thiên Cơ các thuật thôi diễn, quả nhiên thiên hạ đệ nhất." Chư Cát không khoát tay áo, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đâu có, hiểu sơ ra lông mà thôi. Tiêu Vô Ngấn nghe được mơ mơ màng màng, có chút không vui. Hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Có lời gì liền không thể nói rõ. Diệp Thần cùng Chư Cát không nhìn nhau cười một tiếng, cho Tiêu Vô Ngấn một cái người đoán ánh mắt. Tiêu Vô Ngấn càng thêm không hiểu ra sao, gãi đầu một cái. Kỳ kỳ quái quái hắn nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Chư Cát không, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Niệm Nhu trên thân. Tiểu nha đầu, gọi sư bá. Tiêu Vô Ngấn hướng phía Tiểu Niệm Nhu nháy mắt ra hiệu, ý đồ lôi kéo làm quen. Tiểu Niệm Nhu, gọi sư thúc. Diệp Thần lại cười cái chính. Ai, Diệp Minh, ngươi cái này không tử tế à, làm gì cũng phải gọi sư bá đi, cái này đều muốn chiếm tiện nghi. Tiêu Vô Ngấn miết miệng, một mặt bất mãn. Tiểu Niệm Nhu, gọi sư thúc. Diệp Thần không để ý tới Tiêu Vô Ngấn phản nản, lần nữa đối với Tiểu Niệm Nhu nói ra. Tiểu Niệm Nhu ngòn ngọt cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ. Tiêu sư thúc, Chư Cát sư thúc. Giòn tan đồng âm, trong nháy mắt hòa tan ở đây trái tim tất cả mọi người. Tiêu Vô Ngấn bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi, sư thúc liền sư thúc đi. Hắn đưa tay muốn sờ sờ Tiểu Niệm Nhu đầu, lại bị Diệp Thần ngăn cản. Chớ dọa hài tử. Diệp Thần đem Tiểu Niệm Nhu hướng sau lưng ẩn giấu tàng. Tiêu Vô Ngấn ngượng ngùng thu tay lại. Cái này bao che cho con, không biết còn tưởng rằng là người con gái ruột đâu. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh sôi động chạy tới. Đại ca, chúng ta tới. Lưu Thị Thế kéo cuống họng hô, có thể là kêu quá tò mò, hai đầu con lươn nước mũi lại từ hai cái lô mũi thoát ra, để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn. Đại ca, khuê nữ đều lớn như vậy, cũng không cùng các huynh đệ nói một tiếng. Vương Tiểu Liếm một mặt định hót xuống tới. Đại ca như bức ca. Vô thanh vô tức, khuê nữ đều lớn như vậy. Cầu Đại Hộ giơ ngón tay cái lên. Chữ như gà đới thì ốm đau bệnh tật tiên lặng đứng ở một bên, đánh giá Tiểu Niệm Nhu. Diệp Thần nâng chán, cảm giác trở nên đau đầu, chỉ có thể kiên nhẫn lại giải thích một lần. Tổ bốn người ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ? Tiểu Niệm Nhu, gọi sư thúc. Hắn chỉ vào tổ bốn người, đối với Tiểu Niệm Nhu nói ra. Tiểu Niệm Nhu khéo léo kêu lên. Lưu sư thúc, Vương sư thúc, Cầu sư thúc, Vị sư thúc. Tổ bốn người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng. Ai? 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 Ai chữ như gà đới đáp lại có vẻ hơi hữu khí vô lực, cảm giác một hơi tiếp không được liền muốn ở ra rắm. Lưu Thị Thế thì đem cái kia hai đầu con lươn nước mũi lại hút trở về. Diệp Thần nhìn xem tổ bốn người, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này bốn cái tên dở hơi, lúc nào mới có thể thành thục một chút. Chương 349, nữ nhân này, ra tay thật đúng là tản nhận. Chương 349, nữ nhân này, ra tay thật đúng là tản nhận. Chí tôn bảng khiêu chiến, hiện tại bắt đầu. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ Trung Châu ngoại thành. Lập tức, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Vô số đạo thân ảnh bay lượn mà lên, tranh nhau chen lấn leo lên sàn khiêu chiến, rất nhanh 1000 cái sàn khiêu chiến liền bị chiếm hết. Đây đều là không lên bảng tiên tiêu, bọn hắn khát vọng chiến một trận thành danh, leo lên có thể chứng minh chính mình chí tôn bảng. Chỉ cần chiến thắng chí tôn trên bảng tiên tiêu, bọn hắn liền có thể thay thế đối phương tại chí tôn trên bảng xếp hạng. Số 1 sàn khiêu chiến, có người khiêu chiến chí tôn bảng xếp hạng thứ 9180 Phó Tĩnh Nhàn. Đạo thanh âm này vừa ra, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Phó Tĩnh Nhàn, Thiên Âm Tiên Tông thánh nữ, lấy mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại mà nổi tiếng tiên giới. Nàng chậm rãi đi đến sàn khiêu chiến, một bộ màu tím nhạt quần lụa mỏng, ống váy bồng bềnh, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Nàng hướng dưới đài liếc nhìn một chút, ánh mắt ở trong đám người dừng lại một lát. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, cũng nhìn thấy Diệp Thần đầu vai Tiểu Niệm Nhu. Phó Tĩnh Nhàn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Nhưng một lát sau, nàng lại giãn ra, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quyến rũ. Nàng hướng phía Diệp Thần phương hướng liếc mắt đưa tình, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Diệp Thần nhếch miệng, giả bộ như không thấy được, trong lòng thầm mắng, nữ nhân này lại đang làm cái quỷ gì? Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành lại nhạy cảm bắt được Phó Tĩnh Nhàn tiểu động tác. Các nàng đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Hắn cảm giác mình tựa như là bị hai đầu cọp cái để mắt tới bình thường, toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định, không hề bận tâm. Người không giải thích một chút. Lạc Khuynh Thành cười như không cười nhìn xem Diệp Thần, trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo. Ma Cơ cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Diệp Thần, tựa hồ đang chờ lấy giải thích của hắn. Diệp Thần cảm giác áp lực lớn như núi, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cái kia, ta cùng với nàng không quen. Hắn kiên trì nói ra, ngữ khí lại có chút niềm tin không đủ. Tiêu Vô Ngấn cái này ngàn năm chó độc thân một mặt ý cười, ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Diệp Thần bối rối. Thiểm Cầu Tổ bốn người một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần, đại ca của bọn hắn chính là kiểu như châu bò, Thiên Âm Tiên Tông thánh nữ đều muốn ôm ấp yêu thương. Ai? Chư Các không nhìn Tiêu Vô Ngấn cùng Thiểm Cầu Tổ bốn người, khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Người ta cặp vợ chồng là đang liếc mắt đưa tình, rõ ràng như vậy, cái này năm cái đồ đần vậy mà nhìn không ra. Có đúng không? Ta thế nhưng là nghe nói, năm đó người ta thế nhưng là ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, còn cố ý bị ngươi bắt góc. Lạc Khuynh Thành tiếp tục chế nhạo nói, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, đây là chuyện gì cũng chuyện gì a. Hắn cảm giác chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, đều do chính mình cái này đáng chết bị lực. Ma Cơ ở một bên che miệng cười khẽ, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, nàng tựa hồ rất hưởng thụ Diệp Thần quân bách. Cái kia, chuyện không liên quan đến ta a. Diệp Thần buông buông tay, hắn là thật không muốn tại trêu chọc nữ nhân khác, hắn có Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành đã đủ rồi. Cái kia, ngươi liền đối với nàng một chút ý tứ đều không có. Dù sao cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Lạc Khuynh Thành có chút hất cằm lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh một sợi sợi tóc.
Không có, tuyệt đối không có.
Nói, Diệp Thần liền nhấc tay chuẩn bị thể. Lạc Khuynh Thành một phát bắt được Diệp Thần tay, không để cho hắn thể.
Được rồi, đùa giỡn với ngươi rồi, chỉ cần trong lòng ngươi có ta cùng tỷ tỷ là được rồi.
Ha ha, trong lòng ta chỉ có ngươi cùng Cơ Nhi. Diệp Thần đương nhiên biết Lạc Khuynh Thành là đang nói đùa hắn, hắn cái này không được phối hợp một chút lao bà của mình thôi.
Sư phụ, ta có phải hay không muốn bao nhiêu một vị sư nữa rồi?
Tiểu Niệm Nhu giòn tan đồng âm tại ba người vang lên bên hai. Diệp Thần, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ nghe được Niệm Nhu lời nói, đều là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Ma Cơ nhịn không được cười ra tiếng, méo méo Niệm Nhu mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ.
Niệm Nhu nha, ngươi có muốn hay không ngươi tại thêm một cái sư nữa đâu?
Tiểu Niệm Nhu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cái này hẳn là muốn hỏi sư phụ mới đối. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai cái nhí nha nhí nhảnh nha đầu cười khổ, các ngươi cũng đừng hùn vốn trêu ghẹo ta.
Đúng lúc này, trên sàn khiêu chiến, Phó Tĩnh Nhàn người khiêu chiến đã đăng tràng. Đó là một cái vóc người nam tử khôi ngô, cầm trong tay một cây cự phủ, khí thế hùng hổ.
Phó Tĩnh Nhàn, hôm nay ta liền muốn khiêu chiến ngươi, cướp đoạt ngươi xếp hạng.
Nam tử giống to, thanh âm đinh thái nhức óc.
Phó Tĩnh Nhàn cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.
Chỉ bằng ngươi,
cũng xứng khiêu chiến ta? Giọng nói của nàng băng lãnh, mang theo một tia trào phúng.
Tiểu nương bỉ, ngươi xem thường ai đây?
Nam tử khôi ngô bị Phó Tĩnh Nhàn thái độ triệt để chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là bị chọc giận công như bình thường, hướng phía Phó Tĩnh Nhàn mà tới. Trong tay cự phủ giơ lên cao cao, hướng phía Phó Tĩnh Nhàn hung hăng đánh xuống.
Khai sơn dịu.
Nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng, cự phủ lôi cuốn lấy cuồng bạo linh lực, muốn đem toàn bộ sàn khiêu chiến đều chém thành hai khúc. Lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người sợ hãi.
Tiểu tử này, khí lực cũng không nhỏ.
Chư Cát không nhìn xem trên sàn khiêu chiến chiến đấu, lời bình đạo.
Bất quá, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ khiêu chiến Phó Tĩnh Nhàn, quả thực là người si nói mộng.
Tiêu Vô Ngấn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường.
Phó Tĩnh Nhàn đối mặt cái này khí thế hung hùng một bữa, lại là không chút hoang mang.
Nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, nhẹ nhõm tránh đi nam tử công kích.
Liền cái này,
Phó Tĩnh Nhàn cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.
Nàng tay ngọc vung lên, mấy đạo màu tím nhạt linh lực sợi tơ từ nàng đầu ngón tay bắn ra, như là linh xà giống như hướng phía nam tử quấn quanh mà đi.
Những linh lực này sợi tơ nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa lực lượng cường đại.
Đây là chiêu số gì?
Nam tử trong lòng giật mình, đội vàng vung vẩy cự phủ, ý đồ chặt đứt những linh lực này sợi tơ. Nhưng mà, cự phủ chém vào linh lực trên sợi tơ, lại chỉ tóe lên một trận linh lực hỏa hoa, căn bản là không có cách đem nó chặt đứt.
Không tốt.
Nam tử nói thầm một tiếng không ổn, muốn bước ra trở ra.
Thế nhưng là đã chậm.
Linh lực sợi tơ trong nháy mắt cuốn lên thân thể của hắn, đem hắn một mực trói buộc chặt.
Nam tử ra sức dãy rủa, lại phát hiện càng dãy rủa, linh lực sợi tơ quấn quanh đến càng chặt.
A. Nam tử phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cảm giác mình thân thể sắp bị lìm gãy mất.
Phó Tĩnh Nhàn nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấc câu.
Nam tử liền bị linh lực sợi tơ kéo đến hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất.
Liền chút bản lĩnh này, cũng dám khiêu chiến ta?
Phó Tĩnh Nhàn ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia trào phúng.
Đáng giận.
Nam tử trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, lại vô lực phản kháng. Hắn cảm giác mình tựa như là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay con rối, mặc cho người định đoạt.
Nữ nhân này, ra tay thật đúng là tàn nhẫn.
Tiêu Vô Ngấn nhìn xem trên sàn khiêu chiến chật vật không chịu nổi nam tử, nhịn không được cảm thán nói.
Chương 350, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây.
Chương 350, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây.
Phó Tĩnh Nhàn khống chế linh lực sợi tơ dùng sức hất lên, trực tiếp đem nam tử khôi ngô bỏ rơi lôi đài.
Phanh!
Một tiếng vang trầm, nam tử khôi ngô nặng nề mà ngã tại dưới lôi đài, nửa ngày không đứng dậy được.
Phó Tĩnh Nhàn nhẹ nhõm lấy được lần này khiêu chiến thắng lợi.
Nàng màu tím nhạt quần lụa mỏng lắc lư, chậm rãi đi xuống lôi đài, trực tiếp đi vào Diệp Thần trước mặt.
Diệp Thần tiểu đệ đệ, mấy năm không thấy. Khuê nữ đều lớn như vậy.
Phó Tĩnh Nhàn nhìn xem Diệp Thần đầu vai tiểu Niệm Nhu, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc.
Diệp Thần liếc mắt, tương đương im lặng, đều chẳng muốn giải thích.
Đây đều là lần thứ mấy?
Thế nào từng cái đều cho rằng Niệm Nhu là hắn khuê nữ?
Chẳng lẽ hai sư đồ dáng dấp có chỗ tương tự?
Ngồi tại Diệp Thần đầu vai tiểu Niệm Nhu chấp thẻ tư thế lan mắt to, nhìn chừng chừng lấy Phó Tĩnh Nhàn.
Ta là sư phụ đồ đệ, đại tỷ tỷ là muốn làm ta tam sư nương, lời còn chưa nói hết, Diệp Thần tay mắt lênh lẹ, cấp tốc lấy tay ngăn chặn tiểu Niệm Nhu miệng.
Cái này cũng không thể tùy tiện nói, xảy ra đại sự.
Tiểu Niệm Nhu miệng bị ngăn chặn, còn tại chớp mắt to nhìn xem Phó Tĩnh Nhàn, một mặt chờ mong.
Phó Tĩnh Nhàn nghe nói như thế, khuôn mặt ửng đỏ,
nghĩ thầm, hay là tiểu nha đầu hiểu chuyện.
Chỉ là, trước mặt nhiều người như vậy nói ra, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng.
Chứ các không, Tiêu Vô Ngấn còn có Thiểm Cầu Tổ bốn người phi thường có ăn ý đồng thời xoay người sang chỗ khác.
Tiêu Vô Ngấn còn vụng trộm cho Diệp Thần giơ ngón tay cái, một bộ huynh đệ ngươi châu biểu lộ.
Cái này nhưng làm Diệp Thần tức giận đến nghiến răng, hận không thể xông đi lên cho hắn một cước.
Thiểm Cầu Tổ bốn người ngoài miệng hô hào là trên lôi đài luận võ gọi tốt, trên thực tế khỏe mắt liếc qua một mực trôi hướng Diệp Thần bên này.
Bọn hắn căn bản là không có chú ý trên lôi đài chiến đấu, đầy đầu nghĩ đều là bọn hắn đại ca công tích vĩ đại.
Diệp Thần bưng bít lấy tiểu Niệm Nhu miệng, cười xấu hổ cười.
Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, thánh nữ chớ để ở trong lòng.
Hắn vội vàng giải thích nói, sợ Phó Tĩnh Nhàn hiểu lầm.
Phó Tĩnh Nhàn nhìn xem Diệp Thần dáng vẻ quất bách, trong lòng âm thầm một cười.
Nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đẹp đẽ phòng ngự vật trang sức, tiểu dáng là một cái ngây thơ chân thành gấu nhỏ, tản ra nhàn nhạt bảo quang.
Tiểu nha đầu, đại tỷ tỷ rất thích ngươi. Nàng vừa nói, một bên đem vật trang sức đeo tại Tiểu Niệm Nhu trên cổ. Đồng thời, nàng tại Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng nói ra, bản cô nương đã để ở trong lòng. Nói xong, nàng còn dí dỏm nháy nháy mắt, cùng Tiểu Niệm Nhu đã đặt thành một loại nào đó im ắng ăn ý sau đó, quay người đi đến Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ bên người, thân mật kéo lên cánh tay của các nàng, ba người cười cười nói nói, nghiêm nhiên một bộ tỷ muội tình thâm dáng vẻ. Diệp Thần nhìn xem ba người nữ nhân này, chỉ cảm thấy đau cả đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này đều chuyện gì a? Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào một cái ôn nhu bấy dập, làm sao cũng không leo lên được. Ngay tại Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh vang vọng toàn bộ quảng trường. "Tiêu Vông Ấn, có dám đánh với ta một trận?" Thanh âm này như là tiếng sấm bình thường, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc chiến giáp màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, đứng ngạo nghễ tại khiêu chiến trên đài. Tay hắn nắm một thanh ngân thương, toàn thân tản ra hàn khí bức người, như cùng đi từ cựu địa ngục chiến thần. "Tiểu tử này là ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy, cũng dám khiêu chiến Tiêu Vông Ấn?" "Không biết ta, chưa thấy qua, bất quá nhìn khí thế kia, hẳn là một cái cao thủ. Có trò hay để nhìn, Tiêu Vô Ngấn thế nhưng là chí tôn bảng thứ hai, không biết tiểu tử này có thể hay không tại trên tay hắn chống nổi mấy chiêu." Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tràn ngập tò mò. "Lãnh Tiêu." Tiêu Vô Ngấn liếc mắt một cái liền nhận ra trên sàn khiêu chiến thanh niên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Gia hỏa này sao lại tới đây?" 10 năm trước, tại Bắc Châu, hắn cùng Diệp Thần bị cái này Lãnh Tiêu cản đường. Kết quả tiểu tử này cùng mình đánh một trận đằng sau, phát hiện không địch lại, tìm cái cớ trượt. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây không phải Bắc Châu Thiên Kiêu số 1 Lãnh Tiêu sao? Hắn làm sao tới khiêu chiến Tiêu Vông Ấn? Chư các không liếc mắt một cái liền nhận ra Lãnh Tiêu thân phận, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tiểu tử này, ban đầu ở Bắc Châu bị Lao Tiêu đánh cho chạy trối chết, bây giờ muốn tìm về lúc trước chẳng tử. Diệp Thần có chút khinh thường nói. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Lãnh Tiêu ngạo nghễ đứng ở trên sàn khiêu chiến, thanh âm băng lãnh, mang theo một tia khiêu khích. Ban đầu ở Bắc Châu, ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi may mắn đào thoát. Hôm nay, ta muốn rửa sạch đục nhã, để cho ngươi biết, ai mới là chân chính Thiên Kiêu số 1. Lãnh Tiêu thanh âm tràn đầy tự tin, phản phất hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 351, còn có hay không lòng công đức a? Chương 351, còn có hay không lòng công đức a? Làm sao còn trả đũa? Tiêu Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, thả người nhảy lên sàn khiêu chiến. 10 năm, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Tiêu Vô Ngấn nhìn xem Lãnh Tiêu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. 10 năm này, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đánh bại ngươi, đoạt lại thuộc về ta vinh quang. Lãnh Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Lúc trước ngươi không đánh mà chạy, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ của ta. Tiêu Vô Ngấn khinh thường nhếch miệng, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực. Lãnh Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân thương lắc một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía Tiêu Vô Ngấn đâm tới. Đến hay lắm. Tiêu Vô Ngấn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nên đón tiếp lấy. Khi một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Cái này Lãnh Tiêu thực lực, so với 10 năm trước, mạnh không ít ta. Chư các không nhìn xem trên sàn khiêu chiến chiến đấu, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, vậy mà có thể cùng Tiêu Vô Ngấn đánh cho tương xứng. Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc, cái này Lãnh Tiêu thiên phú quả thật không tệ. Trên sàn khiêu chiến, Lãnh Tiêu cùng Tiêu Vô Ngấn chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Lãnh Tiêu, 10 năm, ngươi hay là yếu như vậy? Tiêu Vô Ngấn một bên chiến đấu, một bên giễu cợt nói. Người Lãnh Tiêu bị Tiêu Vô Ngấn lời nói chọc giận, thế công càng thêm mãnh liệt. Đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân thương bộc phát ra hào quang chói sáng, hướng phía Tiêu Vô Ngấn hung hăng đâm tới. Chút tài mọn. Tiêu Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Lãnh Tiêu công kích. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo lăng lệ bất hủ kiếm ý hướng phía Lãnh Tiêu chém tới. Phốc. Lãnh Tiêu bị bất hủ kiếm ý căn bản né tránh không kịp, bị kiếm ý đánh trúng, một ngụm máu tươi phun tới. Người Lãnh Tiêu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn không nghĩ tới, thời gian 10 năm, Tiêu Vô Ngấn vậy mà lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu chiến ta. Tiêu Vô Ngấn khinh thường nói, "Ta sẽ không thua ngươi." Lãnh Tiêu cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng vận chuyển, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. "A, muốn liều mạng sao?" Tiêu Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi 10 năm này đến cùng có cái gì tiến bộ." Lãnh Tiêu khí tức quanh người điên cuồng phun trào, tựa như đốt lên ấm nước một dạng, phốc phốc ra bên ngoài bốc hơi nóng. Trong tay hắn ngân thương đầu núi thương, bắt đầu ngưng tụ ra một tầng băng sương, trong chớp mắt liền bao trùm cả cán ngân thương, hàn khí bức người. "Đi chết đi." Lãnh Tiêu quát to một tiếng, khàn cả giọng, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Theo hắn hét to, vô số băng lăng từ mũi thương bắn ra, như là dày đặc mưa tên, mang theo lạnh lẽo thấu xương, hướng phía Tiêu Vô Ngấn tấn mạnh bay đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng, phát ra ken két tiếng vang, tựa như trong mùa đông giẫm tại miếng băng mỏng bên trên thanh âm. Có chút ý tứ. Tiêu Vô Ngấn nhếch miệng lên một vòng ý cười, trong mắt chiến ý càng đậm, cái này Lãnh Tiêu, cuối cùng lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Trích Tiên xuất kiếm. Tiêu Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm. Lăng lệ bất hủ kiếm ý, hóa thành vô số đem lưới dao, ầm ầm xuống. Những này lưới dao cùng Lãnh Tiêu băng lăng hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đường đường giòn vang. Bất hủ kiếm ý biến thành lưới dao, đem Lãnh Tiêu băng lăng hóa thành bình khí toàn bộ ngăn lại, cả công lẫn thủ. Không chỉ có như vậy, còn có mấy cái lưỡi dao vòng qua băng lăng công kích, trực kích Lãnh Tiêu yếu hại, tốc độ nhanh đến kinh người. Lãnh Tiêu thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng nhấc ngang ngân thương ngăn cản. Khi một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, lực trùng kích cường đại khiến cho hai người dưới chân lôi đài đều xuất hiện từng tia vết dạng. Lãnh Tiêu tức thì bị nguồn lực lượng này chấn động đến ngân thương tuột tay, cả người bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn bại. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Bất Hủ kiếm y hóa thành lưới dao thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trung quanh kích bắn đi. Những này lưới dao xuyên qua lôi đài kết giới, bắn vào trung quanh mấy cái ngay tại tỷ võ lôi đài. Ngay tại tỷ võ đám người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trở tay không kịp. Bọn hắn không thể không dừng lại bị võ để ngăn cản những này đột nhiên xuất hiện lưới dao. Có mấy cái không kịp phản ứng, trực tiếp bị lưới dao bắn trúng, thua mất khiêu chiến. Bốn phía lôi đài lập tức truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tiêu Vong ấn, ngươi làm cái gì a? Ném loạn cái gì ám khí? Chính là hại lao tử thua tranh tài. Còn có hay không lòng công đức a? Tiêu Vong ấn nghe đến mấy cái này phàn nàn, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.